Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 323, ra tay toàn lực. Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá thực lực kém không nhiều. Hai người giao thủ, nhất thời ở giữa nhất định là vô pháp phân ra thắng bại. Tại Kiếm Tôn xem ra, ma kiếm là thuộc về Chu Kỳ Ngọc. Hách Liên Bá mục đích chính là cướp đoạt ma kiếm. Hai người giao thủ một cái, chính là ra tay toàn lực. Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đều là thiên tượng cảnh giới. Loại cương giả này tại Đúc Kiếm Quật bên trong, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ Đúc Kiếm Quật tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó Đúc Kiếm Quật nếu là bị phá hủy nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ma kiếm xuất thế. Đã như thế, liền sẽ được trả bằng mất. Vô luận là Kiếm Tôn vẫn là Hách Liên Bá, tuy là ra tay toàn lực, hai người cũng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Rầm rầm rầm, tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, quang mang nổi lên bốn phía, chân khí phun trào, toàn bộ Đúc Kiếm Quật đều là tại chấn động không thôi. Hư không tựa hồ cũng là phát sinh vật mèo. Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá giao thủ, để cho Nhâm Thiên Hành, Bái Ngọc Nhi còn có Tuyết Trắng ba người đều là ngây tại chỗ. Đây chính là thiên tượng cường giả xuất thủ. Đây chính là giang hồ võ lâm bên trong đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Đương nhiên, Nhâm Thiên Hành, Bái Ngọc Nhi còn có Tuyết Trắng ba người cũng không chần chờ. Đồng dạng là giao thủ chung một chỗ. Bái Ngọc Nhi còn có Tuyết Trắng hai người, đơn đả độc đấu không thể nào là Nhâm Thiên Hành đối thủ. Bất quá 2 tỷ mọi người liên thủ, vẫn có thể cùng Nhâm Thiên Hành chống lại. Đường Đường chú kiếm thành chủ Kiếm Tôn, vậy mà sẽ nghe lệnh của ngươi. Ta rất ngạc nhiên, thân phận ngươi. Lúc này, Mộ Dung Phục nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, hiếu kỳ mở miệng nói: "Thân phận ta ngươi không cần thiết biết rõ." Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta hiểu kỳ là, ngươi là làm sao hiểu rõ Mộ Dung gia sự tình? Càng là làm sao hiểu rõ, chỉ có chúng ta Mộ Dung gia huyết mạch mới có thể để ma kiếm chính thức xuất thế." Mộ Dung Phục cũng không có tránh thoát nhiều xoắn xuýt Chu Kỳ Ngọc thân phận. Thiên hạ to lớn, ta nếu là muốn biết rõ, liền không có chuyện gì có thể lừa gạt được ta. Chu Kỳ Ngọc dựa ẩn dưng một tiếng, nói: "Nếu ngươi biết rõ ta Mộ Dung gia bí mật, chắc hẳn ngươi cũng biết ma kiếm uy năng, hôm nay ngươi muốn đạt được ma kiếm, không đơn giản như vậy." Mộ Dung Phục nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, lạnh giọng mở miệng nói: "Có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta?" Nghe vậy, Chu Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu, nói: "Có thể làm cho Kiếm Tôn nghe lệnh của ngươi, đối với ngươi cung kính như thế. Một, thân phận ngươi để cho Kiếm Tôn rất là kiêng kỵ, hai, thực lực ngươi để cho Kiếm Tôn không dám phát tác. Vậy ta ngược lại là muốn xem, thực lực ngươi đến cùng làm sao?" Mộ Dung Phục song trong mắt tinh quang chớp động, chậm rãi mở miệng nói. Vừa nói, một bên đi về phía trước: "Ngươi có thể thử một lần." Chu Kỳ Ngọc cảm nhận được Mộ Dung Phục trong mắt sắc ý, nhàn nhạt nói: "Trong thần sắc không có sợ hãi chút nào, có chỉ là đối với Mộ Dung Phục xem thường." Soạt. Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng trong ngay mắt, Mộ Dung Phục không chút do dự hướng phía Chu Kỳ Ngọc xuất thủ. Chân khí phun trào, hào quang màu trắng không ngừng lấp loé. Mộ Dung Phục toàn thân có uy phong tại lay động. Một luồng thánh thoát khí tức càng là từ Mộ Dung Phục trên thân bộc phát ra. Một trường phái ra, trường phong gào thét mà ra. Chu Kỳ Ngọc khẽ miệng duy dương cao, đối mặt Mộ Dung Phục một trường này, không hề bị lay động. Bước chân đều chưa từng di động phân nửa. Ngay tại Mộ Dung Phục một trường này, sắp trúng mục tiêu Chu Kỳ Ngọc thời điểm, chỉ thấy Chu Kỳ Ngọc chậm rãi nâng lên cánh tay phải, trên lòng bàn tay chân khí dần dần xuất hiện. Sau một khắc, ầm, một tiếng yếu ớt tiếng nổ vang dội. Chu Kỳ Ngọc dễ như trở bàn tay ngăn cản Mộ Dung Phục một trường này. Cái gì? Bản tọa một trường này vậy mà vô pháp uy hiếp được ngươi? Mộ Dung Phục đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần sắc kinh ngạc. Chân chính cao thủ giao chiến cũng sẽ không có biết bao loại loẹt, thoạt nhìn là tùy ý một trường, thoạt nhìn là không có chút nào uy hiếp một trường. Nhưng nếu là Hách Liên Bá đối đầu Mộ Dung Phục nói, sợ rằng rất khó ngăn cản Mộ Dung Phục một trường này. Có thể Chu Kỳ Ngọc chính là dễ như trở bàn tay, không có áp lực chút nào liền ngăn cản Mộ Dung Phục một trường này. Chu Kỳ Ngọc xuất thủ, liền bước chân đều không có di động, cũng liền có nghĩa là loại trình độ này thế công đối với Chu Kỳ Ngọc mà nói không có uy hiếp chút nào, thậm chí không cách nào để cho Chu Kỳ Ngọc hơi nghiêm túc. Do xét tính xuất thủ, chỉ sẽ để cho ngươi lãng phí thời gian. Mộ Dung Phục, muốn biết thực lực của ta, vẫn là hết ra tay toàn lực tốt. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngữ khí rất khoa trương. Vậy sao? Liền để ta nhìn xem ngươi tại sao khoa trương tư cách. Chu Kỳ Ngọc lời nói này, để cho Mộ Dung Phục trên mặt hiện ra phẫn nộ thần sắc. Ầm. Một khắc này, Mộ Dung Phục đem tự thân khí tức hoàn toàn bày ra, để cho người không rét mà run khí thế, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đúc Kiếm Quật. Ngay cả ngọn núi, tựa hồ cũng tại đôi chút chấn động. Mộ Dung Phục tay vung lên, toàn thân xuất hiện vô số trường ấn, tương đương trường ấn vây quanh Mộ Dung Phục không ngừng xoay tròn. Soạt. Mộ Dung Phục lăng không một trường vung ra, một dấu bàn tay hướng phía Chu Kỳ Ngọc trực tiếp quanh kích. Soạt soạt soạt. Sau đó, Mộ Dung Phục xung quanh sở hữu trường ấn, tất cả đều là hướng phía Chu Kỳ Ngọc quanh kích mà đi. Vô dụng. Thấy vậy, Chu Kỳ Ngọc khinh thường lắc đầu một cái, nói chuyện cùng lúc, nam trưởng làm quyền là Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 324, Tiên Thiên Cương Khí. Chu Kỳ Ngọc hai tay chấn động, sở hữu đánh về phía Chu Kỳ Ngọc trường ấn hoàn toàn bị vỡ nát, căn bản khó có thể tới gần Chu Kỳ Ngọc toàn thân. Mộ Dung Phục trong mắt kia chút kinh ngạc, kia chút kiên kỵ trở nên nồng nặc lên. Mà nối nghiệp tiếp theo xuất thủ, rầm rầm rầm, Đúc Kiếm Quật bên trong tiếng nổ không ngừng vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Chân khí phun trào, tàn phá bừa bãi mở ra, cuốn phong gào thét, điện quang lấp lóe, trong hư không đâu đâu cũng có tràn ngập thánh thoát khí tức cùng khí thế, không khí phát sinh vật mèo giống như muốn bị xé nứt mở ra. Dung nham trong ao, dung nham sôi trào, tia lửa vang khắp nơi. Mấy người giao thủ, để cho dung nham bên trong ma kiếm 16-7 càng là đang không ngừng hơi run rẩy. Mặc dù có thiên tài địa bảo gia trì, bất quá chính thức ma kiếm khoảng cách chế tạo mà thành còn thiếu một chút. Chỉ có điều một điểm này, cho dù là Mộ Dung Phục đều không có phát hiện. Ma kiếm lai lịch cùng Mộ Dung gia có ngàn vạn lần quan hệ. Thậm chí nói, thứ một thanh ma kiếm chính là Mộ Dung gia các đời trước nơi đoán tạo mà ra. Đây cũng là vì sao, muốn ma kiếm chính thức xuất thế, muốn ma kiếm nắm giữ uy năng chân chính, nhất định phải có Mộ Dung gia huyết dịch mới được nguyên nhân. Đúc kiếm quật bên trong, mấy người chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mộ Dung Phục thực lực cường đại, có thể không sợ toàn bộ đại danh giang hồ võ lâm bất luận người nào. Có thể tại Chu Kỳ Ngọc trước mặt, vẫn là kém rất nhiều. Cùng Mộ Dung Phục giao thủ, Chu Kỳ Ngọc căn bản không hề sử dụng toàn lực. Tại Chu Kỳ Ngọc một dưới lòng bàn tay, ầm. Mộ Dung Phục né tránh không kịp, lồng ngực trực tiếp đem bị một trưởng trúng mục tiêu. Đạp đạp đạp. Mộ Dung Phục thân thể liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng càng là có hiến máu tràn ra. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ chủ ý, cái này không thể nào. Mộ Dung Phục ổn định thân hình, đem khóe miệng dày lau chùi sạch sẽ, nhìn đến Chu Kỳ Ngọc kinh ngạc nói: "Trưởng ý, liền giống như là kiếm ý một dạng, chỉ có trưởng pháp tu luyện tới mức nhất định mới có thể lãnh ngộ ra một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này vô cùng thần bí, vô cùng huyền ảo. Hơn nữa, nghĩ muốn lĩnh ngộ độ khó khăn càng cao. Kiếm pháp trở, binh khí chiến ý, có binh khí gia trì, có chiêu thức gia trì, chỉ cần thiên phú đủ, tự nhiên có thể lãnh ngộ xuất kiếm ý, đao ý trở chiến ý. Có thể quyền pháp, trưởng pháp bậc này tự thân thủ đoạn, nghĩ muốn lĩnh ngộ xuất chiến ý, bậc nào khó khăn. Cho dù có cường đại chiêu thức gia trì, cũng khó mà đạt đến tới mức này. Nắm giữ chiến ý, liền có thể để cho tự thân thực lực để bạn cực lớn, có thể làm cho tự thân chiêu thức, tự thân thủ đoạn trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên càng hung hiểm hơn. Lúc trước một trường, Chu Kỳ Ngọc thi triển ra trường ý, điều này cũng liền có nghĩa là Mộ Dung Phục không thể nào là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Bất quá Mộ Dung Phục cũng chưa từng vận dụng toàn lực, hắn cũng còn có chính mình tuyệt chiêu. Như cũ đối với Chu Kỳ Ngọc trường ý cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Dù sao trường ý, loại cảnh giới này, nếu như cùng kiếm chiêu so sánh mà nói, liền tương đương với nhân kiếm học nhất, thiên nhân học nhất cảnh giới. Cảnh giới như vậy, coi như là lục địa thần tiên chỉ cảnh người, đều không nhất định có thể đạt đến. Đương nhiên, cũng không nói nắm giữ cảnh giới bậc này, liền có thể thiên hạ vô địch. Chỉ tiếc, Mộ Dung Phục tự thân cảnh giới, tự thân thực lực, cùng Chu Kỳ Ngọc có chênh lệch nhất định. Liền tính Chu Kỳ Ngọc không có thi triển ra trường ý cảnh giới bậc này thủ đoạn, Mộ Dung Phục cũng cảm thấy không thể nào là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Sở dĩ thi triển ra trường ý cảnh giới bậc này, Chu Kỳ Ngọc tự nhiên có tính toán chính mình. Hắn lần này đến trước Chu Kiếm Thành mục đích, nó một là ma kiếm. Thứ hai, chính là muốn thu dùng đại lượng nhân sĩ giang hồ, môn phái võ lâm vì là triều đình sử dụng. Sau đó, giang hồ, triều đình trên dưới một lòng. Đại Minh thực lực đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng chỉ có loại này, triều đình mới có thể càng tốt hơn quản lý toàn bộ Đại Minh. Cũng chỉ có loại này, ngày sau Đại Minh nếu là muốn mở rộng lãnh thổ, tứ xứ chỉnh chiến nói, Đại Minh mới có thể không có nỗi lo về sau. Còn đánh sao? Chu Kỳ Ngọc không có tiếp tục xuất thủ, hai tay đỡ ở sau lưng, nhàn nhạt nói, không nghĩ đến, ngươi vậy mà lĩnh ngộ cảnh giới bậc này. Lại thêm ngươi thực lực bản thân cảnh giới, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, ngươi muốn vượt qua ta, không dễ dàng như vậy. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi. Ồ. Chu Quỳnh Ngọc dừng dưng một tiếng, nói: "Thiên Thiên cương khí." Mộ Dung Phục ánh mắt ngưng tụ, đem chân khí bản thân hoàn toàn điều động. Trong tích tắc, Mộ Dung Phục toàn thân bị hào quang màu trắng bạc bao phủ, chân khí càng là hóa thành một vệt màu trắng bình chướng đem Mộ Dung Phục hoàn toàn bao quanh. Cùng lúc, Mộ Dung Phục khí thế cùng khí tức cũng là đang không ngừng đề cao. Đây chính là Mộ Dung Phục cuối cùng tuyệt chiêu, cũng là Mộ Dung Phục lớn nhất dựa vào trận. "Thiên Thiên cương khí, 21. Rất không tồi, chỉ tiếc ở trước mặt ta, như cũng vô dụng." Nhìn thấy Mộ Dung Phục thi triển Thiên Thiên cương khí, Chu Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu, nói: "Soạt." Dứt tiếng trong ngáy mắt, Chu Kỳ Ngọc quả quyết xuất thủ, không có bất kỳ loại loẹn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẫn như cũ thoạt nhìn, đơn giản một trường. Có thể, ngay tại Chu Kỳ Ngọc một trường này bên dưới, Mộ Dung Phục lấy làm tiêu ngạo tiên thiên cương khí, trực tiếp bể ra. Phốc suy, Mộ Dung Phục bởi vì chân khí rối loạn, cả người khí tức đều là trở nên có chút suy yếu lên. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 325, kiếm thành. Mộ Dung Phục trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Thậm chí cả người đều là không cách nào đứng vững, ngã trên mặt đất. Chu Kỳ Ngọc một trường này, phá Mộ Dung Phục tiên thiên cương khí, trực tiếp để cho Mộ Dung Phục chân khí trong cơ thể thiếu chút nữa biến mất hầu như không còn. Chân khí biến mất, tuy nhiên không có nghĩa là Mộ Dung Phục trở thành phế nhân. Bất quá muốn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, là không có khả năng. Một trường này, cũng là triệt để cho cái kia Mộ Dung Phục trong mắt lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Ngươi vậy mà một trường, liền phá ta tiên thiên cương khí. Cái này không thể nào. Mộ Dung Phục nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, không thể tin mở miệng nói. Không có gì không thể nào. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là hưởng công. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trong giang hồ, ta chưa bao giờ 26 nghe nói qua ngươi danh hảo? Tuổi như vậy, có thực lực cường đại như thế, tuyệt đối không là cái gì lãng lặng vô danh người." Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, nhìn đến Chu Kỳ Ngọc chấn động nói: "Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể giải trả lời ngươi sở hữu nghi hoặc." Chu Kỳ Ngọc không có trực tiếp trả lời Mộ Dung Phục vấn đề, mà là nhàn nhạt nói: "Điều kiện gì?" Mộ Dung Phục mở miệng hỏi nói: "Dốc sức cho ta. Từ nay về sau, ngươi mang theo Chí Tôn Minh đầu nhập vào ta." Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, chậm rãi nói, "Cái này." Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Phục một hồi lọt vào trong trầm mặc. "Ngươi có thể không cần phải gấp trả lời. Ta cho ngươi thời gian quyết định, bất quá ma kiếm xuất thế về sau, ngươi nếu như còn chưa có quyết định tốt, ngươi không chỉ muốn chết, ngay cả Chí Tôn Minh cũng sẽ không may mắn miễn cho khó. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến không nói một lời Mộ Dung Phục, nhàn nhạt nói. Lúc này, Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá hai người vẫn như cũ đánh có tới có lui. Nhâm Thiên Hành, Bái Ngọc Nhi cùng Tuyết Trắng ba người, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Liên tạm thời dừng tay. Sư phụ, ngài không đáng ngại đi. Nhìn thấy có chút suy yếu Mộ Dung Phục, Nhâm Thiên Hành trên mặt hiện ra lo âu thần sắc. Liên vội vàng đi tới Mộ Dung Phục bên hông, đem Mộ Dung Phục đỡ. Không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Đối với khắp cả trí tôn minh, Mộ Dung Phục cũng không có để tâm thêm. Duy chỉ có đối với chính mình vị này đệ tử, Mộ Dung Phục rất là theo dõi. Nhâm Thiên Hành thiên phú không tệ, cũng rất nỗ lực. Một ngày kia, tất nhiên có thể đạt đến Mộ Dung Phục thành tựu. Cái gì? Mộ Dung Phục vậy mà bại? Cái này tiểu tử rốt cuộc là người nào? Hách Liên Bá nhìn đến bị thua Mộ Dung Phục, ánh mắt lại là rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân, kinh ngạc mở miệng nói: "Hách Liên Bá, hôm nay ngươi muốn được ma kiếm, tuyệt đối không thể. Có công tử ở đây, ma kiếm sĩ sẽ không rơi vào trong tay ngươi." Đối với Chu Kỳ Ngọc có thể chiến thắng Mộ Dung Phục, Kiếm Tôn cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi đầu nhập vào Chu Kỳ Ngọc về sau, Kiếm Tôn đã đối với Chu Kỳ Ngọc thực lực có nhất định giải. Hiểu rõ, toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm, trên căn bản không có người có thể là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Kiếm Tôn vừa dứt lời, rầm rầm rầm, dung nham trong ao không ngừng cuộn cuộn, kiếm quang bắn ra bốn phía, thậm chí ma kiếm bóng dáng đều là nổi lên. Xem ra ma kiếm muốn thành, hôm nay lão phu định phải lấy được ma kiếm. Thấy vậy, Hách Liên Bá kinh hô một tiếng. Soạn. Tiếp theo, Hách Liên Bá tung người nhảy một cái, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dung nham ao tiến lên. Hiển nhiên, Hách Liên Bá dĩ nhiên minh bạch Mộ Dung Phục đều bại, như vậy chính mình tuyệt đối không có khả năng là Chu Kỳ Ngọc đối thủ, huống chỉ còn có một cái Kiếm Tôn. Hách Liên Bá mục đích cũng rất đơn giản, nếu ma kiếm đã thành, kia liền tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần trước một bước đạt được ma kiếm, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hách Liên Bá, ngươi chính là quá gấp, ma kiếm còn chưa thành. Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là phát hiện Hách Liên Bá mưu kế, cười lạnh một tiếng. Hách Liên Bá thân thể xuất hiện ở dung nham trong ao không thời điểm, Chu Kỳ Ngọc trong nháy mắt xuất thủ. Hách Liên Bá vào giờ phút này, tâm tư đều tại trên ma kiếm, căn bản thật không ngờ Chu Kỳ Ngọc tốc độ xuất thủ vậy mà sẽ nhanh như vậy. A, kề bên Chu Kỳ Ngọc nhất kích, Hách Liên Bá trong miệng phát ra một tiếng 287 kêu thảm thiết, cả người càng là bay thẳng đến dung nham trong ao rơi xuống mà đi. Hách Liên Bá mặc dù có thiên tượng cảnh giới, có thể cùng Kiếm Tôn giao thủ, hao phí quá nhiều chân khí, hôm nay rơi xuống tại dung nham bên trong, Hách Liên Bá căn bản là không có cách trốn khỏi. Cả người trong nháy mắt bị dung nham nuốt mất, hóa thành cho bụi. Hách Liên Bá huyết dịch toàn thân, tại lúc này bị ma kiếm toàn bộ hấp thu. Trong nháy mắt, quang mang đột ngột, kiếm quang bao phủ, kiếm khí tung hành, ma kiếm càng là run không ngừng, lăng không mà lên. Một khắc này, ma kiếm mới xem như chính thức chế tạo mà thành. Thấy một màn này, Mộ Dung Phục cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều năm như vậy, hắn không ngừng nếm thử, như cũng không cách nào để cho ma kiếm chính thức chế tạo mà thành. Ngay từ đầu Mộ Dung Phục cho là chính mình đoán kiếm chi thuật không được, ngay sau đó liền đem ma kiếm đoán tạo phương pháp đưa đến Kiếm Tôn trong tay. Có thể Kiếm Tôn hao phí mấy chục năm thời gian, như cũng chưa thành công đoán tạo ra chính thức ma kiếm, cho tới bây giờ. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 326, quy hàng. Bây giờ nhìn lại, muốn ma kiếm chính thức đoán tạo mà ra, nhất thiết phải lấy máu người làm dẫn, để cho ma kiếm nắm giữ sát khí, để cho ma kiếm hấp thu đấm máu chi lực, mới có thể kiếm thành. Công tử, cái này, loại tình huống này, Kiếm Tôn cũng là lần thứ nhất thấy, cũng không rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì? Kiếm thành, khoảng cách chính thức xuất thế, chỉ kém một bước cuối cùng. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến trôi nổi tại đúc kiểm quật bên trên ma kiếm, dừng dưng một tiếng, nói: "Công tử, ý ngài là, hiện tại ma kiếm mới xem như chính thức ma kiếm?" Kiếm Tôn hơi kinh ngạc mở miệng nói: "Không sai, muốn đoán tạo ra ma kiếm, một bước cuối cùng nhất định phải lấy máu người làm dẫn, để cho ma kiếm hấp thu huyết tình chỉ khí, sát lục chỉ ý mới có thể kiếm thành. Bất quá lúc này, kiếm đã thành, lại vẫn không thể chính thức xuất thế. Vô pháp chính thức xuất thế, liền không tính là chính thức ma kiếm." Chu Kỳ Ngọc mắt nhìn bên hông Kiếm Tôn, tiếp tục mở miệng nói: "Thì ra là như vậy, khó trách tháng 6 năm 105 thời gian, chú kiếm thành như cũng vô pháp đoán tạo ra ma kiếm." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Kiếm Tôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đột nhiên, soạt, Mộ Dung Phục bên hông Nhâm Thiên Hành, trực tiếp tung người nhảy một cái, lăng không mà lên, nắm lấy ma kiếm. Trong nháy mắt, ma kiếm quang mang biến mất, thật giống như trở thành một thanh phổ thông kiếm. Trong tay ma kiếm, Nhâm Thiên Hành có thể cảm nhận được ma kiếm bên trên truyền đến khí tức, có thể cảm nhận được ma kiếm bên trên ẩn chứa kiếm thế. Ha ha ha, ma kiếm là ta, sau ngày hôm nay, ta chính là ma kiếm chỉ chủ. Nhâm Thiên Hành nhìn trong tay ma kiếm, cả người đã hoàn toàn bị ma kiếm hấp dẫn. Trong lời nói tràn đầy đắc ý, khoa trương ngữ khí. Sau đó, Nhâm Thiên Hành chậm rãi thả ra trong tay ma kiếm, ánh mắt nhìn về phía Chu Kỳ Ngọc, không nói hai lời, trực tiếp đối với Chu Kỳ Ngọc phát khởi thế công. Không hề nghi ngờ, Nhâm Thiên Hành làm như thế, có lẽ là vì là phải cho Mộ Dung Phục báo thù, lại là muốn mượn cơ hội này tới xem một chút ma kiếm uy năng chân chính. Chỉ tiếc, Nhâm Thiên Hành không biết là trong tay hắn ma kiếm chính là hư giả, ma kiếm đã thành, lại chưa từng xuất thế. Nhâm Thiên Hành trong tay ma kiếm chẳng qua chỉ là đã bỏ hoàng kiếm phôi mà thôi. Tìm chết. Thấy vậy, Kiếm Tôn lạnh rên một tiếng, liền muốn đối với Nhâm Thiên Hành xuất thủ. Thiên Hành, không thể. Phía sau Mộ Dung Phục cũng là liền đội mở miệng muốn ngăn cản Nhâm Thiên Hành. Lại, lúc này đã trễ. Chu Kỳ Ngọc tùy ý một trường vỗ ra, Nhâm Thiên Hành cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay ma kiếm càng là hóa thành phấn vụn. Ầm. Nhâm Thiên Hành thân thể mạnh mẽ đánh vào đúc kiếm quật trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi cùng lúc, trong mắt sinh cơ, trong nháy mắt biến mất. Lấy Nhâm Thiên Hành thực lực còn có cảnh giới, căn bản không thể chống đỡ được Chu Kỳ Ngọc tùy ý một trường, trực tiếp toi mạng. Mộ Dung Phục dã tâm mừng mừng, nhưng lại cũng không phải tiểu nhân. Nếu không mà nói, Chí Tôn Minh trên vạn người cũng sẽ không cam tâm tình nguyện vì là Mộ Dung Phục bán mạng. Nhâm Thiên Hành không giống nhau. Nhâm Thiên Hành có thể nói, không chỉ thủ đoạn độc ác, càng là một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Chu Kỳ Ngọc tuy nhiên muốn thu dùng Chí Tôn Minh, phải để cho Mộ Dung Phục vì là chính mình hiệu lực. Có thể Chu Kỳ Ngọc sẽ không giữ lại Nhâm Thiên Hành. Thấy một màn này, Mộ Dung Phục hơi ngốc một hồi, lại không có bao nhiêu bi thống. Thậm chí là Nhâm Thiên Hành chết, đối với hiện tại Mộ Dung Phục đến nói, không có bao nhiêu quan hệ. Nhâm Thiên Hành là hắn đắc ý đệ tử. Cứ việc, Mộ Dung Phục sẽ không đối với Nhâm Thiên Hành dốc túi truyền cho. Có thể tại Mộ Dung Phục xem ra, Nhâm Thiên Hành ngày sau chính là chính hắn tiếp tục quản lý Chí Tôn Minh một cái khối lỗi. Nhâm Thiên Hành chết. Như vậy Mộ Dung Phục ngày sau kế hoạch liền thất bại. Đương nhiên, Chu Kỳ Ngọc xuất hiện. Còn có Chu Kỳ Ngọc ban nay nơi ra điều kiện, để cho Mộ Dung Phục trong tâm cũng không ở nhìn chúng Nhâm Thiên Hành. Công tử, ma kiếm đã thành. Có thể nên như thế nào để cho ma kiếm chính thức xuất thế? Kiếm Tôn tự nhiên cũng sẽ không tại Nhâm Thiên Hành sống chết, nhìn đến Dung Nham Ao, mở miệng hỏi nói. Chu Kỳ Ngọc, 1, 8, 3, 2 không khẽ mỉm cười, tay vung lên. Mộ Dung Phục trước mặt, mấy giọt thuộc về Mộ Dung Phục huyết dịch bay bổng lên, rơi vào dung nham trong ao. Một khắc này, chính thức ma kiếm rốt cuộc xuất thế, chậm rãi bay lên mà lên. Ma kiếm bên trên phát tán xuất kiếm thế, kiếm khí cùng kiếm uy, để cho Kiếm Tôn cùng Mộ Dung Phục đều biết cảm nhận được ma kiếm bất phàm. Chu Kỳ Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma kiếm chậm rãi rơi xuống vào trong tay. Mắt nhìn trong tay ma kiếm, Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng duy dương cao. Ma kiếm không hổ là toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm tất cả mọi người đều muốn được, chỉ riêng là nắm trong tay sẽ để cho Chu Kỳ Ngọc chân khí đều là tại cuộn cuộn. Chúc mừng công tử được chính thức ma kiếm. Kiếm Tôn hít sâu một hơi, hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôm quyền con người, cung kính nói. Kiếm Tôn cử động lần này để cho Mộ Dung Phục càng thêm nghi hoặc. Người rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc hỏi. Ta nói rồi, đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ biết trả lời ngươi nghi hoặc. Chu Kỳ Ngọc nhìn về phía Mộ Dung Phục, dừng dưng một tiếng, đạo nghị. Được, ta đáp ứng ngươi. Mộ Dung Phục trầm tư chốc lát, trịnh trọng nói. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 327, thẳng thắn minh thân phận. Mộ Dung Phục sở dĩ đáp ứng Chu Kỳ Ngọc, cũng coi là không thể làm gì quyết định. Mộ Dung Phục tuy nhiên không phải tham sống sợ chết người, hắn kế hoạch còn chưa hoàn thành, mục đích của hắn còn chưa có đạt đến. Mộ Dung Phục không nghĩ liền chết đi như thế. Mộ Dung Phục trong tâm rất là rõ ràng, nếu là không đáp ứng Chu Kỳ Ngọc mà nói, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Huống chi, hiện tại ma kiếm đã rơi vào Chu Kỳ Ngọc trong tay. Không có ma kiếm, Mộ Dung Phục xưng bá giang hồ võ lâm, khôi phục Mộ Dung gia kế hoạch liền không có khả năng thực hiện. Lại thêm Nhâm Thiên Hành chết. Nếu như mình không đáp ứng Chu Kỳ Ngọc mà nói, một khi bản thân bị giết, Mộ Dung Phục kinh doanh nhiều năm Chí Tôn Minh liền sẽ rơi vào Chu Kỳ Ngọc trong tay. Còn có một chút chính là, Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, thủ đoạn. Từ ban nãy trong lúc giao thủ, Mộ Dung Phục có thể cảm thấy, đừng nói là thiên tượng cảnh, coi như là lục địa thần tiên chỉ cảnh, cũng không thể là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Mộ Dung Phục cũng có thể nhận thấy được, lúc trước xuất thủ, Chu Kỳ Ngọc căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Chu Kỳ Ngọc tuổi như vậy, liền nắm giữ thực lực như vậy, càng làm cho Chu Kiếm Thành chủ Kiếm Tôn cam tâm tình nguyện thần 287 dùng. Mộ Dung Phục trong tâm, đối với Chu Kỳ Ngọc thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nếu mà Chu Kỳ Ngọc sau lưng là một cái thập phần cường đại môn phái này đối với Mộ Dung Phục đến nói cũng không là chuyện xấu. Ngày sau nói không chừng còn có thể mượn Chu Kỳ Ngọc thế lực sau lưng khôi phục Mộ Dung gia. Đến lúc đó Mộ Dung gia tái hiện, vô luận là làm việc cho người nào, đã không có vấn đề. Rất tốt. Nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, vậy sao ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì là bổn công tử làm việc, vì là bổn công tử hiệu lực. Ngày sau, tốt nhất là tâm sinh ý đồ xấu, ngày sau không thể chần chừ. Nếu không mà nói, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, bổn công tử cũng có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Mộ Dung Phục, nhàn nhạt mở miệng nói: "Công tử, yên tâm. Ta Mộ Dung Phục tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng tuyệt không phải là loại kia nói lời nuốt lời người." Nghe đến Chu Kỳ Ngọc mà nói, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói: "Như thế tốt lắm." Chu Kỳ Ngọc hài lòng gật đầu một cái, nói: "Công tử, ta có một chuyện." Mộ Dung Phục nhìn đến Chu Kỳ Ngọc mở miệng nói: "Ngươi là muốn hỏi thân phận ta?" Chu Kỳ Ngọc một hồi cũng biết Mộ Dung Phục muốn hỏi gì. "Đúng vậy, công tử thực lực được, toàn bộ thiên hạ e sợ hiếm có địch thủ, càng là có thể làm cho Kiếm Tôn cường giả như vậy cam tâm tình nguyện thần phục. Ta tin tưởng, công tử thân phận nhất định không giống bình thường." Mộ Dung Phục gật đầu một cái, ngưng tiếng nói: "Ngươi có biết ta Đại Minh hoàng thất họ?" Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói: "Ta đây hiểu rõ, họ Chu. Chớ đã, chẳng lẽ công tử là Đại Minh hoàng thất người?" Chu Kỳ Ngọc những lời này, một hồi để cho Mộ Dung Phục nội tâm đột nhiên một cái lộ bộ. Mộ Dung Phục đoán được Chu Kỳ Ngọc thân phận khẳng định không giống bình thường. Chính là thật không ngờ, Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là Đại Minh người hoàng thất. Chí Tôn Minh thực lực cường đại, hắn Mộ Dung Phục cũng là thiên tượng cường giả, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng triều đình chống lại. "Bổn công tử là ta Đại Minh đương triều thiên tử." Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, nói: "Chu Kỳ Ngọc trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Mộ Dung Phục tuy nhiên đáp ứng hắn điều kiện, tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện. Chu Kỳ Ngọc thực lực chỉnh phục Mộ Dung Phục, muốn để cho Mộ Dung Phục chính thức vì là chính mình hiệu lực. Chỉ có mình thân phận chân thật mới có thể triệt để chấn nhiếp Mộ Dung Phục." "Cái gì? Công tử, ngài dĩ nhiên là thiên tử? Cái này, Mộ Dung Phục một hồi kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Phục, hôm nay bệ hạ đã vạch rõ thân phận, ngươi còn không bái kiến bệ hạ. Lúc này, bên cạnh Kiếm Tôn nhìn đến Mộ Dung Phục mở miệng nói, Kiếm Tôn mà nói, để cho Mộ Dung Phục phục hồi tinh thần lại. Thần, Mộ Dung Phục tham kiến bệ hạ. Còn bệ hạ yên tâm, thần nhất định dẫn dắt Chí Tôn Minh vì là bệ hạ hiệu lực, vì là triều đình hiệu lực. Tuyệt không hài lòng. Mộ Dung Phục hướng phía Chu Kỳ Ngọc quỳ một chân trên đất, ôm quyền con người, cung kính nói. Lúc trước, Mộ Dung Phục đối với Chu Kỳ Ngọc mà nói, vẫn còn có chút hoài nghi. Hiện tại, Mộ Dung Phục chính là hoàn toàn tin tưởng. Nếu như hắn dám làm ra phản bội Chu Kỳ Ngọc sự tình, hoặc là làm ra đối với Đại Minh bất lợi sự tình, đừng nói là chính mình, coi như là Chí Tôn Minh trên vạn người, đều phải chết. Khó trách, thân thể là chúa tể một phương kiếm tôn, đều sẽ thần phục Chu Kỳ Ngọc. Đại Minh thiên tử thân phận, ai có thể bất kính, a dám bất kính. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, chó tiết lộ ra ngoài. Hôm nay ma kiếm đã xuất, chắc hắn chú kiếm thành bên ngoài nhân sĩ giang hồ, nhất định là dục dịch. Chấm nếu như không có mở miệng, không thể nói ra chấm thân phận. Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm. Vâng. Thần nhớ kỹ. Vâng. Bệ hạ. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Kiếm Tôn cùng Mộ Dung Phục hai người liền vội vàng ứng tiếng nói. Mộ Dung Phục, hôm nay ngươi người bị trọng thương, tạm thời liền ở lại chú kiếm thành nghỉ ngơi, đợi đến khỏi bệnh về sau, ngươi liền trở lại Chí Tôn Minh, tiếp tục lấy quan ngự thiên thân phận thống lĩnh toàn bộ Chí Tôn Minh. Chấm sẽ sai người thông báo cùng ngươi, sau này thế nào đi làm, không có chấm mệnh lệnh Chí Tôn Minh hết thảy như cũ. Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, nhàn nhạt nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 328, Tâm Ma Nhị Kiếm. Bệ hạ, tiếp xuống dưới một đoạn thời gian, Chí Tôn Minh không cần thiết dùng bất kỳ hành động nào." Mộ Dung Phục nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, ôn quyền hỏi: "Không sai, bất quá Hách Liên Bá đã chết, còn lại Bái Ngọc Nhi, Tuyết Trắng và Hải Sa Cung những người còn lại không có bao nhiêu uy hiếp. Ngươi có thể mang theo Chí Tôn Minh người, thâu tóm Hải Sa Cung." Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm, nói: "Thần minh bạch." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Mộ Dung Phục chỉnh trọng gật đầu một cái, nói: "Từ nay về sau, Chí Tôn Minh vì là triều đình sử dụng, liền muốn cùng chú kiếm thành hỗ trợ lẫn nhau, chờ đến lúc cơ sau khi chín, chính là các ngươi đại biểu triều đình xưng bá toàn bộ Đại Minh Tây Cương võ lâm thời điểm." Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, nói: "Bệ hạ yên tâm." "Vâng, bệ hạ." Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn nhìn nhau, cung kính trả lời. Ma kiếm đối với chấm mà nói, cũng không lớn. Bất quá lần này toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm nhân sĩ đều là đi tới chú kiếm thành, muốn được ma kiếm. Vậy sao tiếp xuống dưới chấm sẽ lợi dụng ma kiếm giải quyết chuyện này? Chuyện này sau khi kết thúc, chấm sẽ đem ma kiếm ở lại chỗ này. Chu Kỳ Ngọc trong mắt tinh quang chớp động, mở miệng nói: "Bệ hạ, khó nói ngài muốn tiêu diệt rơi bất luận cái gì muốn được ma kiếm giang hồ môn phái." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi: "Cũng không phải, diệt rơi những này giang hồ môn phái, đối với triều đình không có bất kỳ chỗ tốt. Chấm muốn là, nếu là Đại Minh giang hồ võ lâm cùng triều đình chính là trên dưới đồng tâm. Chấm muốn là, nếu là Đại Minh giang hồ võ lâm đều là triều đình hiệu lực. Chấm sẽ mượn chuyện này, làm cho cả Đại Minh giang hồ võ lâm hiểu rõ, Chí Tôn Minh cùng chú kiếm thành chính là minh hữu, chính là không thể tùy tiện đắc tội giang hồ môn phái. Cứ như vậy, có giúp đỡ bọn ngươi ngày sau hành động." Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nói: "Thì ra là như vậy." Thần minh bạch. Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "Vậy hạ, ngài nói phải đem ma kiếm lưu lại. Dựa vào thần ý kiến, ma kiếm thích hợp hơn ở lại Chí Tôn Minh bên trong. Mộ Dung Phục minh chủ thực lực, muốn mạnh cùng thần. Ma kiếm ở lại Chí Tôn Minh bên trong, càng an toàn một ít." Lúc này, Kiếm Tôn suy nghĩ một chút hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôn quyền mở miệng nói: "Chí Tôn Minh thực lực xác thực cường đại, bất quá ngươi chú kiếm thành vì là đoán tạo ma kiếm hao phí mấy chục năm thời gian, hao phí đại lượng tinh lực. Cho nên, vô luận là Chí Tôn Minh vẫn là chú kiếm thành, châm đều sẽ lưu lại một thanh ma kiếm." Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói: "Đều lưu lại một thanh ma kiếm. Bệ hạ là muốn đoán tạo một cái giả ma kiếm, dùng cái này đến mê hoặc giang hồ người." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc những lời này, Kiếm Tôn trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Chu Kỳ Ngọc nết miệng mỉm cười, cũng không có mở miệng. Sau đó, Chu Kỳ Ngọc đem ma kiếm giơ lên, hai tay nắm ở ma kiếm. Trên hai cánh tay, chân khí lưu động. Chu Kỳ Ngọc trong hai mắt, quang mang lấp lóe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong mấy mắt, ma kiếm bên trên lập lòe ánh sáng chói mắt. Chu Kỳ Ngọc hai tay dùng lực, keng, kiếm minh thanh âm vang dội. Ma kiếm bên trên, kiếm khí vần quanh. Tại Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn nhìn soi mói, ma kiếm bên trong dĩ nhiên là chia ra đến mặt khác một thanh ma kiếm. Hai thanh ma kiếm giống nhau ý hệt, một cái hiện ra đỏ ngầu chi sắc, một cái hiện ra ngân bạch chi sắc, một cái bên trên tràn đầy thánh thót, băng lãnh sát lục khí tức, một cái bên trên tràn đầy êm dịu, ấm áp bình cùng khí tức. Hai thanh ma kiếm hoàn toàn khác biệt, để cho Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn hai người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ma kiếm là Mộ Dung gia thiết lập muốn đi ra, ma kiếm là chú kiếm thành hao phí mấy chục năm thời gian chế tạo được, nhưng vô luận là Mộ Dung Phục vẫn là Kiếm Tôn đều chưa từng hiểu rõ, ma kiếm hẳn là có thể chia ra làm hai. Bệ hạ, cái này ma kiếm lại có hai thanh. Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn hai người nhìn nhau, hít sâu một hơi không thể tin mở miệng nói: "Ma kiếm chỉ có một cái, mà thanh này màu trắng bạc chỉ kiếm, tên là Tâm kiếm. Tâm ma nhị kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, kèm theo mà sinh. Các ngươi biết hay không, tại sao đoán tạo ma kiếm, muốn chính thức đoán tạo ra ma kiếm, tái hoa đả tay bên trong thiên tài địa bảo còn có lấy máu người làm dẫn, thiếu một cũng không được." Chu Kỳ Ngọc trong tay Tâm kiếm cùng ma kiếm, nhìn đến Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn, mở miệng hỏi nói: "Thần không biết." Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn hai người không hiểu lắc đầu. Tái hoa đả vật trong tay, có thể trị bệnh, vì vậy mà Tâm kiếm liền có liệu thương công hiệu. Máu người làm dẫn, chính là sát lục chi ý, ma kiếm khí tức 10 phần cuồng bạo. Ma kiếm chính là sát nhân chi kiếm, tâm kiếm chính là cứu người chi kiếm. Nếu là có thể cùng lúc cùng có tâm ma nhị kiếm, mới có thể chính thức phát huy ra ma kiếm chi uy năng. Chỉ có tâm kiếm xuất thế, mới có thể được chính thức ma kiếm. Chính gọi là ma do tâm sinh, đây mới là ma kiếm hàm nghĩa chân chính. Chu Kỳ Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Từ ngực. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn hai người vô ý thức nuốt nước miếng. Trên mặt cùng trong đôi mắt tràn đầy chấn động thần sắc. Hai người không nghĩ đến, ma kiếm vẫn còn có bậc này hàm nghĩa. Hai người không nghĩ đến, muốn thu được chính thức ma kiếm, nhất thiết phải để cho tâm kiếm xuất thế. Là Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 329, dù đi cách. Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn cũng là thông minh người. Thông qua Chu Kỳ Ngọc lời nói này, cũng là minh bạch. Nếu như thủ đoạn độc các người, lòng mang ý đồ xấu người, nếu như tràn đầy sát khí người, tràn đầy ác niệm người, là không cách nào để cho tâm kiếm xuất thế, chưa bao giờ liền vô pháp chính thức nắm giữ ma kiếm. Đã như thế nói, coi như là đạt được ma kiếm, cũng không cách nào phát huy ra ma kiếm uy năng. Chu Kỳ Ngọc chính là Đại Minh thiên tử. Tại quản lý quốc gia chi lúc, mang lòng thiên hạ, quan tâm đại minh bách tính, tự nhiên có thể đủ để cho tâm kiếm xuất thế. Tại đối mặt địch nhân chỉ lúc, bảo vệ quốc gia, tiêu diệt địch quân, trên thân tất nhiên sẽ có sát lục chỉ khí. Tự nhiên có thể đủ chướng 16-7 năm ma kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Kỳ Ngọc mới có thể để tâm kiếm xuất thế, mới có thể cùng lúc sử dụng tâm ma nhị kiếm. Không nghĩ đến, cái này mới là chân chính ma kiếm. Khó trách, ta Mộ Dung gia ghi chép, Mộ Dung gia tổ tiên tất cả đều là chết tại ma dưới thân kiếm, thậm chí Mộ Dung gia tiêu diệt chỉ lúc, cũng không từng chính thức nắm giữ ma kiếm. Mộ Dung Phục lắc đầu, thở dài nói: "Hôm nay, Trầm liền đem tâm kiếm ở lại chú kiếm thành bên trong. Nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ chỉ lúc, không thể tự tiện vận dụng tâm kiếm. Tâm kiếm tuy là cứu người chỉ kiếm, nhưng nếu là bị mang lòng ác nghiệm, người đạt được, tâm kiếm cũng có thể trở thành sát nhân chỉ kiếm." Chu Kỳ Ngọc mắt nhìn tâm kiếm trong tay, hướng phía Kiếm Tôn mở miệng nói: "Kiếm Tôn là chú kiếm thành chủ, lại chưa bao giờ có sát lục, thậm chí có thời điểm, càng là mang lòng nhân tử. Từ Kiếm Tôn bảo quản tâm kiếm, thích hợp nhất. Có lẽ Kiếm Tôn vô pháp thật chính sử dụng tâm kiếm, cũng có thể bảo đảm tâm kiếm sẽ không bị sát lục chi khí, ác niệm chi ý ảnh hưởng." "Vâng, vậy hạ, thần nhớ kỹ." Kiếm Tôn liền vội vàng không người ôm quyền, cung kính mở miệng nói: "Về phần ma kiếm, chấm sẽ lợi dụng ma kiếm giải quyết chuyện hôm nay, giải quyết chú kiếm thành nguy hiểm cơ. Chờ đến sự tình giải quyết về sau, chấm sẽ đem ma kiếm tạm thời ở lại chú kiếm thành bên trong, chờ đến Mộ Dung Phục ngươi khôi phục thực lực về sau, liền có thể mang theo ma kiếm trở lại Chí Tôn Minh." Chu Kỳ Ngọc vừa nói, vừa đem tâm kiếm trong tay đưa cho Kiếm Tôn, ánh mắt chính là rơi vào Mộ Dung Phục trên thân. "Vâng, thần tuân chỉ." Mộ Dung Phục quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Mộ Dung Phục, đợi đến ngươi khôi phục thực lực về sau, liền mau sớm dẫn dắt Chí Tôn Minh thâu tóm Hải Sa Cung, mặt khác giải quyết rơi Tây Cương Võ Lâm sở hữu giang hồ môn phái. Chí Tôn Minh chính thức xưng bá Đại Minh Tây Cương Võ Lâm về sau, chấm muốn ngươi cùng Kiếm Tôn phối hợp lẫn nhau, để cho Chí Tôn Minh người và chú kiếm thành người, giải rắc toàn bộ Đại Minh Võ Lâm mỗi góc. Chấm muốn hai người các ngươi, tại ta Đại Minh Võ Lâm bên trong, thiết lập một cái cường đại mạng lưới tình báo. Vì là triều đình giám thị và quản chế, giám thị, hỏi dò Đại Minh toàn bộ giang hồ võ lâm bất cứ tin tức gì." Chu Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Chu Kỳ Ngọc sở dĩ phân phó Mộ Dung Phục cùng Kiếm Tôn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Cao Ly một chuyện về sau, Đại Minh sẽ rất nhanh liền đối Đông Doanh xuất binh. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới tất nhiên có rất đa quốc gia sẽ kiêng kỵ Đại Minh, thậm chí là đối với tìm kiếm đủ loại lý do đối với Đại Minh xuất binh. Chính gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Bất lương nhân ngày sau cần phải làm, chính là đi tới mỗi cái quốc gia thiết lập mạng lưới tình báo, là Đại Minh hỏi dò tin tức, hỏi dò tình báo. Mà Đại Minh cương vực bên trong có Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ còn có mỗi các địa phương phủ nhà, không cần bất lương nhân quá nhiều bận tâm. Bất quá Đại Minh giang hồ võ lâm rắc rối phức tạp, môn phái rất nhiều, bất lương nhân khó có thể thấm vào, cho nên liền cần Chí Tôn Minh cùng chú kiếm thành tới làm chuyện này. Mặt khác võ đang chờ Trung Nguyên mấy cái giang hồ môn phái cũng sẽ bắt đầu làm chuyện này. Cứ như vậy, mấy năm về sau, vô luận là toàn bộ Đại Minh cương vực, vẫn là còn lại quốc nhà bên trong, đều có triều đình tạo dựng to lớn tình báo tổ chức. Đại Minh còn có những quốc gia khác một ít tin tức, một ít tình huống liền lừa gạt không được Đại Minh triều đình. Sau đó, nếu thật phát sinh chiến tranh, cũng sẽ không để cho Đại Minh lọt vào bị động bên trong. "Vâng, vậy hạ." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Kiếm Tôn cùng Mộ Dung Phục hai người dồn dập cung kính những tiếng nói. Sau đó, tại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống, Kiếm Tôn cùng Chu Kỳ Ngọc cùng đi ra khỏi chú kiếm thành. Chú kiếm thành trước cửa. "Công tử, ma kiếm đã. Còn công tử cẩn thận. Lần này lộ trình, có lẽ sẽ gặp phải người xấu trước để cướp đoạt ma kiếm." Kiếm Tôn hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôm quyền không người, cung kính nói: "Không sao, Kiếm Tôn đừng lo." Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, chính là chuyển thân rời đi. Loại này đối thoại, còn có Chu Kỳ Ngọc cùng Kiếm Tôn cử động, là Chu Kỳ Ngọc tưởng tượng tốt, vì là chính là để cho chú kiếm thành xung quanh sở hữu giang hồ võ lâm môn phái hiểu rõ. Lúc hai, một kiếm thành đã đầu nhập vào cùng mình, mà ma kiếm cũng là tại trong tay mình. Sau đó, sở hữu muốn được ma kiếm người, đều sẽ đem sự chú ý đặt ở Chu Kỳ Ngọc trên thân, sẽ không đi làm khó chú kiếm thành. Chú kiếm thành cũng sẽ không bị phá hư, đối với Đại Minh triều đình mà nói, binh khí, áo giáp chế tạo liền sẽ không nhận can dự. Quả thật đúng là không sai. Tại Chu Kỳ Ngọc rời khỏi không bao lâu sau đó, vô số người đều là ở chung quanh lén lút đi theo Chu Kỳ Ngọc, đều tại tìm cơ hội tính toán xuất thủ từ Chu Kỳ Ngọc trong tay đoạt lấy ma kiếm. Bất quá cũng có rất nhiều giang hồ người không định gấp gáp xuất thủ. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 330, mấy trăm người vây công. "Minh chủ, chúng ta không ra tay sao?" Chú kiếm thành bên ngoài rừng cây sâu bên trong, một tên Thiên Hạ Minh thành viên ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân. Không vội vã. Thiên Hạ Minh chủ Hùng Bá lắc đầu, nói: "Minh chủ, vì sao vậy?" Hùng Bá mà nói, để tên này Thiên Hạ Minh chủ nghi hoặc hỏi. Lúc trước chỗ cửa thành, Kiếm Tôn đối với kia tiểu tử thái độ mười phần khách khí, thậm chí có thể nói là cung kính. Kiếm Tôn chính là chú kiếm thành chủ, thực lực càng là có thiên tượng cảnh giới. Tiểu người này, đối với một vị trẻ tuổi cung kính như vậy, kia tiểu tử bối cảnh sau lưng khẳng định không giống bình thường. Vậy tiểu tử dám cầm lấy ma kiếm, loại này ngông nghênh đi ra chú kiếm thành, nhất định là sở hữu chuẩn bị. Chúng ta trước tiên xem chừng, xem tình huống lại 26 nói. Hùng Bá dừng dưng một tiếng, nói: "Nghe thấy Hùng Bá mà nói, Thiên Hạ Minh người không lên tiếng nữa." Bên kia, Đại Minh Giang Hồ Võ Lâm bên trong hết mấy cái đại môn phái, đại thế lực cũng không có cấp bách xuất thủ. Trước cửa thành, Kiếm Tôn cùng Chu Kỳ Ngọc trò chuyện, bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt. Kiếm Tôn chính là kiêu hùng, chính là thiên tượng cường giả. Nhân vật như vậy, có chính mình ngạo khí. Có thể Kiếm Tôn như cũ đối với Chu Kỳ Ngọc mười phần cung kính. Đủ để chứng minh, Chu Kỳ Ngọc thế lực sau lưng, có thể làm cho Kiếm Tôn đều cảm thấy áp lực. Ma kiếm tại Chu Kỳ Ngọc trong tay, Kiếm Tôn lại khách khí đưa đi Chu Kỳ Ngọc. Cái này liền chứng minh, ma kiếm có lẽ là Kiếm Tôn chủ động giao cho Chu Kỳ Ngọc, cũng không phải là Chu Kỳ Ngọc từ chú kiếm thành trong tay cướp đoạt mà tới. Khiến cái này giang hồ đại môn phái người đều cảm thấy không hiểu. Trong này, nói không chừng có cái mờ ám gì. Nếu như tùy tiện xuất thủ mà nói, e sợ sẽ có biến. Đại môn phái người làm việc đều sẽ xem xét rất nhiều, phòng ngừa chu đáo. Nhưng đối với những cái kia môn phái nhỏ đến nói, lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bang chủ, ma kiếm vậy mà ở một cái tiểu tử trong tay. Kiếm Tôn làm sao sẽ đem ma kiếm giao cho một cái như vậy tiểu tử? Cái này tiểu tử tựa hồ là một người. Tông chủ, có cần hay không trực tiếp xuất thủ? Chỉ là một cái tiểu tử, vậy mà cầm lấy ma kiếm ngông nên rời khỏi. Thật là không biết sống chết. Không bằng chúng ta liên thủ, từ kia tiểu tử trong tay đem ma kiếm đoạt tới. Chú kiếm thành xung quanh, hết mấy cái môn phái nhỏ người, đều là dồn dập thấp giọng nghị luận. Vừa nói, hết mấy cái môn phái nhỏ người, dồn dập bắt đầu hành động. Từ bốn phương tám hướng, hướng phía Chu Kỳ Ngọc bao vây đi qua. Cùng ngay cùng lúc, Trung Nguyên Lục đại phái, Trường môn, có người muốn động thủ. Chúng ta nên xuất thủ hay không? Ma kiếm chỉ có tại chúng ta Lục đại phái trong tay, mới tính an toàn. Ma kiếm chỉ uy, không phải tầm thường, nếu như rơi vào ác nhân trong tay, e sợ thiên hạ gặp nạn. Mặc dù không biết Kiếm Tôn vì sao đem ma kiếm giao cho kia tiểu tử, có thể kia tiểu tử thực lực, có lẽ căn bản không bảo đảm được ở ma kiếm. Lục đại phái người cũng đều là kém chế không được nội tâm tình, dồn dập mở miệng nói. Ma kiếm uy danh lưu truyền toàn bộ giang hồ võ lâm, tất cả mọi người đều muốn thấy một lần ma kiếm chỉ uy. Cho dù là tự xưng là chính nghĩa Trung Nguyên Lục đại phái cũng là như vậy. Bất quá vô luận là Nga Mi phái người, vẫn là Võ Đăng người và Lục đại phái những người còn lại, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng không tính trực tiếp xuất thủ cướp đoạt ma kiếm. Làm như vậy mà nói, Lục đại phái liền cùng những cái kia tà ác giang hồ môn phái không có khác nhau chút nào. Bàn một phen về sau, Lục đại phái người chính là quyết định xuất thủ bảo hộ Chu Kỳ Ngọc. Chờ đến nguy cơ loại bỏ về sau, đang cùng Chu Kỳ Ngọc thương lượng để cho Chu Kỳ Ngọc đem ma kiếm giao cho Lục đại phái người bảo quản. Chú kiếm thành bên ngoài, sơn mạch dưới chân, Chu Kỳ Ngọc cầm trong tay ma kiếm, không nhanh không chậm về phía trước đi tới. Không có người có thể nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc biểu hiện trên mặt. Thân là toàn bộ Đại Minh, thực lực mạnh nhất người, lấy Chu Kỳ Ngọc năng lực, tự nhiên có thể đủ nhận thấy được vào giờ phút này, tại phía sau hắn đã tụ tập đại lượng giang hồ môn phái người. Không hề nghi ngờ, những người này đều là Chu Kỳ Ngọc trong tay ma kiếm mà tới. Bất quá để cho Chu Kỳ Ngọc có chút thất vọng là, toàn bộ Đại Minh trong trốn giang hồ, những đại môn phái kia, đại tông môn người, lại không có độc thủ. Chu Kỳ Ngọc cũng không đội vã, chỉ cần ma kiếm vẫn còn ở trong tay mình, những người đó đến cuối cùng tất nhiên 287 sẽ kiềm chế không được. Nếu đến, hà tất giấu đầu lòi đuôi? Đột nhiên đi tới trong một cái rừng trúc, Chu Kỳ Ngọc nghe xuống bước chân, cười nhạt một tiếng nói. Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt có mấy trăm người xuất hiện, bốn phương tám hướng đem Chu Kỳ Ngọc bao bọc vây quanh. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại, bị ngươi phát hiện lại làm sao? Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ma kiếm không phải ngươi có thể nhúng chàm, giao ra ma kiếm chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Dẫn đầu mấy người nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, nói đúng ra là nhìn đến Chu Kỳ Ngọc trong tay ma kiếm, trong mắt tràn đầy tham lam. Đối với Chu Kỳ Ngọc, những người này trong đôi mắt chỉ có xem thường với cười lạnh. Chu Kỳ Ngọc thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, liên tính thực lực không tầm thường, cũng tuyệt đối không có khả năng là bọn họ mấy trăm người đối thủ. Từ chú kiếm thành đi ra lâu như vậy, các ngươi đoán tính toán xuất thủ, quả thực có chút vô vị. Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, xem thường nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 331, giết trong chớp mắt hơn 10 người. Tiểu tử, ngươi cái này là cố ý đang chờ ta nhóm xuất thủ. Thật là can đảm, cho rằng ma kiếm nơi tay, thật liền có thể thiên hạ vô địch không thành. Tiểu tử, chúng ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể phòng thủ trong tay ma kiếm." Chu Kỳ Ngọc mà nói, để cho dẫn đầu cái này trên mặt mấy người, tất cả đều là hiện ra vẻ giận dữ. Lúc này, bên kia, Trung Nguyên Lục đại phái người, còn có Hùng Bá cũng đều là cùng nhiều đến. "Chúng ta lúc nào xuất thủ?" Võ Đăng người nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, mở miệng nói: "Không gấp, trước xem một chút cái này tiểu tử thực lực làm sao." Nga Mi người lắc đầu, nói: "Mấy trăm người vậy công, liền tính người này bất phàm, cũng quả quyết bảo đảm không dừng tay bên trong ma kiếm." Hoa Sơn phái người chậm rãi nói: "Từ khi người này trong lời nói, là có thể nhìn ra, bọn họ Hoa Sơn phái cũng không coi trọng Chu Kỳ Ngọc. Không sao, lần này chúng ta Lục đại phái đến nhiều như vậy người, liền tính cái này tiểu tử không bảo đảm được ở ma kiếm, những này môn phái nhỏ người cũng tuyệt đối không là chúng ta lục đại phái đối thủ. Không động phái người chính là xem thường mở miệng nói. Bất quá, ma kiếm tựa hồ là Kiếm Tôn giao cho người này. Đến lúc đó chúng ta lục đại phái nếu như đạt được ma kiếm, Kiếm Tôn hiểu rõ chuyện này, có lẽ sẽ hưng sư vấn tội. Côn Lôn phái người giống như nghĩ đến cái gì, có chút ngưng trọng mở miệng nói. Kiếm Tôn nếu đem ma kiếm giao ra, như vậy ma kiếm liền không có thuộc về chú kiếm thành. Cái này tiểu tử thủ không được ma kiếm, cùng Kiếm Tôn mà nói không có một chút quan hệ. Chúng ta không cần lo âu chú kiếm thành. Nga Mi phái người lắc đầu chậm rãi nói. Nói có lý. Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Lần này, chú kiếm thành phụ cận môn phái rất nhiều, người nào lấy được trước ma kiếm đều sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Võ Đang phái người khẽ bước cảm, nói: "Ma kiếm chỉ uy, quả nhiên không phải tầm thường. Cách nhau khá xa, đều có thể cảm nhận được ma kiếm chỉ khí tức phía trên. Nếu như đạt được ma kiếm, ta liền có thể vấn đỉnh trung nguyên, thậm chí còn xưng bá toàn bộ giang hồ võ lâm." Bất quá Độc Cô Gia cái lao giả đó giống như cũng tới. Hùng Bá nhìn đến Chu Kỳ Ngọc phương hướng ở chỗ đó, chậm rãi mở miệng nói. Dứt tiếng về sau, Hùng Bá ánh mắt lại là nhìn về phía một hướng khác. Trong đó, Độc Cô Gia Độc Cô kiếm thánh hai tay đỡ ở sau lưng, ánh mắt thanh thoát. Cả người thoạt nhìn, thật giống như là một thanh kiếm một dạng. Bên cạnh người, cùng Độc Cô kiếm thánh mắt đối mắt. Huyền nếu là bị một thanh kiếm sắc đâm trúng một dạng. Độc Cô kiếm thánh, thiên tượng cường giả. Tự thân kiếm pháp, trong tin đồn càng là đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới bậc này, ngay cả Hùng Bá đều có chút kiêng kỵ. Huống chi, Độc Cô kiếm thánh ở đây, Hùng Bá ở chỗ này. Vô danh kia tất nhiên cũng sẽ tới. Sau đó, La Ma kiếm, có lẽ những này danh vang dện thiên hạ cường giả đều sẽ xuất thủ. Độc Cô kiếm thánh minh bạch một điểm này. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Tuy là thiên tượng cảnh giới, có thể từ thân thể kiếm pháp uy, lục địa thần tiên chỉ cảnh sợ là cũng không thể tại Độc Cô kiếm thánh trong tay chiếm được một chút chỗ tốt. Tại Độc Cô kiếm thánh trong mắt, địch nhân chân chính chỉ mấy cái như vậy. Trúc Lâm bên trong, muốn ma kiếm, cứ tới cầm được rồi. Chu Kỳ Ngọc khẽ môi duy dương cao, nhàn nhạt nói, những người trước mắt này chẳng qua chỉ là đại minh giang hồ môn phái nhỏ người, mà trong mắt bọn họ vẻ tham lam còn có đối với Chu Kỳ Ngọc sát ý, để cho Chu Kỳ Ngọc trong mắt hàn mang chớp động. Vô dụng người, đối với Chu Kỳ Ngọc mà nói, nếu như mạo phạm chính mình, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết. Tiến lên, giết cái này tiểu tử. Chu Kỳ Ngọc những lời này, để cho xung quanh những người này lên cơn giận dữ. Sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều là hướng về Chu Kỳ Ngọc. Chân khí lưu chuyển, không trung cuồn phong e ả o thét. Chu Kỳ Ngọc đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Mây trăm người cùng lúc xuất thủ, khí thế thanh thoát, có thể tại cường giả chân chính trước mặt. Những người này cùng thằng hề nhảy nhót không có khác nhau chút nào. Chu Kỳ Ngọc đứng tại chỗ, tay vung lên, vù vù vù. Trúc Lâm bên trong, cuồn phong trong nháy mắt gào thét. Trên mặt đất, vô số lá trúc bay bổng lên, rồi sau đó hướng phía bốn phía bắn ra. A a a. Trong phút chốc, vô số đạo kêu thảm thiết gào thét bi thương thanh âm vang dội. Có ít nhất hơn 10 người theo tiếng ngã xuống đất. Định Nhãn nhìn lại, những người này lồng ngực đã hoàn toàn bị lá trúc nơi xuyên qua, máu tươi càng là không ngừng bắn tán loạn mà ra. Cái gì? Ngươi tiểu tử thực lực hắn là mạnh như thế? Không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy một màn này, mọi người chung quanh trên mặt lộ ra kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc thần sắc. Nhìn như Chu Kỳ Ngọc chỉ là theo ý xuất thủ, có thể lại có thể trong nháy mắt chém giết hơn 10 người. Phải biết, Chu Kỳ Ngọc xuất thủ, trên thân cũng không có chân khí lưu chuyển, hoặc là Chu Kỳ Ngọc không có chút nào chân khí, hoặc là Chu Kỳ Ngọc cảnh giới cùng thực lực xa tại bọn họ bên trên. Xuất thủ chi lúc, bọn họ căn bản chênh lệch không đến Chu Kỳ Ngọc chân khí. Không hề nghi ngờ, Chu Kỳ Ngọc là thuộc về người sau. Các ngươi những người này sợ là không đủ. Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, khó trách ngươi dám cầm trong tay ma kiếm cái này, một dạng ngông nên đi ra chú kiếm thành. Xem ra ngươi là có chỗ dựa vào A Nghị. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, một mình ngươi có thể địch nổi chúng ta mấy trăm người." Dẫn đầu người, căm tức nhìn Chu Kỳ Ngọc, nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 332, mọi người chấn động. Hôm nay bổn công tử liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa." Chu Kỳ Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, trong lời nói tràn đầy đối với những người này khinh thường với nghiền ngẫm. Chu Kỳ Ngọc thực lực và cảnh giới, đừng nói là mấy trăm người, cho dù là hơn ngàn người, đối với Chu Kỳ Ngọc cũng không có uy hiếp chút nào. Chu Kỳ Ngọc hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết rơi những người này. Thân ở Đại Minh kinh thành, Chu Kỳ Ngọc làm bình thường đều là xử lý chính sự, thật lâu không có hoạt động xương ống chân. Lần này vừa vặn có cơ hội, Chu Kỳ Ngọc chính là tính toán tốt tốt hoạt động một chút xương ống chân, để cho như cũ nút trong bóng tối những cái kia giang hồ võ lâm người xem Chu Kỳ Ngọc thực lực cùng thủ đoạn. Một hồi liền giải quyết rơi cái này mấy trăm người, quả thực có chút vô vị. "Hảo tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ, sẽ để cho lão tử đến gặp lại ngươi." Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, một tên cầm trong tay trảm mã đao thô cùng đại hán quát lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía Chu Kỳ Ngọc tiến lên. Tên đại hán này chính là Đại Minh Tây Cương Mã Vương Bảo Chủ, ở trên giang hồ cũng không có bao nhiêu danh khí, 287 tự thân thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, tối đa cũng chỉ có chỉ huyền cảnh giới đỉnh phong. Thực lực như vậy tại Chu Kỳ Ngọc trước mặt hoàn toàn không đủ nhìn. Chu Kỳ Ngọc không có chủ động xuất thủ, một tay thả lỏng phía sau, trong tay ma kiếm bên trên có nhàn nhạt kiếm quang đang lấp lánh. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Mã Vương Bảo Chủ vọt tới Chu Kỳ Ngọc bên cạnh, giơ lên cao trong tay trảm mã đao, bất thình lình rơi xuống. Lưỡi đao bên trên, chân khí lưu chuyển, trong không khí đều có tiếng thét xuất hiện. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chi lúc, Mã Vương Bảo Chủ chính là vận dụng toàn lực, muốn đem Chu Kỳ Ngọc nhất kích toi mạng, cho nên đạt được Chu Kỳ Ngọc trong tay ma kiếm. không biết tự lượng sức mình. Bậc này thế công, cũng không cảm thấy ngại tại cái này mất mặt xấu hổ. Chu Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Soạn. Chu Kỳ Ngọc chậm rãi nâng tay trái lên. Ở trung quanh tất cả mọi người nhìn soi mói, Chu Kỳ Ngọc dễ như trở bàn tay ngăn cản Mã Vương Bảo chủ một đòn này. Tay trái hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, để cho Mã Vương Bảo chủ thế công không cách nào nữa tung tích một phần.
Cái gì?
Ngươi? Thấy vậy, Mã Vương Bảo chủ trên mặt hiện ra chấn động thần sắc. Hắn thật không ngờ, chính mình toàn lực nhất kích, Chu Kỳ Ngọc dễ dàng như vậy liền hóa giải. Mã Vương Bảo chủ thậm chí phát hiện, mình muốn rút về trả mã đao đều là không làm được. Chu Kỳ Ngọc thoạt nhìn chỉ là dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, lực lượng lại vô cùng cường đại. Chu Kỳ Ngọc trên mặt lộ ra cười lạnh, hai ngón tay hơi dùng lực, giang giác, cứng rắn chạm mã đao trực tiếp cắt thành hai khúc. Cong. Chu Kỳ Ngọc tay trái nhẹ nhàng bắn ra một đoạn lưỡi đao, trong nháy mắt không có vào Mã Vương Bảo chủ trong lồng ngực. Phốc suy. Mã Vương Bảo chủ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên lồng ngực máu tươi không ngừng tràn ra. Mã Vương Bảo chủ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, tròn to hai mắt trợn mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc, trong miệng muốn mở miệng, thân thể thống khổ cùng suy yếu để cho hắn căn bản nói không ra lời. Tiếp theo, Mã Vương Bảo chủ thân thể ầm ầm rơi xuống đất, đi đời nhà ma. Từ ngực, thấy một màn này, xung quanh rất nhiều người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Mỗi một người trên trán có suất mồ hôi lạnh ra. Trong lòng bàn tay, đồng dạng có suất mồ hôi lạnh ra. Thân là chỉ huyền cảnh đỉnh phong Mã Vương Bảo chủ, lần Chu Kỳ Ngọc nhất kích chém giết. Từ Chu Kỳ Ngọc xuất thủ, đến Mã Vương Bảo chủ thân tử. Chu Kỳ Ngọc bước chân chưa từng di động phân nửa. Thoạt nhìn, giống như là tùy ý xuất thủ một dạng. Cái này tiểu tử thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Xem ra chúng ta là coi thường hắn. Khó trách cái này tiểu tử có thể có được ma kiếm. Xem ra đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải cái này tiểu tử đối thủ. Cùng tiến lên. Đồng loạt ra tay. Không sai. Cái này tiểu tử luôn có kiệt lực thời điểm. Vậy công Chu Kỳ Ngọc tất cả mọi người bên trong, chừng mấy tên thực lực có chỉ huyền cảnh người, dồn dập nhìn nhau, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Tiến lên. Mấy người tay vung lên, giận quát một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Xung quanh trong nháy mắt có ít nhất hơn trăm người, khí thế hung hùng, vung động vũ khí trong tay, mỗi người thi triển thủ đoạn, hướng phía Chu Kỳ Ngọc tiến lên. Tìm chết. Chu Kỳ Ngọc ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong mắt, hàn mang lấp lóe. Thân thể khí tức phía trên cũng là từng bước trở nên băng lạnh. Vốn tưởng rằng, dễ như trở bàn tay chém giết chỉ huyền đỉnh phong cường giả, có thể trấn nhiếp những người này. Chưa từng nghĩ, những người này là ma kiếm, liền tánh mạng mình đều không chú ý. Đã như vậy, Chu Kỳ Ngọc sẽ không lại nương tay. Chỉ thấy Chu Kỳ Ngọc tung người nhảy một cái, thân thể chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Toàn thân giống như có cuồng bạo chân khí đang lưu chuyển. Chu Kỳ Ngọc thân thể chậm rãi bay lên không thời điểm. Dưới chân là trúc, đồng dạng là tại trong cuồng phong, hình thành một đạo long quyển một dạng. Chu Kỳ Ngọc tay trái vung lên, vô số lá trúc lăng không phi vũ. Vù vù, trong không khí tiếng thét không ngừng vang dội. Sau một khắc, leng keng leng keng, từng đạo kiếm minh thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Tại chân khí dưới tác dụng, vô số lá trúc từng bước hình thành từng thanh lợi kiếm, để ngang Chu Kỳ Ngọc trước mặt. Chu Kỳ Ngọc ánh mắt ngưng tụ, vèo, lá trúc hình thành lợi kiếm bắn ra, lôi cuốn đến không giống một dạng uy năng, đánh về những cái kia hướng về Chu Kỳ Ngọc hơn trăm người. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 333, không biết tự lượng sức mình. Không tốt, cẩn thận. Thấy vậy, xuất thủ trong mắt tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng thần màu. Một ít thực lực thấp kém người, thân thể chấn động mạnh một cái, cảm thấy kinh hoàng cùng bối rối. Tiểu thủ đoạn này, cho dù là chỉ huyền cảnh cường giả đều vô pháp thi triển ra. Tiểu thủ đoạn này, căn bản không phải bọn họ những người này đủ khả năng ngăn cản. Tiểu thủ đoạn này, coi như là thiên tượng cường giả ở đây cũng sẽ cảm thấy ngưng trọng. Để cho không được những người này suy nghĩ nhiều, lá trúc hình thành lợi kiếm đã ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mỗi người đều là thi triển ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất, đem vận chuyển chân khí tới cực hạn, muốn dùng cái này để ngăn cản Chu Kỳ Ngọc thế công. Chỉ tiếc, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, tại thủ đoạn mạnh vô cùng trước mặt, hết thảy phản kháng đều là đồ làm phiền, hết thảy cử động đều là uổng công. Tại ai ai, bất quá trong chớp mắt chốc lát, tính toán hướng phía Chu Kỳ Ngọc xuất thủ hơn trăm người, chính là bị lá trúc tạo thành lợi kiếm nuốt mất. Chờ đến lá trúc chi kiếm chậm rãi tiêu tán, kia hơn trăm người trên thân hình, đâu đâu cũng có vết thương. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng đạo vết thương kiếm. Một khắc này, còn lại nhân tài minh bạch, Chu Kỳ Ngọc thủ đoạn này là kinh khủng dường nào. Lá trúc tạo thành lợi kiếm, uy năng vốn liền rất phi phàm. Mỗi một mảnh lá trúc, vậy mà cũng đều trở thành một thanh kiếm. Tại lá trúc chi kiếm bao phủ xuống, kia hơn trăm người căn bản không chỗ có thể trốn, căn bản là không có cách ngăn cản, vô pháp phản kháng. Tại ai ai, từng đường âm thanh thảm thiết vang dội. Tất cả mọi người nhìn soi mới, hơn trăm người dồn dập ngã xuống đất không nổi. Trong mắt sinh cơ cũng tại dần dần biến mất. Khí, vô số người không có một không phải vô ý thức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm nhận được đến từ Chu Kỳ Ngọc hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được đến từ Chu Kỳ Ngọc tuyệt vọng. Bọn họ cảm nhận được đến từ Chu Kỳ Ngọc cường đại. Là ma kiếm, mấy trăm người liên thủ. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái Chu Kỳ Ngọc, nhất định là dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ những người này ý nghĩ háo huyền, là bọn họ những người này mơ mộng háo huyền. Có thể làm cho kiếm tôn cung kính đưa tiễn người, có thể làm cho kiếm tôn giao ra ma kiếm người, lại làm sao có thể là hạng người bình thường. Dẫn đầu kia mấy tên chỉ huyền cường giả, càng kinh ngạc, càng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nghĩ đến, Chu Kỳ Ngọc thực lực có lẽ không giống bình thường. Có thể thật không ngờ, hẳn là kinh khủng như vậy, hẳn là cường đại như vậy. Một chiêu, liền giải quyết hơn trăm người. Một chiêu, liền chém giết chỉ huyền đỉnh phong. Thực lực như vậy, tiểu thủ đoạn này, Liên tính toán mấy người bọn họ liên thủ, e sợ cũng không phải Chu Kỳ Ngọc đối thủ.
Làm sao?
Cọ. Nhìn thấy những người còn lại không ngừng lùi lại, không dám tiếp tục xuất thủ, Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng, thậm chí không dám nhìn thẳng Chu Kỳ Ngọc ánh mắt. Cùng ngay cùng lúc, bên kia, các ngươi cho rằng kia tiểu tử thực lực như thế nào? Hùng Bá nhìn phía sau ba tên đệ tử, nhàn nhạt nói, thủ đoạn người này thực lực cường đại. Hùng Bá đại đệ tử lần đầu xương hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói, tay hắn nắm ma kiếm, mặt đối với mấy trăm người vây công, lại chưa từng vận dụng ma kiếm. Đây là đối với thực lực mình tự tin, coi như là đệ tử cũng làm không được bước này. Hùng Bá một gã khác đệ tử, Nhiếp Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thực lực cường đại, ta không phải đối thủ của hắn. Luôn luôn ngạo mạn, lạnh lùng bộ kinh vân trong mắt, tại lúc nói chuyện hiện ra đối với Chu Kỳ Ngọc kiêng kỵ. Các ngươi đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Hôm nay chú kiếm thành xung quanh tất cả mọi người, có thể là kia tiểu tử đối thủ người, không có mấy người. Nghe thấy chính mình ba tên đệ tử mà nói, Hùng Bá khẽ cười một tiếng, nói: "Hùng Bá những lời này, để cho lần đầu xương, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ba người trong nháy mắt ngốc một hồi. Sư phụ, hắn thật mạnh như vậy?" Nhiếp Phong nhẫn nhịn không được nhìn đến Hùng Bá, mở miệng hỏi nói: "Hắn nơi thị triển thủ đoạn, chỉ có thiên tượng cường giả mới có thể thi triển mà ra. Huống chỉ, từ trên người tiểu tử kia khí tức cùng khí thế đến xem, tuyệt không phải là một dạng thiên tượng cảnh giới." Hùng Bá khẽ bước cảm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hùng Bá chính là kiêu hùng, thực lực cường đại, càng đối với chính mình tự tin vô cùng. Chu Kỳ Ngọc thực lực xác thực cường đại, tại Hùng Bá trong mắt như cũng không phải đối thủ mình. Lần đầu xương, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ba người lại càng thêm chấn động. Không nghĩ đến, Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là thiên tượng cường giả. Khó trách, một người mặt đối với mấy trăm người vây công, không sợ chút nào. Khó trách, trong tay ma kiếm lại chưa từng sử dụng. Lấy kia mấy trăm người thực lực và thân thủ, căn bản không có tư cách để cho Chu Kỳ Ngọc vận dụng ma kiếm." Khác một ngọn núi bên trên, Vô Danh hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân. Tuổi còn nhỏ, có đáng sợ như vậy thủ đoạn? Xem ra người này sau lưng nhất định là có cao nhân tương trợ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay người này sau lưng người có thể xuất hiện hay không? Vô Danh không nhanh không chậm mở miệng nói, giải thích, liền ngồi xếp bằng. Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt vẫn là rơi vào Chu Kỳ Ngọc trong tay ma kiếm bên trên. Hắn kinh ngạc Chu Kỳ Ngọc thực lực. Đúng, đối với Độc Cô Kiếm Thánh mà nói, hắn để ý chỉ có ma kiếm. Có ma kiếm, như vậy Độc Cô Kiếm Thánh thực lực liền sẽ nâng cao một bước là. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 334, rút lui. Tại Đại Minh Đông Bờ cõi trong giang hồ, Thiên Hạ Minh chính là thực lực mạnh nhất giang hồ môn phái. Rất nhiều môn phái đều là bị Thiên Hạ Minh tiêu diệt. Lúc trước Độc Cô Gia cũng là đụng phải Thiên Hạ Minh độc thủ, dẫn đến hiện tại Độc Cô Gia đã xuống dốc. Nếu không có Độc Cô Kiếm Thánh chống đỡ, Độc Cô Gia sợ rằng đã không. Đối với Độc Cô Kiếm Thánh đến nói, nếu là có thể đạt được ma kiếm, như vậy hắn liền có cơ hội chiến thắng Hùng Bá. Độc Cô Kiếm Thánh chuẩn bị, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, hắn sẽ ra mặt cướp đoạt ma kiếm. Không chỉ là Hùng Bá, Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm Thánh, lục đại phái người còn có chú kiếm thành xung quanh sở hữu nhân sĩ giang hồ. Vào giờ phút này, mỗi 16-17 lúc mỗi khắc, không khỏi tại nhìn chăm chú Chu Kỳ Ngọc. Chu Kỳ Ngọc thủ đoạn cường đại, để bọn hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá ma kiếm sức hấp dẫn quả thực quá lớn. Vô luận như thế nào, những này tạm thời còn chưa có xuất thủ giang hồ môn phái, nói không chừng sẽ xuất thủ. Bọn họ sẽ không nhìn đến Chu Kỳ Ngọc mang theo ma kiếm rời đi nơi này. Lúc này, Chu Kỳ Ngọc thân thể đã rơi xuống đất, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn đến xung quanh những người còn lại, không có mở miệng. Thần sắc trên mặt nói rõ hết thảy. Đáng chết, xem ra chúng ta nhất thiết phải tự mình xuất thủ. Cái này tiểu tử thực lực được, những người còn lại liền tính xuất thủ cũng là không không chịu chết. Không sai, chúng ta mấy người đều là chỉ huyền cảnh giới, liền tính tiểu tử này là thiết tượng, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Có đạo lý. Vậy liền đồng loạt ra tay. Dẫn đầu cái này mấy tên thực lực mạnh nhất người, cùng bên cạnh mình người hai mắt nhìn nhau một cái. Soạt. Mấy người trịnh trọng gật đầu một cái sau đó, không chút do dự xuất thủ. Rầm rầm rì rầm ầm. Mấy tên chỉ huyền cường giả cùng lúc xuất thủ, cùng lúc thi triển ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất, để cho trong không khí vang dội tiếng nổ. Chân khí lưu động, tàn phá bừa bãi mở ra. Quang mang lấp lóe, mười phần lóa mắt. Soạt. Ngay tại lúc này, Chu Kỳ Ngọc thân hình chớp động, thật giống như quỷ mị một dạng tại chỗ biến mất. Chớp mắt ở giữa, Chu Kỳ Ngọc thân ảnh xuất hiện ở một người sau lưng, một trường phái ra. A. Này nhân khẩu bên trong trong nháy mắt hét thảm một tiếng, càng là có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cả người liên tục về phía trước ngã xuống. Mấy người còn lại cũng là nắm cơ hội này, hướng phía Chu Kỳ Ngọc xuất thủ. Bọn hắn thủ đoạn không tính quá yếu. Đúng như bọn họ nói, mới vào thiên tượng cảnh giới người, đối mặt bọn hắn thế công, cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Có thể tại Chu Kỳ Ngọc trước mặt, mấy người này thế công không có chút nào uy hiếp, không hề có tác dụng. Chu Kỳ Ngọc tiếp liền xuất thủ, độ nhanh của tốc độ, sắp đến mấy người kia đều là không cách nào thấy rõ Chu Kỳ Ngọc động tác, sắp đến mấy người kia đều là không cách nào thấy rõ Chu Kỳ Ngọc thân ảnh. Rầm rầm rầm, tiếng đánh nhau truyền đến, không hề nghi ngờ là đơn phương nghiền ép. Mấy người kia thế công, liền Chu Kỳ Ngọc và táo cũng không từng đụng phải. Ngược lại thì tại Chu Kỳ Ngọc tiến công xuống, liên tục bại lui, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, sắc mặt cũng là tái nhợt đi xuống. Thân thể khí tức phía trên từng bước trở nên suy yếu lên. A a a. Vài đạo âm thanh thảm thiết truyền đến. Định Nhãn nhìn lại, cái này mấy tên có chỉ huyền cảnh giới người, thật giống như diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài, thân thể mạnh mẽ đập trên mặt đất. Phốc suy, thân thể rơi xuống đất cùng lúc, mỗi người trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này, không thể nào. ngươi làm sao sẽ? Mấy người gian nan ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc, trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, trong nháy mắt chính là đánh bại mấy tên chỉ huyền cường giả. Cùng Chu Kỳ Ngọc giao thủ, cái này mấy tên chỉ huyền cường giả cũng là không có đích thân lĩnh hội đến cái gì là thật thật tuyệt vọng. Không chờ bọn hắn mấy người nói hết lời, trực tiếp chết. Chạy, không tốt, đi mau, rút lui. Những người còn lại, tại sau khi thấy một màn này, không có một không phải sợ vỡ mật. Mỗi người trong mắt, tất cả đều là hiện ra đối với Chu Kỳ Ngọc sợ hãi. Mỗi người trong mắt, tất cả đều là hiện ra đối với Chu Kỳ Ngọc khủng hoảng. Mỗi người trong mắt, tất cả đều là hiện ra thâm sâu tuyệt vọng. Bọn họ minh bạch, tiếp tục xuất thủ sẽ chỉ là không không chịu chết. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Ma kiếm, bọn họ là không chiếm được. Những người này, bây giờ muốn làm, chỉ có bảo mệnh. Sau đó, còn lại tất cả mọi người cũng không quay đầu lại liền xoay người chạy, không có một chút lưu luyến. Chu Kỳ Ngọc cũng không truy kích theo, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Chu Kỳ Ngọc cũng không phải là lạm sát người, cũng không phải là khát máu người. Những người đó nếu sợ, đối với Chu Kỳ Ngọc liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Chu Kỳ Ngọc cũng khinh thường tiếp tục đối với những thực lực này thấp kém người hay. Một xuất thủ, giải quyết những người này về sau. Chu Kỳ Ngọc chưa từng gấp gáp rời đi, ánh mắt nhìn mắt xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt hơi nheo lại. Chu Kỳ Ngọc có thể nhận thấy được, tại trung quanh đây, tại chú kiếm thành xung quanh, như cũ có rất nhiều người tồn tại. Đương nhiên, chuyện này qua đi, ít nhất hơn nửa người sẽ không xuất thủ. Về phần những cái kia thiên tượng cường giả, nói không chừng như cũ sẽ xuất thủ. Soạt. Chu Kỳ Ngọc tung người nhảy một cái, thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt quét nhìn liếc xung quanh. Trên thân chân khí lưu chuyển, ma kiếm liền trong tay ta. Muốn người, cứ việc xuất thủ liền có thể. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 335, thiên tượng xuất thủ. Bổn công tử cho các ngươi tất cả mọi người cơ hội này. Đương nhiên, xuất thủ hậu quả các ngươi cần phải hiểu rõ. Chu Kỳ Ngọc khẽ quát một tiếng, nói, tại chân khí dưới tác dụng, Chu Kỳ Ngọc thân ảnh hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Cho dù là tại chú kiếm thành một đầu khác, cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Chú kiếm thành bên trong, thành chủ, bệ hạ hành động này ý gì? Kiếm tôn đệ tử nghi hoặc hỏi. Hành động này e sợ sẽ cho người xuất thủ cướp đoạt ma kiếm. Nói không chừng thiên tượng cảnh người cũng sẽ xuất thủ. Thành chủ, chúng ta nên xuất thủ hay không tương trợ bệ hạ? Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc thanh âm, chú kiếm thành rất nhiều người trên mặt đều là hiện ra lo âu thần sắc. Bọn họ biết rõ Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại. 26 bất quá, hôm nay chú kiếm thành xung quanh, tất nhiên có rất nhiều thiên tượng cường giả là ma kiếm mà tới. Những thiên tượng này cường giả là ma kiếm, e sợ sẽ liên thủ đối phó Chu Kỳ Ngọc. Không cần. Bệ hạ cử động lần này tự có bệ hạ thâm ý. Chúng ta cũng không nhận được bệ hạ mệnh lệnh, không thể tùy tiện ra tay. Nếu như hỏng bệ hạ kế hoạch, chúng ta có thể đảm nhận làm không nổi. Ngoài ra, bệ hạ đem tâm kiếm ở lại chú kiếm thành bên trong, nếu không phải có bản tôn chân khí áp chế, nếu không mà nói, tâm kiếm chỉ sợ sớm đã bị chú kiếm thành xung quanh thiên tượng cường giả phát hiện. Bản tôn không thể tùy tiện rời khỏi chú kiếm thành. Nghe vậy, kiếm tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói. Nghe thấy kiếm tôn mà nói, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, nói. Thiên hạ minh bên này, cái này tiểu tử rất khoa trương, lại rất thông minh. Hùng bá dửng dưng một tiếng, nói. Sư phụ, lời này hiểu thế nào? Lần đầu Sương Nghị hoặc hỏi, cái này tiểu tử hành động này thoạt nhìn 10 phần phách lối, 10 phần lỗ mãng. Chỉ có như vậy, ngược lại thì để cho rất nhiều người sẽ không xuất thủ. Một khi xuất thủ mà nói, liền sẽ cho mình đưa tới địch nhân. Lần này mọi người suy nghĩ, tất cả đều là ma kiếm, bất kể là a lấy được trước ma kiếm đều không phải là chuyện tốt. Huống chỉ dẫn đầu xuất thủ, cùng cái này tiểu tử nhất chiến, định sẽ có tiêu hao. Sau đó mặt đối còn lại người cướp đoạt, sợ rằng khó có thể bảo vệ ma kiếm. Hùng bá song trong mắt tinh quang chớp động, nhàn nhạt nói, Hùng bá chính là ma kiếm mà tới, lại sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Hắn lo lắng không phải xa luân chiến, mà là tại chờ mấy người khác xuất thủ. Đối với Hùng Bá đến nói, chú kiếm thành xung quanh sở hữu thiên tượng cường giả bên trong, thậm chí là lục địa thần tiên cảnh người bên trong, có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp sợ rằng bất quá 5 ngón tay số lượng. Mấy người kia không ra tay, Hùng Bá liền sẽ không xuất thủ. Đối với Chu Kỳ Ngọc nói, Vô Danh không hề bị lay động. Hắn cũng không phải là ma kiếm mà tới. Ma kiếm xuất thế, Độc Cô Kiếm Thánh tất nhiên sẽ ra mặt. Loại này Vô Danh liền có cơ hội có thể cùng Độc Cô Kiếm Thánh giao thủ. Hiện tại, Vô Danh trong mắt đối thủ lại nhiều thêm một người. Đó chính là Chu Kỳ Ngọc. Khác một ngọn núi bên trên, Độc Cô Kiếm Thánh chậm rãi đứng dậy, đánh thẳng tính ra tay chỉ lúc, cho thấy có một người đã dẫn đầu ra mặt. Người này Độc Cô Kiếm Thánh cũng không nhận ra. Từ trên người nọ khí tức đến xem, cảnh giới có thiên tượng hậu kỳ. Đứng đầu cường giả trước mặt, cảnh giới cũng không thể nói rõ cái gì. Độc Cô Kiếm Thánh ngược lại là muốn xem thực lực của người này đến cùng làm sao, dám dẫn đầu xuất thủ. Thuận tiện cũng muốn mượn người này tay, xem Chu Kỳ Ngọc thực lực như thế nào. Lúc này, tên kia thiên tượng hậu kỳ cường giả đã đi tới Chu Kỳ Ngọc trước mặt. "Tiểu tử, giao ra ma kiếm, ta có thể bỏ qua ngươi." Người này nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, lạnh giọng mở miệng nói, "Vũ Văn Thác, ngươi còn sống?" Nhìn trước mắt người, Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói, "Không nghĩ đến thế gian này lại có người còn hiểu rõ ta Minh Hảo. Đã như vậy ngươi ứng phải biết, ngươi không phải là ta đối thủ. Giao ra ma kiếm, có lẽ có thể tiết kiệm bị một ít đau khổ ra thịt." Chu Kỳ Ngọc mà nói, để cho Vũ Văn Thác trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Côn Lôn kính người chuyên thế, thật có chút thực lực. Muốn ma kiếm, cứ việc xuất thủ liền có thể. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, đối với Vũ Văn Thác người này, Chu Kỳ Ngọc là hiểu rõ. Vũ Văn Thác là Côn Lôn kính chuyển thế, trầm mặc ít nói, như 287 lướt qua người, không từ thủ đoạn. lấy chuyện thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hiên viên hoàng đế tộc dòng chính hậu nhân. Ngoài bề ngoài băng lãnh, tư duy nhanh nhẹn mưu lược hơn người, không dễ dàng biểu lộ tình cảm. Tự thân bảo hộ rất ý tứ mạnh, nhận định sự tình không dễ dàng buông tha. Côn Lôn kính chính là thượng cổ thần khí, thân là Côn Lôn kính truyền thế, Vũ Văn Thác có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng là đèn cạn dầu, sống không lâu. Côn Lôn kính chi lực một khi biến mất, lấy Vũ Văn Thác trước mắt cảnh giới thực lực, tối đa chỉ có vài chục năm phòng mệnh. Vũ Văn Thác muốn được ma kiếm, cũng không phải là vì là cạnh tranh đoạt thiên hạ, mà là tính toán lợi dụng ma kiếm chi lực để cho mình sống được lâu hơn một chút. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì. Vũ Văn Thác lạnh rên một tiếng, tay vung lên, một đạo kiếm khí lăng không xuất hiện, hướng phía Chu Kỳ Ngọc bắn ra. Kiếm khí nơi đi qua, bụi đất tung bay, hư không tựa hồ cũng muốn bị xé nứt mở ra. Kiếm quang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Chu Kỳ Ngọc sừng sững tại chỗ. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 336, lại được một người tâm. Ánh mắt lạnh nhạt, ngưng mắt nhìn đến trước mắt đạo kiếm khí này, nhẹ nhàng một cái loáng một cái. Keng, kiếm minh vang dội. Chu Kỳ Ngọc trước mặt, đồng dạng một đạo kiếm khí chọc thẳng mà lên. Ầm. Hai đạo kiếm khí phát sinh va chạm, chân khí trực tiếp vỡ ra. Cương khí tại lúc này, tàn phá bừa bãi mở ra, cùng phong gào thét. Trúc lâm bên trong, có uy năng đáng sợ khuyết tán ra. Từng cây to khỏe trúc, đều là bị chặn ngang đoạn gãy. Thực lực ngươi rất không tồi. Tuổi còn nhỏ, liền có kiểu thủ đoạn này. Dám hỏi, sau lưng ngươi người là ai? Thấy vậy, Vũ Văn Thác cũng minh bạch, hôm nay muốn chiến thắng Chu Kỳ Ngọc, muốn được ma kiếm không dễ dàng như vậy. Hắn đã tiếp cận đèn cạn dầu. Ra tay toàn lực, có lẽ còn có cơ hội. Cứ như vậy, cũng sẽ tăng nhanh Vũ Văn Thác tử vong tốc độ. Vũ Văn Thác không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết đi như thế. Chết như vậy, không có chút giá trị nào. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi không phải ta đối thủ. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói. Là không phải là đối thủ, tiếp tục giao thủ mới biết. Vũ Văn Thác xem thường mở miệng nói. Sau đó, Chu Kỳ Ngọc cùng Vũ Văn Thác hai người tiếp tục giao thủ. Kiếm quang lấp lóe, chân khí cuồn cuộn, cuồn phong gào thét. Hai người giao thủ, trang diện biết bao trắng lệ. Cho dù là xung quanh xem cuộc chiến người, đều có thể nhận thấy được hai người thủ đoạn bất phàm. Tại dư âm dưới ảnh hưởng, cảnh giới thấp kém người đều là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ trúc lâm càng bị phá hủy khó coi. Trên mặt đất, bụi đất tung bay, toái đất đá vang khắp nơi. Hư không giống như muốn bị bóp méo một dạng. Khí thế mãnh liệt, khí tức dâng trào. Đây cũng là đứng đầu cường giả giao thủ. Chu Kỳ Ngọc cùng Vũ Văn Thác giao thủ, để cho Hùng Bá, Vô Danh, Độc Cô Kiếm Thánh còn có lục đại phái trưởng môn đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Tại lúc này, bọn họ đối với Chu Kỳ Ngọc tự thân thực lực cũng là tất cả giải. Minh Bạch muốn từ Chu Kỳ Ngọc tay ở bên trong lấy được ma kiếm, sợ là không có dễ dàng như vậy. Sau một nén nhang, Chu Kỳ Ngọc cùng Vũ Văn Thác tạm thời dừng tay. Tại Chu Kỳ Ngọc thế công xuống, Vũ Văn Thác thật không dễ chịu, khí tức trong cơ thể đều có nhiều chút rối loạn. Vũ Văn Thác còn muốn đánh xuống đi. Ta biết, ngươi tiếp cận đèn cạn đầu, tiếp tục xuất thủ đối với ngươi chỉ có thể bất lợi. Chu Kỳ Ngọc một tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Loại thủ đoạn này, sợ rằng đã là lôi kéo thiên hạ toàn bộ võ học. Vũ Văn Thác nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, chấn động mở miệng nói, muốn biết ta là ai? Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi biết. Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói, điều kiện gì? Vũ Văn Thác hít sâu một hơi, mở miệng tuần hỏi, rất đơn giản, thứ này về sau dốc sức cho ta, miễn là đáp ứng, ngày sau ta có thể vì ngươi giải quyết trên thân thể ngươi vấn đề, cũng có thể để ngươi thật sự hiện lý tưởng mình, bảo người ngươi sinh không còn buồn thể. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Vũ Văn Thác, chậm rãi nói, ồ, ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi có thể làm được những này? Chu Kỳ Ngọc lời nói này để cho Vũ Văn Thác có chút tâm động. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, lại cái này một dạng tuổi trẻ, ngày sau thành tựu tất nhiên càng cao, có lẽ thật có cơ hội có thể làm cho hắn Vũ Văn Thác sống lâu một ít thời gian. Ngươi cảm thấy hôm nay Đại Minh như thế nào? Chu Kỳ Ngọc không trả lời Vũ Văn Thác. Tại hiện nay Đại Minh thiên tử quản lý xuống, Đại Minh phát triển không ngừng, quốc vận hưng thịnh. Vũ Văn Thác trầm rãi nói, chính là không hiểu Chu Kỳ Ngọc tại sao lại hỏi như vậy. Ta biết ngươi trí tại triều đường, miễn là ngươi đáp ứng dốc sức cho ta, ta có thể để cho ngươi bước vào Đại Minh triều đình, phụ tá hiện nay Đại Minh thiên hạ, quản lý Đại Minh triều, để cho Đại Minh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoặc có lẽ là ngày sau ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không nguy hại Đại Minh, không nguy hại bách tính sự tình, Đại Minh triều đình đều sẽ ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Vũ Văn Thác, nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Thác một hồi lọt vào trong trầm mặc. Chu Kỳ Ngọc mà nói, để cho Vũ Văn Thác càng ngày càng tâm động. Hắn đang do dự, đang suy nghĩ. Nếu quả thật như Chu Kỳ Ngọc nói tới loại này, thì hắn Vũ Văn Thác liền không cần thiết tiếp tục tranh đoạt ma kiếm. Ta có thể tin ngươi. Ngươi chẳng lẽ cùng Đại Minh triều đình có liên quan? Vũ Văn Thác hít sâu một hơi, hỏi. Tin hoặc là không tin, tại ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta trả lời. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói. Đã lâu. Được. Ta đáp ứng ngươi. Vũ Văn Thác không do dự nữa. Rất tốt. Cầm lấy cái này. Đi tới Chu Kiếm Thành, tìm ra Kiếm Tôn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn biết. Chu Kỳ Ngọc vừa nói, vừa đem trên thân một tấm lệnh bài ném cho Vũ Văn Thác. Ký. Vũ Văn Thác vô ý thức ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhận lấy lệnh bài vừa nhìn, dĩ nhiên là Đại Minh Hoàng thất lệnh bài. Nói như vậy mà nói, Chu Kỳ Ngọc chính là Đại Minh Hoàng thất người. Bây giờ suy nghĩ một chút, xem ra Chu Kiếm Thành đã sớm quy thuận Đại Minh Hoàng thất. Nếu không mà nói, Kiếm Tôn cũng sẽ không đem ma kiếm chắp tay nhường cho. Đi tới Chu Kiếm Thành về sau, bản tọa tiếp xuống dưới làm như thế. Đưa lệnh bài thu cất, Vũ Văn Thác hỏi. Chờ ta trở lại Chu Kiếm Thành nghị. Về sau ngươi liền sẽ hiểu rõ làm như thế. Chu Kỳ Ngọc chậm rãi nói.
Được.
Vũ Văn Thác gật đầu một cái đáp một tiếng. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 337, Độc Cô Kiếm Thánh. Vũ Văn Thác không còn cùng Chu Kỳ Ngọc giao thủ, hướng phía Chu Kỳ Ngọc hơi ôm quyền, chuyển thân rời khỏi. Xung quanh những người còn lại không biết phát sinh cái gì, chỉ cho rằng lúc trước đơn giản giao thủ xuống, Vũ Văn Thác biết rõ mình không phải Chu Kỳ Ngọc đối thủ, liền không định tiếp tục cùng Chu Kỳ Ngọc đánh xuống. Cái này tiểu tử thực lực thật mạnh như vậy, vì sao lúc trước trong trốn giang hồ chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu? Có lẽ là cái gì ẩn thế người? Hắn và Kiếm Tôn ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Ta đây chờ cũng không rõ ràng, chờ đến chuyện hôm nay sau khi kết thúc, chúng ta mới có thể hiểu rõ. Chúng ta nên xuất thủ hay không? Lục Đại phái người, suy nghĩ một chút dồn dập là ngươi một câu ta một câu mở miệng nói. Không đội vã xuất thủ. Chúng ta lần này mục đích cũng không phải cướp đoạt ma kiếm. Võ Đang phái trưởng môn lắc đầu, nói.
Không sai.
Chúng ta tạm thời nhìn đến, nếu mà cái này tiểu tử cũng 287 không phải là cái gì ác nhân. Vậy sao ma kiếm trong tay hắn, cũng không phải không thể. Quả thực không có cách nào mà nói, chờ đến việc này sau khi kết thúc, chúng ta đi gặp lại cái này tiểu tử. Nga Mi phái trưởng môn cũng là trịnh trọng mở miệng nói. Võ Đang phái trưởng môn và Nga Mi phái trưởng môn đều lên tiếng, Lục Đại phái những người còn lại cũng không ở mở miệng. Ở phía trước đến Chú Kiếm Thành chi lúc, Trương Tam Phong đặc biệt nói qua, ma kiếm chuyện rất quan trọng, sau đó triều đình người có thể sẽ ra mặt. Lục Đại phái người, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống, nếu không không phải xuất thủ. Trương Tam Phong có thể nói là toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm thực lực mạnh nhất người, có thể chiến thắng Trương Tam Phong người, Lục Đại phái người chỉ biết là chỉ có một người. Đó chính là hiện nay Đại Minh thiên tử. Như triều đình thật phái người can dự chuyện này mà nói, Lục Đại phái xác thực không thể ra tay. Triều đình lửa giận, cũng không là bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Bên kia, thiên tượng cường giả đều thua ở cái này tiểu tử trong tay. Muốn từ nơi này tiểu tử trong tay cướp đoạt ma kiếm, cũng không phải chuyện dễ. Hùng Bá hai mắt hơi meo lại nói: "Sư phụ, ngài không định xuất thủ?" Lần đầu Sương nhìn đến Hùng Bá, mở miệng hỏi nói: "Không đội vã." Hùng Bá khoát khoát tay, nói: "Thực lực của người này, tuổi như vậy liền có cảnh giới như vậy, xem ra sau lưng của hắn người, tất nhiên bất phàm." Vô Danh chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói một câu. Dứt tiếng, Vô Danh đứng dậy, tính toán xuất thủ. Vô Danh đương nhiên không phải là muốn tranh đoạt ma kiếm, mà là tính toán gặp lại Chu Kỳ Ngọc. Cùng cương giả như vậy giao thủ, đối với tự thân mà nói, cũng có nhất định chỗ tốt. Vô Danh như thế nào lại bỏ qua? Vô Danh đánh thẳng tính ra tay thời điểm. Soạt, một đạo nhân ảnh ngút trời mà lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Chu Kỳ Ngọc phương hướng ở chỗ đó tiến lên. Thấy vậy, Vô Danh khẽ miệng khẽ nhếch, dừng một tiếng. "Ngươi, cuối cùng là nhẫn nhịn không được." Vô Danh nhàn nhạt mở miệng nói. Trong chớp mắt chốc lát, đạo nhân ảnh kia đi tới Chu Kỳ Ngọc bên cạnh. Chu Kỳ Ngọc cầm trong tay ma kiếm, nhìn trước mắt người. Trong đôi mắt quang mang chợt lóe. "Ông tổ nhà họ Độc Cô, ngươi đến." Chu Kỳ Ngọc mở miệng nói, trong lời nói không có bất kỳ bối rối. Đối với ở trước mắt người, Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là nhận thức. Chính là Đại Minh Đông Bờ Còi ông tổ nhà họ Độc Cô, Độc Cô Kiếm Thánh. Có kiếm thánh chi danh, Độc Cô Kiếm Thánh thực lực không cần nói cũng biết. "Thanh kiếm này, hảo kiếm." Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Ngọc trong tay ma kiếm bên trên. Ma kiếm chi danh truyền khắp toàn bộ giang hồ. Chu Kỳ Ngọc mắt nhìn trong tay ma kiếm, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết, ta là vì ma kiếm mà tới. Giao ra ma kiếm, ta liền sẽ không xuất thủ." Độc Cô Kiếm Thánh chậm rãi mở miệng nói: "Muốn ma kiếm? Vậy phải xem thực lực ngươi làm sao?" Chu Kỳ Ngọc xem thường mở miệng nói: "Thực lực ngươi rất mạnh, ngay cả Vũ Văn Thác bậc này thiên tượng cường giả, đều không phải đối thủ của ngươi. So sánh ngươi cũng biết, cảnh giới không thể đại biểu cái gì." Độc Cô Kiếm Thánh không có gấp xuất thủ. Một điểm này, bổn công tử tự nhiên biết rõ. Chu Kỳ Ngọc một tay thả lỏng phía sau, nói: "Ta vừa có kiếm thánh chi danh, kia liền mang ý nghĩa dùng kiếm phương diện, ta có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Ma kiếm trong tay ta, có thể phát huy ra càng đại uy năng. Ngươi ta ở giữa cũng không cửu hoán, ngươi nếu là nguyện ý bỏ ra ma kiếm, đợi đến ta giải kẻ thù về sau, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện." Độc Cô Kiếm Thánh nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, chậm rãi nói: "Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi mặc dù có kiếm thánh chi danh, ngươi thật cho rằng ngươi kiếm pháp đã là không người có thể địch. Như vậy đi, chỉ cần ngươi dẫn dắt Độc Cô ra vì là bổn công tử hiệu lực, bổn công tử có thể giúp ngươi giết Hùng Bá." Chu Kỳ Ngọc dừng một tiếng, nói: "Ngươi làm sao hiểu rõ ta kẻ thù chính là Hùng Bá?" Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Độc Cô Kiếm Thánh kinh ngạc nói: "Thiên hạ to lớn, không có bổn công tử không biết. Ngươi Độc Cô gia nếu không phải có ngươi ở đây, sợ rằng sớm được Hùng Bá diệt." Chỉ tiếc, Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Độc Cô Kiếm Thánh, lắc đầu, nói: "Chỉ tiếc cái gì?" Độc Cô Kiếm Thánh trong mắt tinh quang chớp động: "Ngươi không phải Hùng Bá đối thủ." Hùng Bá sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ, có lẽ là bởi vì khinh thường. Chu Kỳ Ngọc nói chuyện lúc, ánh mắt nhìn mắt Hùng Bá phương hướng ở chỗ đó. "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 338, kiếm ý giao phong. Ta mặc dù không phải Hùng Bá đối thủ, nếu là có ma kiếm tương trợ, ta liền có lòng tin thắng Hùng Bá." Độc Cô Kiếm Thánh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: "Hiện tại ngươi, như cũng không đủ. Cho dù có ma kiếm, ngươi như cũng không phải Hùng Bá đối thủ." Chu Kỳ Ngọc lắc đầu, chậm rãi nói: "Hùng Bá thực lực tuyệt không phải Độc Cô Kiếm Thánh hiểu biết đơn giản như vậy. Ma kiếm tuy mạnh, Độc Cô Kiếm Thánh nếu như cầm trong tay ma kiếm, hắn thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Hùng Bá nhất đại kiêu hùng, thâm cơ khá sâu, dạ tâm bừng bừng, thủ đoạn độc ác. Càng thậm chí hơn, Hùng Bá ẩn tàng vô cùng sâu. Có thể nói, toàn bộ Đại Minh ngoại trừ Chu Kỳ Ngọc, không người hiểu rõ Hùng Bá thực lực chân chính. Lấy Độc Cô Kiếm Thánh thực lực trước mắt, có lẽ có thể cùng Hùng Bá giao thủ. Muốn chiến thắng Hùng Bá, chính là khó khăn. Và lại nói, lúc này Độc Cô Kiếm Thánh cũng không lĩnh ngộ ra kiếm 23. Thế nào nói ra lời này? Độc Cô Kiếm Thánh có chút không hiểu nhìn đến Chu Kỳ Ngọc. Một điểm này, ta sẽ không nói gì nhiều. Chu Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Muốn ta ra sức cho ngươi, chiến thắng ta lại nói." Độc Cô Kiếm Thánh cũng không nói thêm gì nữa, trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Ầm. Độc Cô Kiếm Thánh dứt tiếng, hai tay chắp sau lưng, đứng tại chỗ. Toàn thân có đạo đạo kiếm khí, thân thể phía trên khí thế, tại lúc này cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Trong đôi mắt, càng là kiếm quang lấp loé, kiếm ý lăng không, kiếm thế quanh quẩn. Độc Cô Kiếm Thánh chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, cũng không xuất thủ. Chu Kỳ Ngọc đứng tại chỗ, đồng dạng không có xuất thủ. Trên thân, kiếm ý tung hành, toàn thân kiếm cương nổi lên bốn phía. Tuổi như vậy, liền lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú của ngươi quả thực đáng sợ. Độc Cô Kiếm Thánh cảm nhận được Chu Kỳ Ngọc kiếm ý, hít sâu một hơi chỉnh trọng nói: "Ngươi không rõ, còn rất nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là chính thức kiếm đạo." Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói: "Ta toàn thân nghiên cứu kiếm đạo, chỉ vì đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, sao lại không biết cái gì gọi là đơn giản?" Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, Độc Cô Kiếm Thánh trực tiếp mở miệng nói: "Nghe vậy, Chu Kỳ Ngọc khẽ mỉm cười, cũng không mở miệng. Hai người vẫn như cũ đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Xảy ra chuyện gì? Hai người không có xuất thủ?" Nga Mi phái người nghi hoặc hỏi. "Cũng không phải. Độc Cô Kiếm Thánh chỉ kiếm đạo, cao thâm mặt chắc, tương truyền đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vậy tiểu tử càng là lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn như hai người không có giao thủ, kỳ thực đã tại so đấu." Võ Đang phái trưởng môn chậm rãi nói. "Ồ." Nghe vậy, Nga Mi phái trưởng môn trên mặt hiện ra một chút hiếu kỳ thần sắc. "Nếu như không có đoán sai nói, lượng người đã bắt đầu kiếm ý giao phong. Kiếm chi nhất đạo, tuyệt không phải bọn ta tưởng tượng đơn giản như vậy." Võ Đang phái trưởng môn hít sâu một hơi, nói: "Lúc trước, Trương Tam Phong đã nói qua, thực lực của hắn tuy nhiên có 102 võ lâm. Tại kiếm đạo, Trương Tam Phong như cũ cũng không mạnh nhất. Trương Tam Phong như cũ chưa từng lĩnh ngộ được chính thức kiếm đạo đỉnh phong, thậm chí cũng không từng đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không chỉ là lục đại phái người, xung quanh còn lại sở hữu xem cuộc chiến người, cũng đều có đồng dạng nghi hoặc. Xem ra, hôm nay ta ngươi hai người, chỉ có giao thủ có thể phân ra thắng bại. Ngươi kiếm ý không còn ta bên dưới." Rất lâu, Độc Cô Kiếm Thánh chậm rãi nói: "Lúc trước, Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh tại kiếm ý phương diện, đã giao phong ít nhất hơn trăm hiệp. Chu Kỳ Ngọc kiếm ý cường đại, kiếm tâm cường đại, không còn Độc Cô Kiếm Thánh bên dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Kiếm đạo, thuần nhiên chi ý, chính nghĩa chi khí. Tu kiếm người, chỉ có một cái thẳng tiến không lùi, kiên định bất di tâm, mới có thể đặt chân chính thức kiếm đạo. Mà vào giờ phút này, tại kiếm ý giao phong bên trên, Độc Cô Kiếm Thánh đường đã thiên về. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm tâm đã tại Chu Kỳ Ngọc dưới ảnh hưởng, sở hữu thay đổi. Cái này lần thứ nhất giao thủ, có thể nói là Độc Cô Kiếm Thánh bại. Thân ngươi loạn, kiếm tâm bất ổn, lại làm sao để cho kiếm ý cường đại lên?" Chu Kỳ Ngọc dứng dưng một tiếng, nói: "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được?" Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Độc Cô Kiếm Thánh hiện ra cực kỳ nghi hoặc. "Cái gì gọi là kiếm ý? Chính là kiếm đạo ý chí. Giao phong chỉ lúc, ngươi kiếm ý đang không ngừng lùi bước. Có sợ địch chỉ ý, kiếm tâm làm sao vững vàng? Kiếm chỉ nhất đạo, như có một chút lùi bước, một chút sợ hãi, sao có thể tiến bộ? Đây cũng là ngươi không phải hùng bá đối thủ một trong những nguyên nhân. Ngươi sợ chết, sợ hãi hùng bá, lúc này mới chậm chạp không có xuất thủ. Hôm nay càng là tính toán mượn ma kiếm chi uy, mới có đối địch chi tâm, đã như thế, ngươi tuyệt đối không thể là hùng bá đối thủ." Chu Kỳ Ngọc vừa nói, một bên từng bước hướng phía Độc Cô Kiếm Thánh đi tới. Chu Kỳ Ngọc lần này xuất thủ, vì là chính là thu phục rất nhiều nhân sĩ giang hồ vì là triều đình sử dụng. Độc Cô Kiếm Thánh thực lực cường đại, cũng không phải là cái gì thập ác bất xá người. Mở miệng chỉ điểm Độc Cô Kiếm Thánh, cũng là vì để cho Độc Cô Kiếm Thánh minh bạch. "Nói có lý. Chỉ tiếc, ta kiếm đạo đã vô pháp tiến lên trước một bước, chỉ có ma kiếm có thể để cho ta nâng cao một bước." Độc Cô Kiếm Thánh ngưng âm thanh, "Đạo là Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 339, thiên địa trung sức." Ken. Độc Cô Kiếm Thánh dứt tiếng trong ngáy mắt, kiếm minh vang dội, kiếm quang lấp loé, kiếm thế lăng không. Một đạo kiên quyết chi kiếm từ trong hư không xuất hiện, trên mũi kiếm hàn mang lấp loé. "Đi." Độc Cô Kiếm Thánh khẽ quát một tiếng, tay vung lên, kiên quyết chỉ kiếm bay về phía Chu Kỳ Ngọc. Kiếm ảnh nơi đi qua, như là có hổ khiếu long ngâm. Một đòn này, Độc Cô Kiếm Thánh thi triển ra bản thân kiếm pháp, kiếm thập. Chu Kỳ Ngọc tại kiếm đạo chỉ thượng thực lực, tuyệt không kém gì Độc Cô Kiếm Thánh. Kiếm vừa tới kiếm mát, đã không hề có tác dụng. Chỉ có kiếm thập bên trên mới có thể đối với Chu Kỳ Ngọc tạo thành một ít uy hiếp. Chu Kỳ Ngọc tung người 303 nhảy một cái, thân thể đứng lơ lửng trên không, ngón tay nhập lại làm kiếm, kiếm ảnh lấp loé. Trong không khí, kiếm cương trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mở ra, quang mang hành động lớn, hư huyễn chi kiếm trong nháy mắt mà ra. Ầm. Chớp mắt ở giữa, lượng đem kiếm ảnh đụng vào nhau, kiếm thế bao phủ toàn bộ hư không, kiếm minh thanh âm không ngừng vang dội. Độc Cô Kiếm Thánh chưa từng xuất thủ, kiếm thập năm ra, Độc Cô Kiếm Thánh toàn thân, kiếm ảnh giao thoa, từng đương kiếm khí xé rách hư không, bắn nhanh hướng về Chu Kỳ Ngọc. "Độc Cô Kiếm Thánh, bậc này kiếm chiêu đối với ta vô dụng, như dự đoán được ma kiếm, thi triển ra ngươi thủ đoạn chân chính." Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói chuyện ở giữa, hàn quang lấp loé, kiếm khí cùng kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, kiếm cương càng là hóa thành kiếm mang, trong nháy mắt đem Độc Cô Kiếm Thánh kiếm khí phá hủy. "Được." Độc Cô Kiếm Thánh hít sâu một hơi. Sau một khắc, nó toàn thân kiếm quang lấp loé, kiếm khí sắc bén, trong bầu trời kiếm ảnh tung hành, không trung phi vũ lợi kiếm giống như người hầu nhìn thấy chủ nhân một dạng. Kiếm chiêu vừa ra, sắc bén vô cùng kiếm kình từ thể mà sinh, thân hình nhất thời hóa thành một cột khói nhẹ, không đoán được, kình khí phân tán bốn phía ba phủ, vô số lợi kiếm cuồng phong bạo vũ một dạng bay cuộn. Độc Cô Kiếm Thánh, nơi thi triển một kiếm này, thanh thế kinh người, khí thế kiên quyết, kiếm này chỉ uy, coi như là thiên tượng cường giả, thậm chí còn là một dạng lục địa thần tiên cường giả, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Toàn bộ trúc lâm càng là đang chấn động, vô số đạo kiếm ảnh kèm theo kiếm khí tung hoành ở trong hư không. Một khắc này, Độc Cô Kiếm Thánh kiếm thế đã đạt đến đỉnh phong. Xung quanh người, cảnh giới thấp kém, thực lực chưa tới người, càng bị Độc Cô Kiếm Thánh một kiếm này ẩn chứa kiếm cương chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm này đủ để chém giết thiên tượng chi cảnh. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Độc Cô Kiếm Thánh, nhàn nhạt nói, hắn biết rõ Độc Cô Kiếm Thánh nghiêm túc, bậc này chiêu thức thực lực chưa tới người, dù là có thiên tượng cảnh giới cũng tất nhiên sẽ chết dưới một kiếm này. Ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không ngăn trở ta một kiếm này. Độc Cô Kiếm Thánh ngưng tiếng nói, trong giọng nói tựa hồ cũng tràn đầy kiếm uy. Được, ta thành vào ngươi, sẽ để cho ngươi nhìn xem bổn công tử có thể hay không ngăn trở ngươi một kiếm này. Chu Kỳ Ngọc dựa ẩn dưng một tiếng nói. Dứt tiếng, Chu Kỳ Ngọc giơ tay phải lên, vẫn như cũ ngón tay nhập lại làm kiếm, chỗ chỉ có hào quang màu trắng bạc đang lấp lánh. Kiếm đạo cường giả, đặc biệt là lĩnh nộ kiếm ý người, không cần dùng kiếm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là kiếm, kiếm tâm cường đại, coi như là nhánh cây cũng có thể thành kiếm. Rầm rầm rầm, hướng theo Chu Kỳ Ngọc trên thân kiếm thế bộc phát ra. Trên bầu trời đông nhiên lôi đình đột ngột, tốc độ ánh sáng ở giữa một đạo long quyển ngang trời xuất hiện, vô số đạo thiểm điện tại long quyển bên trong lập lòe chói mắt ngân quang, kèm theo từng đường thiểm điện rơi xuống long quyển bên trong, liền sẽ xuất hiện từng đường kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí bên trên tất cả đều là hàm chứa lôi đình chỉ lực, mỗi đạo kiếm khí bên trên tất cả đều là hàm chứa kiếm mang chi uy. Bầu trời ảm đạm, khí thế bức người, để cho người không rét mà run. Khí phương xa xem cuộc chiến người, không có một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai có thể nghĩ đến Chu Kỳ Ngọc vẫn còn có bậc này chiêu thức, loại thủ đoạn này, một chiêu này Chu Kỳ Ngọc mượn thiên địa lực lượng thay đổi thiên tượng, có thể nói là đạt đến thiên địa trung sức. Xem ra là chúng ta xem thường người này a. Côn Lôn phái trưởng môn ngưng tiếng nói, người này thủ đoạn tuyệt không phải bọn ta đủ khả năng chống lại. Là ta, khó trách đối mặt Độc Cô Kiếm Thánh như cũng không sợ. Trận chiến này vô luận thắng bại làm sao, nhất định mười phần đặc sắc. Bậc này lực lượng kiếm đạo, chúng ta sợ rằng cuộc đời này đều vô pháp đạt đến. Không Độc phái, Hoa Sơn phái, Võ Đang phái trưởng môn mấy người nhìn nhau, lắc đầu nói, trong lời nói tất cả đều là bất đắc dĩ. Hùng Bá chưa từng mở miệng, trong mắt chính là để lộ ra nồng đậm vẻ kiên kỵ. Độc Cô Kiếm Thánh một kiếm này đã để Hùng Bá thần sắc đều là ngưng trọng, nhưng mà Chu Kỳ Ngọc nơi thực chiến kiếm chiêu càng làm cho Hùng Bá hai một nội tâm dâng lên bất an. Lấy Hùng Bá thực lực, tự nhiên có thể đủ nhìn ra một kiếm này Độc Cô Kiếm Thánh cũng không phải là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Mọi người nghị luận chỉ lúc Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh kiếm chiêu đã bắt đầu giao phong. Độc Cô Kiếm Thánh tay vung lên, không có vài đạo kiếm khí kiểm mang từng bước ngưng tụ thành thực chất, mang theo tiếng thét, mang theo thánh thoát chỉ ý, phô thiên cái địa hướng phía Chu Kỳ Ngọc bay đi. Kiếm khí kiếm mang bay ở trong hư không, để cho không khí đều từng bước phát sinh vặn mèo. Phương viên hơn 10 dặm đều bị kiếm khí kiếm thế cùng kiếm cương bao phủ. Sở hữu xem cuộc chiến người chỉ có thể bị buộc lùi về sau. Đại Minh mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 340, cuối cùng một kiếm. Siêu siêu siêu, Độc Cô Kiếm Thánh hai tay chấn động, không có vài đạo kiếm khí kiếm mang không ngừng bay về phía Chu Kỳ Ngọc. Kiếm quang phô thiên cái địa, vô cùng lóa mắt. Chu Kỳ Ngọc sừng sững ở giữa không trung, ánh mắt ngưng tụ, long quyển chậm rãi di động, trong đó vẫn như cũ sấm sét vang dội, lôi đình đột ngột, rầm rầm rầm, vô cùng chói mắt, vô cùng tia sáng chói mắt trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ phía chân trời, để cho xem cuộc chiến người đều vô pháp mở hai mắt ra. Ầm ầm, đinh hai nhức góc kiểm minh thanh âm cùng tiếng sấm càng là tràn ngập tại phiến thiên địa này mỗi góc. Kiếm thế bao phủ, kiếm cương tàn phá bừa bãi, kiếm khí tung hành, kiếm ảnh lăng không, hai người kiểm chiêu va chạm thật giống như hủy thiên diệt địa. Mặt đất đang chấn động, hư không đang run rẩy, bụi đất tung bay, toái đất đá vang khắp nơi, va chạm dư âm càng là không ngừng khuyết tán ra. Rất nhiều cảnh giới thấp kém người đều là bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, vô số người khỏe miệng đều là tràn ra vết máu. Có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này, Chu Kỳ Ngọc cùng cô độc 26 cô kiếm thánh va chạm là biết bao mãnh liệt. Bậc này tầng thứ giao chiến, giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được ở? Chú kiếm thành bên trong, Vũ Văn Thác đứng ở trên tường thành, ánh mắt ngưng mắt nhìn đến chính tại giao thủ Chu Kỳ Ngọc cùng độc cô kiếm thánh. Trên mặt tuy không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã sớm khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế nào? Kiếm Tôn đi tới Vũ Văn Thác bên hông, nhàn nhạt nói, xem ra ta làm một cái hết sức chính xác quyết định. Vũ Văn Thác trầm rãi nói, bệ hạ thực lực cường đại tuyệt không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nghĩ ban đầu giang hồ võ lâm hỗn loạn, bệ hạ vì là sửa trị giang hồ đồng dạng tự mình xuất thủ, ngay cả Trương Tam Phong đều là thua ở trong tay bệ hạ. Kiếm Tôn ngưng tiếng nói, trong lời nói tràn đầy đối với Chu Kỳ Ngọc thực lực kính nể, hôm nay không có người có thể từ trong tay bệ hạ cướp đoạt ma kiếm. Vũ Văn Thác gật đầu một cái, nói, không sai, có bệ hạ ở đây, ta Đại Minh nhất định trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cao Ly cùng ta Đại Minh đối nghịch, đã bị ta Đại Minh tiêu diệt. Dựa theo bệ hạ chi ý, không ngày càng lớn Minh sẽ chinh phạt Đông Doanh, bệ hạ đem sẽ đích thân ra mặt, xuất quân xuất chinh. Kiếm Tôn trầm rãi nói, nếu như bệ hạ thân trình, cộng thêm ta Đại Minh quân đội, chỉ là Đông Doanh lại làm sao có thể là ta Đại Minh đối thủ? Vũ Văn Thác ngưng tiếng nói, trận chiến này đối với ngươi ta mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Có lẽ có thể thông qua trận chiến này, ngươi ta có toàn bộ lĩnh ngộ mới, tự thân thực lực liền có thể nâng cao một bước. Kiếm Tôn mắt nhìn Vũ Văn Thác, mở miệng nói, khó trách ngươi muốn ta leo lên cổng thành xem cuộc chiến. Vũ Văn Thác khẽ mỉm cười, nói, ngươi nêu quy thuận cùng bệ hạ, vì là bệ hạ hiệu lực. Vậy sao ngươi ta liền là người mình, ngày sau ngươi ta nói không chừng sẽ tiếp xúc. Có cơ hội, ta đến nghĩ muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Kiếm Tôn mở miệng cười nói, được. Chờ đến trận chiến này kết thúc, bệ hạ an bài xong ta đi xử trị sau đó, ta nhất định cùng ngươi luận bàn một phen. Vũ Văn Thác cũng không có cự tuyệt. Chú Kiếm Thành bên kia, đại lý người, đồng dạng là bị Chu Kỳ Ngọc thực lực khiếp sợ đến. Công tử, ngươi cho rằng trận chiến này kết quả như thế nào? Một người nhìn trước mắt vị này công tử văn nhã, mở miệng hỏi nói. Độc Cô Kiếm Thánh hoặc không phải vị kia công tử đối thủ. Nghe vậy, cái này công tử văn nhã mở miệng nói, người này là đại lý Mộ Dung gia thiếu chủ, chưa từng đạt đến thiên tượng cảnh dựa hào hải, lại có thể cùng trời như cường giả giao thủ một ít. Đại Minh giang hồ, nước sâu, một thanh ma kiếm, dĩ nhiên là dẫn xuất nhiều như vậy cao thủ, cường giả. Điều này có thể chính là Đại Minh cường đại nguyên nhân nơi ở. Mộ Dung thiếu chủ dứt tiếng về sau, bên cạnh mấy người đều là chậm rãi nói, các ngươi sai. Mộ Dung thiếu chủ lắc đầu, nói, công tử, lời này hiểu thế nào? Nghe thấy Mộ Dung thiếu chủ mà nói, một người nghi hoặc hỏi. Nhân sĩ giang hồ, tuy nhiên thực lực cường đại, vẫn như trước vô pháp cùng triều đình chống lại, Đại Minh sở dĩ cường đại, chỉ vì Đại Minh thiên tử có cách trị quốc. Hôm nay Đại Minh quốc vận hưng thịnh, quân lực cường đại, càng là diệt cao ly. Sợ rằng Đại Minh chi thực lực muốn có 102 phương thiên địa này. Mộ Dung thiếu chủ hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói. Dứt tiếng, Mộ Dung thiếu chủ ánh mắt chính là nhìn về phía Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh. Một khắc này, vô số xem cuộc chiến người đều là nghị luận ầm ĩ. Đại chiến bậc này, 303-100 năm khó gặp một lần. Dù là rất nhiều người xem không hiểu, không thấy rõ, có thể không có ai nguyện ý bỏ qua. Ầm. Không biết qua bao lâu, một tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Thuận theo, kiếm khí tiêu tán, kiếm quang biến mất. Thiên địa ở chỗ này bình tĩnh lại. Lưu lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lưu lại là rách nước. Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh va chạm, để cho phương viên hơn 10 dặm. Vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là đồi hòn đá, mấy cái đều là hủy trong chốc lát. Chu Kỳ Ngọc vẫn như cũ sừng sững ở giữa không trung. Độc Cô Kiếm Thánh thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên. Thoạt nhìn không đáng ngại. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Độc Cô Kiếm Thánh khỏe miệng có máu tươi tràn ra. Ngươi, bại, còn phải ra tay. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến khí tức đã có rối loạn Độc Cô Kiếm Thánh, chậm rãi nói, một kiếm này, ngươi nếu là có thể tiếp, ta Độc Cô Kiếm Thánh liền vì ngươi sử dụng, ra sức cho ngươi. Nếu ngươi không tiếp nổi, mà kiếm liền giao cho ta. Độc Cô Kiếm Thánh nhàn nhạt nói. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 341, trận chiến cuối cùng. Nói như vậy, ngươi đối với cuối cùng này một kiếm, rất có lòng tin. Chu Kỳ Ngọc một tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nói, cuối cùng này một kiếm, ta từ lĩnh ngộ ra đến từ sau đó liền thực chiến qua một lần. Mà kia một lần, cũng là để cho ta thành công chiến thắng vô danh. Nhiều năm thời gian lắng đọng cùng tu luyện, hôm nay một kiếm này uy năng càng thâm. Độc Cô Kiếm Thánh trong đôi mắt, tinh quang lóe lên. Cả người tại lúc này, khí thế đều là biến được hoàn toàn khác nhau. Chu Kỳ Ngọc biết rõ, Độc Cô Kiếm Thánh đang nói chuyện chi lúc, cũng đã bắt đầu vận công, bắt đầu chuẩn bị thi triển cái gọi là cuối cùng một kiếm. Không có chân khí lưu chuyển, không có kiếm cương tàn phá bừa bãi, không có kiếm ý bao phủ. Độc Cô Kiếm Thánh toàn thân, không có một tí biến hóa, không cảm giác được bất luận cái gì kiếm thế cùng kiếm uy. Không chỉ như thế, liên một tí kiếm quang cùng kiếm ảnh đều chưa từng xuất hiện. Độc Cô Kiếm Thánh vào giờ phút này, toàn thân giống như có lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt đang lấp lánh, từng đường kiếm khí lăng không xuất hiện, lại chưa từng công kích về phía Chu Kỳ Ngọc, mà là dần dần không có vào Độc Cô Kiếm Thánh trong cơ thể. Độc Cô Kiếm Thánh cả người gần giống như là hóa thân trở thành một thanh kiếm sắc một dạng. Chu Kỳ Ngọc đứng tại chỗ, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng duy dương cao, lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt. Điều này có thể chính là kiếm đạo phản phát quy chân. Tương truyền, Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể, ai cũng chưa từng chính thức kiến thức qua cảnh giới bậc này. Người nào cũng chưa từng thấy qua Độc Cô Kiếm Thánh thi triển ra loại này kiếm đạo cảnh giới. Xung quanh vô số xem cuộc chiến người, hơi có chút thực lực người, chỉ có thể cảm giác được Độc Cô Kiếm Thánh khí tức tựa hồ đang không ngừng yếu bớt. Chỉ có thể cảm giác được Độc Cô Kiếm Thánh trên thân kiếm thế tại từng bước tiêu tán, để cho rất nhiều người mười phần nghi hoặc. Độc Cô Kiếm Thánh đây là đang làm cái gì? Khó nói Độc Cô Kiếm Thánh tính toán vứt bỏ, không xuất hiện ở tay. Không biết, quả thật như thế mà nói, người kia có phần cũng quá cường đại. Lực một người không chỉ chém giết mấy trăm người, càng là liên tục chiến thắng hai vị thiên tượng cường giả. Cũng không phải, Độc Cô Kiếm Thánh cảnh giới tuy là thiên tượng, có thể thực lực của hắn chỉ sợ sớm đã siêu việt thiên tượng cảnh giới. Vậy người rốt cuộc là ai? Tuổi như vậy vậy mà nắm giữ thực lực đáng sợ như thế. Nhìn cách, Độc Cô Kiếm Thánh giống như cũng không hề từ bỏ xuất thủ. Nói có lý, xa xa nhìn lại, Độc Cô Kiếm Thánh toàn thân như là có quang mang chớp động. Chẳng lẽ, đây mới là Độc Cô Kiếm Thánh cuối cùng tuyệt chiêu không thành? Vô cùng có khả năng. Chúng ta vẫn là lặng lặng xem chừng đi. Loại cường giả này giao thủ, tuyệt không phải là chúng ta có khả năng giải. Rất nhiều cảnh giới chưa tới người, tất cả đều là dồn dập mở miệng nói. Trên mặt mỗi người, hiện ra không rõ vì sao thần sắc. Trên mặt mỗi người, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Bên kia, có thể đem Độc Cô Kiếm Thánh bước đến một bước này, người này quả nhiên đáng sợ. Năm đó nhất chiến, Độc Cô Kiếm Thánh một kiếm này, ta vô pháp ngăn cản. Hôm nay Độc Cô Kiếm Thánh sắp sửa ở chỗ này thi triển ra một kiếm kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này có thể hay không chống chọi được. Vô Danh trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. 10 năm trước, Độc Cô Kiếm Thánh cùng Vô Danh nhất chiến. Kia lúc Vô Danh vừa mới thành danh không lâu, cảnh giới cũng mới vừa đột phá thiên tượng, mà Độc Cô Kiếm Thánh lại đã sớm là thiên tượng cường giả, kiểm đạo thực lực càng là phi phàm. Hai người ước chừng đánh 3 ngày 2 đêm. Cuối cùng nếu không là Độc Cô Kiếm Thánh thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu số, mới miễn cưỡng đánh bại Vô Danh. Nếu không mà nói, Độc Cô Kiếm Thánh căn bản không phải Vô Danh đối thủ. Hôm nay, 10 năm thời gian đi qua, Vô Danh đã là danh chấn giang hồ, thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo chạm đến bình cảnh, chậm chạp vô pháp đột phá. Hiện nay, có lẽ Độc Cô Kiếm Thánh đã không phải Vô Danh đối thủ. Vô Danh cũng không có coi thường Độc Cô Kiếm Thánh. Kia uy thế một kiếm, để cho Vô Danh khắc sâu ấn tượng. Cái này một lần, rốt cuộc có cơ hội lần nữa nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thánh thi triển một kiếm kia. Vô Danh rất là tò mò. Hiếu kỳ là, 10 năm thời gian, Độc Cô Kiếm Thánh phải chăng có tiến bộ? Hiếu kỳ là, Chu Kỳ Ngọc có thể hay không chống chọi được Độc Cô Kiếm Thánh cái này mạnh nhất một kiếm? Chú Kiếm Thành bên trong, Kiếm Tôn, ngươi đối với bệ hạ thực lực càng giải, ngươi cho rằng cuối cùng này một kiếm thắng bại như thế nào? Vũ Văn Thác nhìn đến Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh, chậm rãi mở miệng nói: bệ hạ thực lực ta cũng không rõ ràng, ta có thể xác định là Độc Cô Kiếm Thánh cũng không phải là bệ hạ đối thủ. Kiếm Tôn suy nghĩ một chút, nói: ồ, cho dù là Độc Cô Kiếm Thánh một kiếm này cũng không tốt, tốt hành. Vũ Văn Thác hít sâu một hơi, hơi kinh ngạc nói: không sai, Độc Cô Kiếm Thánh một kiếm này quả thực cường đại, uy năng phi phàm, có thể vô pháp đánh bại bệ hạ. Kiếm Tôn gật đầu một cái, trinh trọng nói: nói như vậy mà nói, sợ rằng toàn bộ giang hồ võ lâm không có người có thể là bệ hạ đối thủ. Vũ Văn Thác trong mắt chợt lóe sáng, nói: thiên hạ minh bên này, sư phụ, hai người giống như phải quyết ra thắng bại. Nhiếp Phong nhìn đến Hùng Bá, mở miệng nói mang thai: 10 năm thời gian, Độc Cô Kiếm Thánh cách một bước cuối cùng càng ngày càng gần, chỉ tiếc hắn như cũng không thể bước ra bước cuối cùng này. Hùng Bá lắc đầu, chậm rãi nói: Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 342, Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm đạo một bước cuối cùng. Nghe thấy Hùng Bá mà nói, Bộ Kinh Vân đấy mắt tinh quang lóe lên. Bước cuối cùng này, người nào cũng không biết là cảnh giới cỡ nào. Nếu như Độc Cô Kiếm Thánh đạt đến một bước cuối cùng, tất nhiên có thể chiến thắng người kia. Hiện tại, chính là nói không chừng. Hùng Bá tiếp tục mở miệng nói: sư phụ, Độc Cô Kiếm Thánh thành danh đã lâu, lúc này thi triển mạnh nhất một kiếm, cũng không phải người kia đối thủ. Nghe thấy Hùng Bá mà nói, lần đầu xương trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Độc Cô Kiếm Thánh mạnh nhất một kiếm rất là không tệ, nhưng ta luôn cảm giác cùng Độc Cô Kiếm Thánh nhất chiến, vậy người cũng chưa nhúc nhích dùng toàn lực. Hùng Bá ánh mắt ngưng tụ, nói. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng lần đầu xương ba người nhìn nhau, lộ ra không thể tin thần sắc. Ba người tất cả đều là thật không ngờ, Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh nhất chiến, hẳn là chưa từng vận dụng toàn lực. Nếu như người khác nói ra lời này, ba người nhất định không tin. Nhưng này mà nói, là Hùng Bá chính miệng nói. Thân là đệ tử, ba người đối với Hùng Bá thực lực mười phần giải, cũng biết Hùng Bá ánh mắt. Đã như thế, có thể tưởng tượng được, Chu Kỳ Ngọc là cường đại cỡ nào, kinh khủng dường nào. Khó trách, 303, đạt được ma kiếm về sau, Chu Kỳ Ngọc không có lặng lẽ rời khỏi, mà là ngông nên đi ra Chu Kiếm Thành. Chu Kỳ Ngọc thực lực có thể không sợ bất luận người nào. Mọi người nghị luận chỉ lúc, Độc Cô Kiếm Thánh đã chuẩn bị xuất thủ. Ngươi một kiếm này, sát thực rất không tồi. Chu Kỳ Ngọc thần sắc lạnh nhạt nhìn đến Độc Cô Kiếm Thánh, nói. Dứt tiếng, Chu Kỳ Ngọc ánh mắt ngưng tụ, trên thân kiếm thế bao phủ, kiếm ý lăng không. Tiếp theo, Chu Kỳ Ngọc tay vung lên, toàn thân xuất hiện không có vài đạo kiếm khí, kiếm ảnh, kiếm quang lấp lóe ở giữa. Xung quanh sở hữu xem cuộc chiến người bội kiếm đều là tại run không ngừng. Siêu siêu siêu, một thanh lại một thanh kiếm sắc ngút trời mà lên, bay đến Chu Kỳ Ngọc đỉnh đầu, quanh quẩn ở giữa không trung. Cái này khiến vô số xem cuộc chiến người đều là không tưởng tượng nổi. Chu Kỳ Ngọc vậy mà có thể lấy sức một mình thúc giục nhiều như vậy kiếm. Len keng, kiếm khí tung hành, kiếm ảnh khắp trời, kiếm minh nổi lên bốn phía. Chỉ thấy lượn vòng ở trên không bên trong sở hữu lợi kiếm, tại kiếm quang cùng kiếm ảnh giao thoa bên dưới, toàn bộ cắt thành một đoạn, một đoạn. Rồi sau đó, sở hữu kiếm mảnh vỡ cùng kiếm khí cùng kiếm ảnh dung hợp lẫn nhau, từng bước hình thành một thanh to lớn lợi kiếm, vắt ngang trong hư không. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Độc Cô Kiếm Thánh. Cây này cự kiếm xuất hiện, để cho chung quanh đây phụ cận trong nháy mắt xuất hiện to lớn kiếm uy cùng kiếm thế. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn đến cây này cự kiếm, nội tâm đều là tại run không ngừng, cảm nhận được to đại uy áp. Độc Cô Kiếm Thánh nhướng mày một cái, cả người hiện ra mười phần ngưng trọng. Cây này cự kiếm nhìn như hết sức bình thường, nếu Chu Kỳ Ngọc thi triển chiêu này, ngưng tụ ra cây này cự kiếm, tính toán dùng cái này đến chống lại Độc Cô Kiếm Thánh cái này mạnh nhất một kiếm, không cần nhiều lời, cây này cự kiếm tất nhiên vô cùng khủng bố, không phải người thường có khả năng chống lại. Độc Cô Kiếm Thánh ngưng trọng là hắn xem không hiểu Chu Kỳ Ngọc một kiếm này đều là kiếm đạo, có thể Chu Kỳ Ngọc kiếm đạo cùng Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Độc Cô Kiếm Thánh lực lượng kiếm đạo hung mãnh sắc bén, Chu Kỳ Ngọc lực lượng kiếm đạo ngày càng ngạo nghễ, đặc biệt là Chu Kỳ Ngọc nơi thi triển một kiếm này, hư không tựa hồ cũng muốn thần phục với một kiếm này bên dưới. Một kiếm này để cho Độc Cô Kiếm Thánh kiếm khí trong cơ thể phát sinh hơi run rẩy, như là sợ hãi Chu Kỳ Ngọc một kiếm này. Chu Kỳ Ngọc một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm thế, kiếm uy, thật giống như là kiếm đạo để vương một dạng. Một kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Một kiếm này là áp đảo vạn kiếm bên trên một kiếm. Một kiếm này là bệ nghệ cùng thiên hạ thế gian một kiếm. Một kiếm này là trấn áp cùng một cắt vạn vật một kiếm. Dù là Độc Cô kiếm thánh loại này kiếm đạo cương giả, đang cảm thụ đến Chu Kỳ Ngọc một kiếm này lúc, nội tâm dâng lên bất an. Độc Cô kiếm thánh, hôm nay bổn công tử liền phá vỡ ngươi cái này mạnh nhất một kiếm, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chính thức kiếm đạo. Chu Kỳ Ngọc một khắc này, trong lời nói đều là hàm chứa kiếm đạo chi uy. Ngươi một kiếm này không phải tầm thường, quả thực để cho ta thán phục. Bất quá, chỉ có giao thủ mới có thể biết được, ngươi ta một kiếm này, a mạnh ai yếu. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Độc Cô kiếm thánh dứt tiếng. Vào giờ phút này, Độc Cô kiếm thánh kiếm tâm vô cùng kiên định. Hán, không có gì lo sợ. Dứt tiếng trong nháy mắt, Độc Cô kiếm thánh ngút trời mà lên. Tại hào quang màu vàng bên trong, cả người cùng kiếm khí, kiếm ảnh hòa làm một thể. Kiếm cương bao phủ, kiếm mang lập lòe. Cái này chính là Độc Cô kiếm thánh mạnh nhất một kiếm. Lấy tự thân vì là lò luyện, lấy tự thân làm kiếm vỏ, lấy chân khí là phụ, lấy kiếm ý là dẫn đến. Đoán tạo mà ra trí cường một kiếm. Một kiếm này, Độc Cô kiếm thánh là kiếm, kiếm cũng là Độc Cô kiếm thánh. Cái này chính là nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới. Là vô số tu kiếm người nghĩ muốn đạt đến nhưng không cách nào chạm đến cảnh giới. Kiếm chung có ta, trong ta có kiếm. Kiếm tâm cùng nhân tâm hoàn toàn dung hợp. Kiếm chỉ ý chí chính là Độc Cô kiếm thánh linh hồn. Kiếm chỉ đao gió chính là Độc Cô kiếm thánh thể xác. Kiếm lăng ở trong hư không, hướng về Chu Kỳ Ngọc đâm tới. Đi. Chu Kỳ Ngọc khẽ quát một tiếng. Trên bầu trời, thanh cự kiếm kia chậm rãi rơi xuống, hướng phía Độc Cô kiếm thánh mà đi. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 343, thắng bại đã phân. Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô kiếm thánh một kiếm này, không có nhiều như vậy loẹt loẹt, không có kiếm khí tung hành, kiếm cương tàn phá bừa bãi chẳng cảnh, gần giống như là người bình thường đụng nhau một dạng. Vô luận là người nào, cũng có thể minh bạch. Điều này có thể mới là chí cường giả chiêu thức, điều này có thể mới là chí cường giả thủ đoạn. Khí tức nội liễm, chân khí chưa từng tiết ra ngoài, hết thảy đều dung vào chiêu thức bên trong. Ầm. Cự kiếm cùng kim sắc kiếm ảnh phát sinh va chạm. Toàn bộ hư không thật giống như muốn bị xé nứt mở ra. Một cổ cường đại cảm giác đột ngột tràn ngập ra, để cho xung quanh vô số xem cuộc chiến người trên trán có suất mồ hôi lạnh ra. Len keng len keng. Kiếm minh thanh âm vang vọng ở trong không khí, trở về tại mỗi người bên hai. Va chạm cũng không sản sinh kịch liệt dư âm. Giang giác. Giang giác. Không bao lâu, mọi người định nhãn nhìn lại, chỉ thấy kim sắc kiếm ảnh bên trên xuất hiện rất nhiều đạo liên ngân. Điều này cũng liền có nghĩa là tại Chu Kỳ Ngọc nơi thi triển to dưới thân kiếm, Độc Cô kiếm thánh một kiếm này cũng khó mà ngăn cản. Thí. Thấy một màn này, vô số người đang xem cuộc chiến không có một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ còn có không thể tin thần sắc. Trong nháy mắt, giải rác mỗi người gương mặt. Độc Cô kiếm thánh một kiếm kia đủ để có hủy thiên diện địa uy năng. Liền tính như thế, như cũng không phải Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Hùng bá, vô danh, lục đại phái trưởng môn, còn rất nhiều ẩn nút trong bóng tối xem cuộc chiến ẩn thế người, trong con ngươi đồng dạng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Độc Cô kiếm thánh, còn muốn đánh xuống đi không? Chu Kỳ Ngọc nhìn đến kim sắc kiếm ảnh, nhàn nhạt nói: "Ngươi một kiếm này, vượt quá tưởng tượng. Bất quá, vẫn chưa tới ta vứt bỏ, nhận thua thời điểm." Kim sắc kiếm ảnh bên trong truyền đến Độc Cô kiếm thánh thanh âm. Dứt tiếng, kim sắc kiếm ảnh từng bước trở nên hư ảo, bắt đầu chia nút ra. Sau một khắc, chín chuôi kim sắc kiếm ảnh chọc thẳng mà lên, từ chín cái phương hướng đánh về phía cự kiếm. Độc Cô cửu kiếm, rất không tồi, điều này có thể mới là ngươi Độc Cô kiếm thánh thủ đoạn mạnh nhất. Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói: "Lấy thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thi triển ra Độc Cô cửu kiếm." Vào giờ phút này Độc Cô kiếm thánh hoàn toàn vận dụng thực lực chân chính, vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Một chiêu này thức, coi như là Viên Thiên Cương cũng không cách nào ngăn cản. Sợ rằng toàn bộ Đại Minh trong giang hồ có thể ngăn cản Độc Cô kiếm thánh một chiêu này thức người. Bất quá năm ngón tay số lượng, Chu Kỳ Ngọc trong mắt kiếm quang lấp lóe, kiếm ý lăng không, chân khí lưu chuyển cùng lúc. Bên trên cự kiếm quang mang đột ngột, ầm ầm. Trên bầu trời lại một lần xâm xét vang dội, mây đen giăng đầy, ào ào ào. Chuyên cần mưa rào tầm tã nói xuống liền xuống, nước mưa rơi xuống. Tại tiếp xúc được cự kiếm chi lúc, cũng không có rơi xuống đất, mà là tất cả đều bao phủ tại bên trên cự kiếm. Xì xì xì. Sau một khắc, bên trên cự kiếm có điện lưu xuất hiện, tại tí tách rung động. Lôi đỉnh chi lực gia trì, để cho cự kiếm uy năng mạnh hơn, kinh khủng hơn. Độc Cô kiếm thánh lấy tự thân làm kiếm, thi triển Độc Cô cự kiếm, vẫn như cũng là liên tục bại lui, không ngừng va chạm bên dưới. Hào quang màu vàng nóng đều là tiêu tán rất nhiều. Cái này, ngươi lại có thể điều động thiên địa lực lượng, cùng tự thân kiếm đạo dung hợp lẫn nhau. Kim sắc kiếm ảnh bên trong, truyền ra Độc Cô kiếm thánh thanh âm kinh ngạc. Kiếm đạo người tu hành, vạn sự vạn vật tại kiếm đạo bên trong đều có thể hóa thành kiếm pháp, kiếm chiêu. Người đời đều biết, nếu như lựa chọn một con đường, nghĩ muốn đạt đến đỉnh phong, duy có lòng thành với một đạo. Nhưng nếu là lĩnh hội bạch đạo, liền có thể hấp thu bạch đạo ưu điểm, cho nên sáng tạo ra một đầu thuộc về bản thân đạo đường. Vô luận là cảnh giới, vẫn là đạo hạnh, mục tiêu cuối cùng đều là đỉnh phong. Bạch đạo đồng thời xuất hiện lĩnh ngộ sẽ cho người sở hữu cảm ngộ. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đi sai đường, ngươi cố chấp với kiếm đạo, nhưng lại là quên, thế gian này hết thảy chỉ cần trong lòng có kiếm, như vậy vạn vật đều có thể làm kiếm. Nghe vậy, Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói: "Thì ra là như vậy. Thu giáo, trận chiến ngày hôm nay vô luận thắng bại, ta Độc Cô kiếm thánh nhất định sẽ dẫn dắt toàn bộ Độc Cô gia trung thành với công tử." Chu Kỳ Ngọc những lời này, để cho kim sắc trong bóng kiếm Độc Cô kiếm thánh lọt vào trong trầm mặc. "Không." Đã lâu, Độc Cô kiếm thánh hít sâu một hơi, có chút minh. Hào quang màu vàng tại lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Hư không bên trong, chín chuôi kim sắc kiếm ảnh hòa làm một thể. Cửu cửu quý nhất, Đây cũng là Độc Cô Cửu Kiếm cuối cùng thủ đoạn. Âm. To lớn tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Toàn bộ bầu trời, chói mắt hào quang màu vàng rải rác. Toàn bộ bầu trời, lóa mắt hào quang màu bạc bao phủ, che khuất bầu trời. Không cách nào để cho người thấy rõ, đến cùng phát sinh cái gì. Mấy hơi thở về sau, bầu trời bình tĩnh lại, hết thảy đều tiêu tán. Vô luận là cự kiếm vẫn là kim sắc kiếm ảnh, đều biến mất hết trong mắt mọi người. Chỉ có Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai người đứng lơ lửng trên không. Ta bạn. Nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, Độc Cô Kiếm Thánh lắc đầu thở dài một tiếng nói. Trong lời nói, tràn đầy đối với Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại kính nể. Cùng lúc, trong mắt lộ ra đối với Chu Kỳ Ngọc thân thể phần hiếu kỳ. Độc Cô Kiếm Thánh những lời này, thanh âm mặc dù không lớn, xung quanh sở hữu xem cuộc chiến người, chính là nghe rõ ràng. Trong phút chốc, vô số người ngây tại chỗ, không biết nguyên có là. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 344, hết thảy đều kết thúc. Mạnh như Độc Cô Kiếm Thánh đều bại, còn có ai có thể dùng Chu Kỳ Ngọc đối thủ? Độc Cô Kiếm Thánh vậy mà bại. Không thể tin. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lúc trước trong trốn giang hồ chưa từng nghe qua hắn danh hảo? Thực lực mạnh như thế, không phải là lẳng lặng vô danh hạng người. Có lẽ, người này là ẩn thế cường giả. Xem ra hôm nay, không có người có thể từ trong tay người này tranh đoạt ma kiếm. Đã lâu, rất nhiều người đang xem cuộc chiến sau khi tĩnh hồn lại, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói: "Đi thôi." Hùng Bá mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh, mở miệng nói: "Sư phụ, ngài không định xuất thủ?" 303 lần đầu xương nhìn đến Hùng Bá, nghi hoặc hỏi: "Một trận chiến này đã chứng minh, coi như là ta, cũng không nhất định là người này đối thủ. Ma kiếm trong tay hắn, không có người có thể cướp đi." Hùng Bá hơi lắc đầu một cái, nói: "Dứt tiếng, Hùng Bá chuyển thân rời đi." Lần đầu xương, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ba người mang theo sau lưng một đám thiên hạ minh người, đi theo Hùng Bá sau lưng rời đi. Một bên kia, thực lực mạnh như thế, sau này giang hồ võ lâm bên trong sẽ lại thêm ra một vị như Trương Tam Phong loại cường giả này. Vô Danh hít sâu một hơi, nói: "Sau đó, đồng dạng chuyển thân rời đi." Lục Đại phái người, đối với Chu Kỳ Ngọc thực lực, cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thực lực bực này, loại thủ đoạn này. 1-8-3-2. Không giang hồ võ lâm bên trong, lại có ai có thể là Chu Kỳ Ngọc đối thủ? E là cho dù Trương Tam Phong xuất thủ, cũng khó phân thắng bại. Lục Đại phái người cũng chưa rời đi. Bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, chờ đến việc này hết thảy đều kết thúc về sau, muốn tìm tới Chu Kỳ Ngọc. Còn lại sở hữu xem cuộc chiến người, cũng sẽ không lại đối với ma kiếm sản sinh bất kỳ ý tưởng gì, cũng đều là dồn dập rời đi. Lúc này, Chu Kỳ Ngọc chậm rãi rơi xuống, đứng tại chỗ. Vướng bận người, đều đi. Chu Kỳ Ngọc ánh mắt quét nhìn liếc xung quanh, nhàn nhạt nói: "Trận chiến ngày hôm nay qua đi, công tử ngươi nhất định là danh chấn giang hồ. Ta có một chuyện không hiểu." Độc Cô Kiếm Thánh nhìn đến Chu Kỳ Ngọc hỏi: "Chuyện gì?" Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói: "Chú Kiếm Thành cùng công tử là quan hệ như thế nào?" Độc Cô Kiếm Thánh trong mắt chợt lóe sáng: "Chú Kiếm Thành chính là bổn công tử dưới quyền thế lực." Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói: "Nói như vậy mà nói, chú Kiếm Thành là từ công tử sáng lập." Độc Cô Kiếm Thánh tiếp tục hỏi: "Cũng không phải." Chu Kỳ Ngọc chính là lắc đầu, nói: "Vậy cái công tử rốt cuộc là thân phận như thế nào? Thực lực như vậy, tại sao trong giang hồ chưa bao giờ có công tử danh hảo?" Chu Kỳ Ngọc mà nói, để cho Độc Cô Kiếm Thánh càng thêm nghi hoặc. "Ngươi có chịu không, từ nay về sau vì là bổn công tử hiệu lực?" Chu Kỳ Ngọc cũng không trả lời Độc Cô Kiếm Thánh nghi vấn. "Không sai, lúc trước ta đã nói, ta Độc Cô ra người, cũng không phải là nói lời nuốt lời người. Công tử cứ yên tâm đi." Độc Cô Kiếm Thánh gật đầu một cái. "Được, đã như vậy, đi theo ta." Chu Kỳ Ngọc hài lòng gật đầu một cái, giải thích chính là hướng phía chú kiếm thành phương hướng đi tới. Độc Cô Kiếm Thánh vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Chu Kỳ Ngọc cùng Độc Cô Kiếm Thánh tất cả đều là đi tới chú kiếm thành bên trong. "Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ." Nơi cửa thành, Kiểm Tôn cùng Vũ Văn Thác nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc đi tới, liền vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói. Về phần Độc Cô Kiếm Thánh, Kiếm Tôn cùng Vũ Văn Thác là người thông minh. Độc Cô Kiếm Thánh đi theo Chu Kỳ Ngọc đi tới nơi này, cũng liền có nghĩa là Độc Cô Kiếm Thánh đã đáp ứng quy thuận Chu Kỳ Ngọc. Như vậy Kiếm Tôn cùng Vũ Văn Thác cũng không sợ bại lộ Chu Kỳ Ngọc thân phận. "Bệ hạ, chẳng lẽ công tử là Đường Kim Đại Minh thiên tử?" Nghe thấy Kiếm Tôn cùng Vũ Văn Thác mà nói, Độc Cô Kiếm Thánh kinh hô một tiếng, nói: "Không sai." Chu Kỳ Ngọc khẽ vuốt cằm nói: "Thảo dân Độc Cô Kiếm Thánh, tham kiến bệ hạ." Thấy Chu Kỳ Ngọc gật đầu, Độc Cô Kiếm Thánh liền vội vàng không người ôm quyền, cung kính nói: "Tại cái này Đại Minh thiên hạ, không người dám giả mạo Đại Minh thiên tử danh hảo. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Cho dù là thực lực cường đại nhân sĩ giang hồ, quả quyết cũng không dám làm như vậy. Không cần đa lễ." "Bình thân." Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nói: "Tạ bệ hạ." Kiếm Tôn, Độc Cô Kiếm Thánh cùng Vũ Văn Thác ba người cung kính đáp một tiếng, đứng dậy đứng nghiêm tại chỗ. "Hôm nay ma kiểm một chuyện đã là hết thảy đều kết thúc. Kiếm Tôn, ma kiếm liền tạm thời giao cho ngươi, chờ đến Quan Ngự Thiên khôi phục về sau, để cho hắn mang theo ma kiếm trở lại Chí Tôn Minh. Nói cho Quan Ngự Thiên, vô luận như thế nào bảo vệ cẩn thận ma kiếm." Chu Kỳ Ngọc vừa nói, vừa đem trong tay ma kiếm đưa cho Kiếm Tôn. "Vâng, bệ hạ." "Thần tuân chỉ." Cung kính nhận lấy ma kiếm, Kiếm Tôn trả lời: "Ngày mai, chấm liền sẽ trở lại kinh thành. Hai một Vũ Văn Thác, ngươi theo chấm cùng nhau trở lại kinh thành. Sau đó, chấm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cần làm gì." Chu Kỳ Ngọc ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thác trên thân, mở miệng nói: "Vâng, thần tuân chỉ." Vũ Văn Thác cung kính ngỗ quyền, nói: "Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi trước tiên phản hồi Độc Cô gia, hết mau dẫn Độc Cô gia đi tới chú Kiếm Thành. Sau này, Độc Cô gia, chú Kiếm Thành còn có Chí Tôn Minh trong bóng tối làm việc, tích xúc lực lượng. Chớ muốn các ngươi nghĩ hết hết thảy biện pháp, nhất thống toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm. Chớ muốn Đại Minh giang hồ võ lâm, tại triều đình cần chỉ lúc, tùy ý gọi đến. Chu Kỳ Ngọc hai tay chắp sau lưng, nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 345, hạ chỉ."
"Vâng,
bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh." Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, Kiếm Tôn cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai người nhìn nhau, ôn quyền cùng kính những tiếng nói. Lúc ban đêm, Vũ Văn Hắc, Độc Cô Kiếm Thánh còn có Kiếm Tôn ba người cũng không từng chìm vào giấc ngủ. Ban ngày nhất chiến, Chu Kỳ Ngọc thực lực mang cho mọi người quá nhiều chấn động. Chu Kỳ Ngọc thủ đoạn để cho mọi người cảm ngộ rất nhiều. Ba người đều là hướng về Chu Kỳ Ngọc thỉnh cầu chỉ bảo, đặc biệt là Độc Cô Kiếm Thánh. Cùng Chu Kỳ Ngọc nhất chiến chỉ lúc, hắn đối với kiếm đạo có sâu hơn tầng thứ giải. Đêm tối hết chính là thiên minh. Sáng ngày hôm sau, Chu Kỳ Ngọc cùng Vũ Văn Thác chuẩn bị trở lại kinh thành. Ngay tại lúc này, Lục Đại phái người đến Chu Kiếm Thành. Biết được tin tức này, Kiếm Tôn tự mình ra mặt. Các ngươi hôm nay đi tới ta Chu Kiếm Thành tạo nên gì 26 chuyện? Kiếm Tôn nhìn đến Lục Đại phái người, mở miệng hỏi nói: "Kiếm Tôn các hạ, chúng ta là Ma Kiếm mà tới." Võ Đang phái trưởng môn trực tiếp mở miệng nói: "Trận đánh hôm qua, cho rằng Chu Kỳ Ngọc thực lực, tất cả mọi người đều là vứt bỏ Ma Kiếm. Lục Đại phái người chính là phát hiện, Chu Kỳ Ngọc lại là lại lần nữa trở lại Chu Kiếm Thành bên trong. Cũng liền có nghĩa là, Chu Kỳ Ngọc ra mặt, chỉ là vì là giúp đỡ Chu Kiếm Thành đối phó những cái kia, đối với Ma Kiếm có ý tưởng người. Ma Kiếm vẫn như cũ Chu Kiếm Thành đồ vật. Làm sao, khó nói các ngươi Lục Đại phái đối với Ma Kiếm cũng có ý tưởng." Kiếm Tôn hai mắt hơi nheo lại, nói: "Cũng không phải. Chúng ta lần này đến trước là muốn cùng Kiếm Tôn các hạ ngươi thương lượng. Ma Kiếm có được hay không giao cho chúng ta Lục Đại phái bảo quản?" Nga Mỹ phái trưởng môn tiên đến một bước, nói: "Vì sao?" Kiếm Tôn hiếu kỳ hỏi. "Ma Kiếm chỉ uy, không phải tầm thường. Nếu như rơi vào ác nhân trong tay, hoặc đối với toàn bộ Đại Minh giang hồ võ lâm đến nói, ảnh hưởng cực lớn, vô cùng có khả năng làm cho cả giang hồ sinh linh đổ thán. Chúng ta Lục Đại phái cũng không toàn bộ Đại Minh giang hồ thực lực mạnh nhất, chúng ta có thể ngẫu bảo đảm, Ma Kiếm tại chúng ta Lục Đại phái trong tay, tuyệt đối phải so sánh tại Chu Kiếm Thành bên trong an toàn." Hoa Sơn phái trưởng môn nhìn đến Kiếm Tôn nói. Đột nhiên, đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chu Kỳ Ngọc cùng Vũ Văn Thác chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lục Đại phái người xuất hiện ở nơi này, Chu Kỳ Ngọc không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Trung Nguyên Lục Đại phái, tự xưng là chính nghĩa môn phái, làm hết thảy đều chính là toàn bộ Đại Minh giang hồ. Chu Kỳ Ngọc nhưng trong lòng thì minh bạch, Lục Đại phái người, phần lớn đều là lòng dạ nhỏ mọi người. Lục Đại phái người, phần lớn đều là ngụy quân tử người. Thậm chí, Lục Đại phái làm có một số việc, mới là chân chính nguy hại giang hồ võ lâm sự tình. Có đúng không? Chu Kỳ Ngọc đi tới, cười lạnh một tiếng nói. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc thanh âm, Lục Đại phái người đều là nhướng mày một cái. Định nhãn nhìn lại, trong mấy mắt, Lục Đại phái người đều là ngây tại chỗ. Không nghĩ đến, Chu Kỳ Ngọc vậy mà cũng tại Chu Kiếm Thành bên trong. Chu Kỳ Ngọc, Lục Đại phái người tự nhiên biết rõ, cũng biết Chu Kỳ Ngọc thân phận. Lúc trước Chu Kỳ Ngọc cùng Trương Tam Phong nhất chiến, có thể nói là danh chấn giang hồ. Một khắc này, Lục Đại phái 6 vị trưởng môn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng là dần dần minh bạch, hôm qua cầm trong tay Ma Kiếm người chính là Chu Kỳ Ngọc. Dù sao, cái thế gian này trừ Trương Tam Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Kỳ Ngọc nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Nói như vậy nói, Ma Kiếm, Chu Kiếm Thành đã giao cho Chu Kỳ Ngọc. Chu Kiếm Thành cũng quy thuận triều đình. Chu Kỳ Ngọc nay nhận xuất hiện, Lục Đại phái tính toán cùng suy nghĩ liền sẽ thất bại. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Sau đó, 6 vị trưởng môn và Lục Đại phái tất cả mọi người, tất cả đều là hướng phía Chu Kỳ Ngọc quỳ một chân trên đất, ôm quyền không người. "Đứng lên đi." Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói. "Tạ bệ hạ." Lục Đại phái người cung kính nói tạ một tiếng, đứng dậy đứng nghiêm tại chỗ. "Bệ hạ, ngài làm sao tại Chu Kiếm Thành bên trong? Chẳng lẽ hôm qua?" Võ Đang phái trưởng môn hít sâu một hơi, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. "Không sai, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Sự thật cũng chính là các ngươi suy nghĩ loại này." Không đợi Võ Đang phái trưởng môn nói hết lời, Chu Kỳ Ngọc mở miệng nói. "Thì ra là như vậy." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Võ Đang 303 phái trưởng môn gật đầu một cái, nói: "Các ngươi đã Lục Đại phái tới chỗ này. Vậy sao chẳng có thể nói cho ngươi biết nhóm, Ma Kiếm trầm sẽ ở lại Chu Kiếm Thành bên trong. Bất luận người nào không được đối với Ma Kiếm có bất kỳ ý tưởng gì, cũng không thể đối với Chu Kiếm Thành có bất kỳ ý tưởng gì. Mặt khác tiếp theo, các ngươi Lục Đại phái cần phải phối hợp Chu Kiếm Thành, hoàn thành chấm giao phó sự tình. Nếu để cho chấm không hài lòng, các ngươi Lục Đại phái biết rõ sẽ là như thế nào hậu quả." Chu Kỳ Ngọc thần sắc lạnh nhạt mắt nhìn Lục Đại phái người, chậm rãi nói: "Vâng, chúng ta cần tuân bệ hạ chỉ mệnh." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Lục Đại phái người liền đội vàng ôm quyền, cung kính trả lời. Chu Kỳ Ngọc chính là Đại Minh thiên tử, chính là Đại Minh giang sơn chủ nhân. Lục Đại phái chỉ là giang hồ môn phái, căn bản vô lực cùng triều đình chống lại. Chu Kỳ Ngọc thân phận bày tại đây, Lục Đại phái người không dám phát tác. Cái khác, Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, Trương Tam Phong đều không phải Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Bọn họ những người này cộng lại, tự nhiên cũng không khả năng là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Đối với Chu Kỳ Ngọc mà nói, Lục Đại phái người chỉ có thể tuân lệnh. "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 346, ngự giá thân chinh." Giải quyết xong tại đây sự tình sau đó, Chu Kỳ Ngọc giao phó Kiếm Tôn, Độc Cô Kiếm Thánh còn có Lục Đại phái một ít chuyện, liền dẫn Vũ Văn Thác trở lại kinh thành. Cái này mấy ngày, Đại Minh Nam Phương lũ lụt vấn đề đạt được giải quyết rất dễ. Công bộ bên này cũng là căn cứ vào Chu Kỳ Ngọc cung cấp hoàn toàn mới sắt thép khai thác phương thức, còn có hoàn toàn mới đoán tạo, tinh luyện kim loại phương pháp, bắt đầu cải tiến Đại Minh sắt thép phát triển. Vừa mới cất bước không bao lâu, không thấy được cái gì quá lớn rõ ràng để bạn có thể xác định là thời gian lâu dài, Đại Minh thép sản lượng sắt, chất lượng các loại phương diện nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, Đại Minh phát triển kỹ nghệ liền có thể có được tăng lên rất nhiều. Hôm nay Đại Minh quốc lập cường thịnh, cùng trên thế giới rất đa quốc gia đều có mậu dịch tới lui. Đại Minh chỉnh thể phát triển, cũng là nước lên thì thuyền lên. Vô luận là nông nghiệp, công nghiệp vẫn là công nghiệp quân sự phương diện, có tiến bộ rất lớn. Mặt khác, còn có trọng yếu một chút chính là Bất Lương Nhân đã đem từ Đông Doanh quân đội chỗ đó thu được mà đến phích lịch pháo trở về Đại Minh kinh thành. Quân bộ, công bộ còn có hộ bộ người. Thông qua nghiên cứu phát hiện, Đông Doanh phích lịch pháo tại một ít trên phương diện, muốn vượt qua Đại Minh đại bác, không hề nghi ngờ. Người công bộ tự nhiên biết phải làm sao. Thông qua học hỏi lẫn nhau, đến cải tiến Đại Minh đại bác. Đại Minh hiện tại nắm giữ đại bác cũng không nhiều. Ngày sau chờ đến Đại Minh thép sản lượng sắt cùng chất lượng lên một lượt đi. Đại Minh tất nhiên có thể rất lớn số lượng chế tạo đại bác bậc này thần binh lợi khí. Đại Minh chính sự đã không cần thiết Chu Kỳ Ngọc quá nhiều bận tâm. Trở lại Đại Minh kinh thành về sau, Chu Kỳ Ngọc đem Vũ Văn Thác an bài vào bên trong trong các. Tin tưởng có Vũ Văn Thác gia nhập, Đại Minh quốc sự tất nhiên sẽ trở nên càng tốt hơn, Đại Minh phát triển tất nhiên sẽ trở nên thuận lợi hơn. Sau đó thời gian 3 ngày, Chu Kỳ Ngọc một mực tại xử lý Đại Minh chính sự. Một ngày này, trong ngự thư phòng, Chu Kỳ Ngọc vừa mới phê duyệt xong tấu chương. Bệ hạ, đại nội tổng quản đi tới. Chuyện gì? Chu Kỳ Ngọc thả ra trong tay tấu chương, ánh mắt rơi vào đại nội tổng quản trên thân. Khải bẩm bệ hạ, Bất Lương Nhân truyền tin tức đến, Đông Doanh bên kia đã bắt đầu tụ hợp quân đội. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, đại nội tổng quản vội vàng trả lời. Chấm biết rõ, đi đem ra các chính ngã, Vũ Khiêm, còn có Vũ Văn Thác ba người gọi tới. Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nói: "Vâng, bệ hạ." Đại nội tổng quản ôm quyền không người, cung kính đáp một tiếng, chuyển thân rời đi. Không bao lâu, Vũ Văn Thác, ra các chính ngã còn có Vũ Khiêm ba người đi tới. Tham kiến bệ hạ. Ba người hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôm quyền không người, cung kính nói: "Bình thân." Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói: "Tạ bệ hạ." Ba người nói cảm ơn một tiếng, đứng nghiêm tại chỗ. Ba vị ái khanh, chấp nhận được tin tức, Đông Doanh bên kia đã bắt đầu tụ hợp quân đội. Các ngươi cho rằng, lần này Đông Doanh đại quân có thể hay không chủ động xuất kích? Chu Kỳ Ngọc nhìn đến ra các chính ngã, Vũ Khiêm còn có Vũ Văn Thác ba người mở miệng hỏi nói: "Bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng Đông Doanh ứng sẽ chủ động xuất kích." Ra các chính ngã suy nghĩ một chút, nói: "Vì sao?" Chu Kỳ Ngọc nói: "Ta Đại Minh vừa mới tiêu diệt Cao Ly. Tuy nói ta Đại Minh đã phái người đi tới Cao Ly, tiếp quản toàn bộ Cao Ly sở hữu thành trì cùng cương vực. Cao Ly nhất chiến, Đông Doanh tổn thất 10 vạn đại quân, nhất định sẽ không tiện thôi căng ngừng. Lúc này Đông Doanh tụ hợp đại quân, không phải là muốn phải thừa dịp đến ta Đại Minh còn chưa chính thức tại Cao Ly cương vực trên đứng vững, cất bước cùng Đại Minh nhất chiến. Chỉ có loại này, Đông Doanh có thể bảo thủ, mới có cơ hội chiến thắng ta Đại Minh." Gia Cát Chính Ngã trịnh trọng mở miệng nói: "Đệ hạ, thần tán thành. Cao Ly không lớn, có thể vẫn là một khối thịt béo. Nếu không mà nói, Đông Doanh cũng không sẽ phái ra 10 vạn đại quân tiếp viện Cao Ly. Đông Doanh bại, Cao Ly diệt vong, bất quá Đông Doanh vẫn hiểu rõ ta Đại Minh tại Cao Ly cương vực bên trong quân đội bố trí còn có mấy số lượng tình huống. Người Đông Doanh nhất định sẽ nắm cơ hội này, nhân cơ hội tấn công Cao Ly, muốn đánh chúng ta Đại Minh một trở tay không kịp." Bên cạnh Vũ Khiêm ôm quyền, gật đầu một cái, nói: "Hai vị ái khanh nói có lý. Đã nói như vậy, ta Đại Minh dĩ nhiên là không thể làm ngồi chờ chết. Ta Đại Minh thủy sư chuẩn bị như thế nào?" Chu Kỳ Ngọc khẽ vớt cằm nói: "Bệ hạ yên tâm, ta Đại Minh thủy sư 8 vạn đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài ra, ta Đại Minh còn điều, tốt tốt, động 3 vạn đại quân đi tới Cao Ly cương vực." Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, ra cắt chính ngã mở miệng trả lời: "Rất tốt. Phân phó, chuyện kinh thành, Đại Minh quốc sự tạm thời giao cho nội các xử lý. Ít ngày nữa, chấm liền sẽ đi tới Cao Ly cương vực, tự mình xuất quân xuất chinh." Chu Kỳ Ngọc chậm rãi đứng dậy, hai tay đỡ ở sau lưng, nói: "Bệ hạ, ngài muốn đích thân xuất chinh, tuyệt đối không thể a." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Gia Cát Chính Ngã vội vàng nói mang: "Thay, đúng vậy a, bệ hạ. Chiến trường bên trên đao kiếm không có mắt, ngài là ta Đại Minh thiên tử, chỉ là Đông Doanh cần gì phải bệ hạ ngài tự mình xuất chinh." Còn bệ hạ nghĩ lại, Vu Khiêm cũng là dọa cho giật mình, vội vàng nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 347, xuất chinh. Bệ hạ, chuyện này không thể." Ngay cả một mực không nói một lời Vũ Văn Thác cũng là mở miệng nói. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, không hề nghi ngờ. Chiến trường bên trên, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Đao kiếm không có mắt, thiên tượng cường giả, lục địa thần tiên chi cảnh, cũng khó mà bảo đảm tại mấy vạn người chiến trường bên trên có thể làm được bình yên vô sự. Huống chi, lần này Đại Minh và Đông Doanh nói không chừng đều sẽ vận dụng đại bác bậc này lợi khí, uy hiếp to lớn. Vũ Văn Thác chờ người tự nhiên sẽ lo lắng Chu Quỳnh Ngọc can uy. Ba vị ái khanh không cần nhiều lời, chấm đã quyết định. Lấy chấm chỉ năng, sẽ không trên chiến trường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ba vị ái khanh phải tin tưởng ta Đại Minh tướng sĩ. Chu Kỳ Ngọc dựa ẩn dưng một tiếng, nói. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Chính Ngã, Vũ Khiêm còn có Vũ Văn Thác ba người cũng không ở nói thêm cái gì. Chu Kỳ Ngọc đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể, cũng nhất thiết phải tin tưởng Chu Kỳ Ngọc. Lại là lượng ngày thời gian trôi qua, Đại Minh triều đình đều biết rõ Chu Kỳ Ngọc đem muốn đích thân xuất tính Đại Minh quân đội xuất chỉnh Đông Doanh, cũng chống rộng Chu Kỳ Ngọc ý tứ. Đông Doanh không biết trời cao đất rộng, cùng Đại Minh đối nghịch, cần thiết để cho Đông Doanh 303 hiểu do nó hậu quả là cái gì. Đại Minh quân đội cùng Cao Ly nhất chiến, đại thắng Cao Ly, sĩ khí chính là đột ngột tăng cao chí lúc. Nếu như Chu Kỳ Ngọc ngự giá thân chinh, nhất định có thể đủ để cho Đại Minh quân đội chiến lược hơn hẳn phát huy. Tại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống, Đại Minh thủy sư đã xuất phát, hướng phía Cao Ly mà đi. Ba vạn tướng sĩ cũng là tại Chu Kỳ Ngọc dưới sự dẫn dắt đi tới Cao Ly. Về phần Đại Minh cương vực bên trong, có lục bộ, có nội các, có cẩm y liề vệ, đông sưởng còn có mỗi cái thành trì, địa phương quận huyện quan viên phối hợp. Đại Minh quốc sự không cần Chu Kỳ Ngọc lo lắng, bận tâm. Đại Mông cùng Đại Liêu chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, xung quanh còn lại quốc gia tạm thời cũng không dám đối với Đại Minh xuất binh. Chu Kỳ Ngọc liền không có nổi lo về sau. Lần này Chu Kỳ Ngọc quyết định Đại Minh quân đội xuất trình đông doanh, lương thảo sự tỉnh, quân bị vật tư sự tỉnh, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Cũng may, Cao Ly đã bị Đại Minh tiêu diệt. Cao Ly cương vực thành là Đại Minh lãnh thổ. Lương thảo, quân bị vật tư có thể không có bất kỳ ngăn trở từ Đại Minh cương vực bên trong vận chuyển chí cao lệ cương vực bên trong. Cao Ly cùng Đại Minh đánh một trận xong, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tổn thất nặng nề. Toàn bộ Cao Ly cần một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. Đến thích ứng Đại Minh chính sách, Chu Kỳ Ngọc xuất quân đi tới Cao Ly, cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn kỹ toàn bộ Cao Ly tình huống. Tại tin tức chuyển ra về sau, Cao Ly bên này, Thạch Hành còn có Đạ Dị Ủ hai người cũng là nhận được tin tức. Vì thế, hai người rất là hưng phấn. Đông Doanh không biết sống chết, cùng Đại Minh đối nghịch. Đối với hai người mà nói, sớm liền muốn xuất quân đi gặp lại Đông Doanh. Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ hai người quân đội dưới quyền, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, đã khôi phục lại. Tại cộng thêm Cao Ly rất nhiều quân đội quy thuận, hai người dưới quyền Đại Minh quân đội, chỉnh thể thực lực thậm chí đạt được đề thăng không nhỏ. Tại Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ hai người phân phó xuống, dòng dã 15 vạn Đại Minh tướng sĩ đã là chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Chu Kỳ Ngọc đến Cao Ly, mà góp theo Chu Kỳ Ngọc cùng nhau chỉnh phạt Đông Doanh. Thời gian 10 ngày, thoáng qua rồi biến mất. Chu Kỳ Ngọc cùng Đại Minh 3 vạn tướng sĩ đã đến Cao Ly, cùng Thạch Hành còn có Đạ Dị Ủ tụ hợp. Đại Minh 8 vạn thủy sư cũng là đến Cao Ly Sương Nguyên thành phía sau cảng cầu. Trong trại lính, bệ hạ, quân ta 18 vạn tướng sĩ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Thạch Hành hướng phía chủ vị Chu Kỳ Ngọc ôm quyền không người, cung kính nói: "Thủy sư tình huống như thế nào?" Chu Kỳ Ngọc gật đầu một cái, nói: "Thủy sư tiên phong đã xuất phát, đi tới Đông Doanh cương vực phụ cận." Đạ Dị Ủ trả lời: "Rất tốt. Lần này, Cao Ly cương vực bên trong có bao nhiêu chiến thuyền có thể dùng?" Chu Kỳ Ngọc trên mặt hiện ra hài lòng thân sắc. Khải bẩm bệ hạ, Cao Ly cương vực bên trong tổng cộng có hơn 1500 chiếc chiến thuyền có thể dùng. Bất quá Cao Ly chiến thuyền vô pháp cùng ta Đại Minh thủy sư chiến thuyền đánh đồng với nhau, thậm chí cũng không sánh nổi Đông Doanh chiến thuyền. Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, Thạch Hành trả lời: "Không sao. Cao Ly chiến thuyền đối với quân ta chỉ có một tác dụng, đó chính là vận chuyển binh lực, có thể sử dụng là được." Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nhàn nhạt nói: "Bệ hạ, chúng ta tiếp xuống dưới ứng nên như thế nào?" Đạ Dị Ủ nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, mở miệng hỏi nói: "Bất Lương nhân truyền tin tức đến, Đông Doanh đã bắt đầu tụ hợp quân đội. Hôm nay còn chưa xuất phát, có lẽ Đông Doanh đại quân còn chuẩn bị bên trong. Đã như vậy, vậy ta quân liền dẫn đầu xuất kích." Nói tới chỗ này, Chu Kỳ Ngọc chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Truyền lệnh xuống, 8 vạn thủy sư lập tức xuất phát đi tới Đông Doanh hải vực. Trẫm đem sẽ đích thân ra tay. Hai người các ngươi tạm thời lưu ở chỗ này, chờ đến trẫm xuất lĩnh ta Đại Minh thủy sư, tại Đông Doanh cương vực bên trong đứng vững cân cước về sau, liên dẫn ta Đại Minh 18 vạn đại quân, mang theo dồi dào quân bị vật tư, tương thảo chờ ngồi chiến thuyền đi tới Đông Doanh." Chu Kỳ Ngọc nhìn trước mắt Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ hai người, mở miệng nói: "Vâng, mặt tướng tuân chỉ." "Vâng, mặt tướng tuân chỉ." Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ hai người liền vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền không người, cung kính nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 348, tuyệt vô thần. Đại Minh có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì Chu Kỳ Ngọc tồn tại. Đối với Đại Minh đến nói, Chu Kỳ Ngọc chính là bọn hắn trời. Vô luận là Đại Minh bách tính vẫn là Đại Minh tướng sĩ, đều vô cùng ủng hộ, vô cùng kính yêu, vô cùng sùng bái, vô cùng bội phục Chu Kỳ Ngọc. Chu Kỳ Ngọc hôm nay muốn ngự giá thân trình, càng làm cho Đại Minh các tướng sĩ sĩ khí dâng cao. Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ hai người cũng là kính nể không thôi, hưng phấn không thôi. Thân thể là Đại Minh tướng lãnh, Thạch Hành cùng Đạ Dị Ủ lượng người biết được Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, thủ đoạn kinh người, có cơ hội có thể nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc tự mình xuất thủ. Đối với hai người đến nói là một kiện chuyện may mắn. Rất nhanh, tại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống, Đại Minh sở hữu quân đội toàn bộ đều bắt đầu hành động. Đông Doanh bên này tụ hợp dòng dã 15 vạn đại quân, còn có 5 vạn thủy sư, 20 vạn đại quân nghiêm chính mà đợi. Đông Doanh cương vực cũng không bao la, có thể Đông Doanh thực lực quân sự, nhưng phải tại phía xa Cao Ly bên trên, thậm chí cùng Đại Liêu tương xứng. Điều này có thể chính là vì gì? Đông Doanh biết rõ Đại Minh thực lực cường đại, như cũng muốn cùng Đại Minh đối nghịch nguyên nhân. Đông Doanh phía tây bên bờ biển, tọa lạc một tòa thành trì cự đại. Tòa thành trì này, đối với Đông Doanh đến nói 10 phần trọng yếu, là toàn bộ Đông Doanh Tây Cương môn hộ. Hôm nay 15 vạn đại quân liền trú đóng ở tòa thành trì này bên trong. Trong trại lính, Đại Minh bên kia có không có truyền đến tin tức gì không? Đông Doanh tướng quân Cao Mục mở lấy trước mắt những thủ hạ này, hỏi: "Cũng không có tin tức gì. Cao Ly bên kia, người chúng ta vô pháp tới gần. Một khi có chiến thuyền tới gần Cao Ly hải vực, Đại Minh người liền sẽ trực tiếp phát động tiến công." Nghe thấy Cao Mục mà nói, một tên phó tướng mở miệng trả lời: "Không có phái người cải trang." Cao Mục khẽ to mày, nói: "Tướng quân, chọn cái biện pháp chúng ta thử qua. Chỉ tiếc, Cao Ly cương vực bên trong, rất nhiều đường đều có Đại Minh tướng sĩ trấn thủ, đối với qua lại người tiến hành vận hỏi." Một gã khác phó tướng muốn tìm người đầu, trả lời: "Tính toán, không sao. Ngày mai ta Đông Doanh 20 vạn đại quân liền muốn tấn công Cao Ly. Liên tính không chiếm được Đại Minh tin tức cũng không có gì. Truyền lệnh xuống, để cho sở hữu tướng sĩ tối nay nghỉ ngơi cho khỏe." Cao Mục khoát khoát tay, chậm rãi nói: "Vâng, tướng quân." Nghe thấy Cao Mục mà nói, mấy tên phó tướng dồn dập là ôm quyền ứng tiếng nói. Cùng nay cùng lúc, Đông Doanh hoàng cung bên này, Đông Doanh đại tướng quân Tổ Mị Nộ đã chết, để cho Đông Doanh người hoàng thất khó có thể tiếp nhận. Tomino Đa đối với khắp cả Đông Doanh đến nói, 10 phần trọng yếu. Có thể nói là Đông Doanh quân bộ chiến thần. Tomino Đa chết tại Đại Minh trong tay, đối với Đông Doanh đả kích rất lớn. Đông Doanh hoàng thượng rất là tức giận. Đông Doanh đại thần đồng dạng tức giận. Ngay sau đó lúc này mới quyết định phái ra 20 vạn đại quân, chinh phạt Đại Minh. Hôm nay, Đông Doanh 20 vạn đại quân chuẩn bị ổn thỏa, ngày mai liền có thể xuất phát. Mà, Tomino Đa sư phụ đi tới trong hoàng cung, ra mắt Đông Doanh hoàng thượng. Tin tức này, để cho Đông Doanh hoàng thượng còn có một đám đại thần rất là bất ngờ, cũng cảm thấy rất là khẩn trương. Tomino Đa sư phụ chính là Đông Doanh giang hồ võ lâm bên trong môn phái thứ nhất, Vô Tuyệt Thần cung cung chủ Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần có lục địa thần tiên cảnh giới, thực lực vô cùng cường đại. Có lẽ không phải Đông Doanh tối cường giả. Tại toàn bộ Đông Doanh bên trong, trên căn bản không người dám trêu chọc Tuyệt Vô Thần. Coi như là Đông Doanh hoàng thất cũng không được. Đông Doanh hoàng thượng cùng một đám đại thần, có thể đoán được. Tuyệt Vô Thần lần này đi tới hoàng cung, nhất định là vì là Tomino Đa chi tử mà tới. Không bao lâu, Tuyệt Vô Thần thân ảnh xuất hiện ở hoàng cung trong đại điện. Tham kiến vương thượng. Tuyệt Vô Thần cũng không quỳ xuống, chỉ là hơi ôm quyền nói: "Miễn lễ." Đông Doanh hoàng thượng mở miệng nói: "Vương thượng, ta hôm nay đến trước chính là ta kia đồ nhi." Tuyệt Vô Thần nhìn đến Đông Doanh hoàng thượng, chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện này, bản vương đã hiểu rõ. Bản vương đã phái ra ta Đông Doanh 20 vạn đại quân đi vào thảo phạt Đại Minh, nhất định phải vì ta Đông Doanh đại tướng quân báo thù rửa hận." Đông Doanh hoàng thượng mở miệng nói: "Vương thượng, giá ruộng có thể vì là Đông Doanh chết trận là hắn vinh hạnh. Không, chết ở trên chiến trường cũng là hắn nơi quy tụ tốt nhất. Ta cũng không có bất kỳ ý tứ gì." Tuyệt Vô Thần cũng là có thể nhìn ra Đông Doanh hoàng trên gấp gáp, dừng dưng một tiếng, nói: "Vậy hôm nay đến trước, vì chuyện gì?" Nghe thấy Tuyệt Vô Thần những lời này, Đông Doanh hoàng thượng lúc này mới thở phào một cái. "Hôm nay ta đến trước là phải nói cho vương thượng, ta đã phái ra Vô Tuyệt Thần cung ngũ đại cao thủ, ngày mai sẽ cùng theo ta Đông Doanh đại quân cùng nhau đi tới Cao Ly cương vực." Tuyệt Vô Thần ổn quyền, nói: "Như thế rất tốt." Nghe vậy, Đông Doanh hoàng thượng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. "Cung chủ, trước ngươi không phải nói Vô Tuyệt Thần cung sẽ không can dự Đông Doanh chính sự, tại sao lại đột nhiên phái người tính toán hiệp trợ Đông Doanh chiến sự?" Lúc này, Đông Doanh thừa tướng nhìn đến Tuyệt Vô Thần, nghi hoặc hỏi: "Giá Duộng là ta đệ tử, thực lực của hắn ta hết sức rõ ràng. Có thể giết Giá Duộng, chính là có nghĩa là tại Đại Minh quân đội bên trong, đồng dạng tồn tại cường giả. Có cường giả như vậy, lại thêm Đại Minh quân đội thực lực, liền tính ta Đông Doanh phái ra 20 vạn đại quân, phòng trừng cũng khó mà chiến thắng Đại Minh quân đội." Tuyệt Vô Thần lạnh nhạt nói là: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 349, chạm một cái liền bùng nổ. Cung chủ, ý ngươi là phái ra 5 tên cường giả tới hiệp trợ ta Đông Doanh đại quân?" Đông Doanh hoàng đế nhìn đến Tuyệt Vô Thần, mở miệng hỏi nói: "Cũng không phải." Tuyệt Vô Thần chính là lắc đầu. Đông Doanh hoàng đế cùng ở đây một đám đại thần trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc. "Vương thượng, Cao Ly nhất chiến, ta Đông Doanh 10 vạn đại quân sở dĩ toàn quân bị diệt, chính là bởi vì có Đại Minh cường giả xuất thủ, lần này ta phái ra 5 tên Vô Tuyệt Thần cung cao thủ đi vào trợ trận, vì là chính là ngăn cản Đại Minh cao thủ." Tuyệt Vô Thần chậm rãi mở miệng nói: "Thì ra là như vậy. Lời như vậy, đối với quân ta mà nói xác thực là một chuyện tốt. Bất quá Đại Minh quân đội chiến 303 lực không thể khinh thường, muốn giành thắng lợi như cũ cũng không phải chuyện dễ." Đông Doanh hoàng đế khẽ bước cảm, nói: "Vương thượng, Cao Ly nhất chiến, căn cứ vào chúng ta tin tức, Đại Minh quân đội chỉ có 10 vạn tướng sĩ tà hữu. Cái này một lần vương thượng ngươi phái ra dòng giá 20 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ hai Đại Minh quân đội không thành?" Tuyệt Vô Thần hai tay đỡ ở sau lưng, mở miệng nói: "Nói có lý. Nếu như không có Đại Minh một đám cao thủ nhúng tay nói, liền tính Đại Minh quân đội lợi hại hơn nữa, chỉ là 10 vạn tướng sĩ cũng không khả năng là ta Đông Doanh 20 vạn đại quân đối thủ." Đông Doanh hoàng đế hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói: "Không sai. Đã như vậy, vậy ta chờ đợi vương thượng tin tức tốt." Tuyệt Vô Thần khẽ mỉm cười, nói: "Dứt tiếng, chuyển thân rời đi." Đông Doanh hoàng đế trên mặt cũng là hiện ra thần sắc mừng rỡ. Một đám đại thần trong mắt lo âu dần dần biến mất. Vô luận là Tuyệt Vô Thần, vẫn là Đông Doanh hoàng đế, hay hoặc giả là Đông Doanh các đại thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Minh tuyệt đối không cách nào biết được, Đông Doanh đã điều động 20 vạn đại quân, chuẩn bị tiến công Cao Ly. Đông Doanh cùng Cao Ly cách nhau khá xa, có mênh mông đại hải với tư cách bình chướng. Đại Minh người căn bản là không có cách đến Đông Doanh hỏi dò tin tức. Chỉ tiếc, Đông Doanh người nghĩ không ra là, tại Viên Thiên Cương dưới sự an bài, có ít nhất hơn 20 tên bất lương nhân lén vào Đông Doanh cảnh nội. Đông Doanh người càng là nghĩ không ra. Vào giờ phút này, Chu Kỳ Ngọc đã chỉ huy Đại Minh 3 vạn thủy sư làm đội quân tiên phong, đang đến gần Đông Doanh hải vực. Trong bầu trời, gió nhẹ lay động, mặt biển 10 phần bình tĩnh. Xa xa nhìn lại, một chi hạm đội khổng lồ chính trên biển lớn, phách phong chạm lãng. Về phía trước đi, trên mặt biển, bởi vì chiến thuyền đi, từng đường gọn sóng vang vọng mở ra. Chỉ hạm đội này chính là Đại Minh 3 vạn thủy sư. Mấy trăm chiếc chiến thuyền trang trí, chỉnh tế như một trên biển lớn đi. Mỗi một chiếc chiến trên thuyền, Đại Minh quân kỳ theo gió vũ động, bay phất phới. Lúc thỉnh thoảng có hải điều tiếng kêu to truyền lên. Đại Minh trong hạm đội, mỗi một chiếc chiến thuyền bong tàu, từng tên một Đại Minh tướng sĩ tay cầm binh khí, đứng nghiêm tại thuyền dọc theo bên trên, dẫn đầu chiến thuyền. Đầu thuyền bong thuyền nơi, Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa nguyện vọng. "Bệ hạ, biển gió băng lãnh, để cho nhân sinh hàn, ngài vẫn là đi tới khoang thuyền nghỉ ngơi đi." Đại Minh thủy sư tướng quân, Trương Tiểu Nhị đi tới Chu Kỳ Ngọc sau lưng, ôn quyền mở miệng nói: "Không sao, chấm còn chưa có yếu hót như vậy. Còn bao lâu có thể đến Đông Doanh hải vực?" Chu Kỳ Ngọc dưng dưng một tiếng, khoát khoát tay, nói: "Đại khái còn cần một cách giỏ." Trương Tiểu Nhị cung kính trả lời: "Rất tốt, Các tướng sĩ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Kỳ khẽ vuốt cằm nói, hồi bẩm bệ hạ, đều chuẩn bị kỹ càng. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, cung tiễn thủ, sang nọ còn có đại bác tùy thời có thể phát động tiến công. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Trương Tiểu Nhị vội vàng trả lời, truyền lệnh xuống, sở hữu chiến thuyền, giao thoa mở. Ngoài ra, trận hình cũng phân tán ra. Chu Kỳ Ngọc chuyển thân nhìn đến Trương Tiểu Nhị, mở miệng hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. Trương Tiểu Nhị ôm quyền không người, cung kính nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Đại Minh thủy sư hạm đội đã là tới gần Đông Doanh hải vực, có thể đủ nhìn mắt thường thấy Đông Doanh cương vực. Bệ hạ, phía trước cách đó không xa, phát hiện chừng mấy chiếc thuyền cá. Bất quá các tướng sĩ thông qua nhìn kính phát hiện, cá trên thuyền tựa hồ cũng là Đông Doanh thủy sư binh lính. Trương Tiểu Nhị đạt được binh lính truyền tin tức đến sau đó, liền vội vàng hồi báo cho Chu Kỳ Ngọc. Xem ra hạm đội chúng ta đã bị Đông Doanh thủy sư phát hiện. Tiếp theo, Đông Doanh thủy sư tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, phái ra chiến thuyền cùng ta quân giao chiến. Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, nói: "Bệ hạ, 21. Vậy quân ta ứng nên như thế nào?" Trương Tiểu Nhị ôm quyền hỏi. "Truyền lệnh, sở hữu chiến thuyền bước vào vị trí chiến đấu. Một khi có Đông Doanh chiến thuyền bước vào đại bác cùng sàng nọ tầm bắn phạm vi, trực tiếp phát động tiến công. Ngoài ra, dùng bồ câu đưa tin cho Thạch Hành cùng Đã Dị Hủ, nói cho bọn hắn biết có thể hành động." Chu Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút, nói: "Vâng, mặt tướng tuân lệnh." Trương Tiểu Nhị cung kính những tiếng nói, hướng theo Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh truyền đạt mở ra. Đại Minh ba vạn thủy sư sau đó chiến thuyền dồn dập bắt đầu biến đổi vị trí. Mỗi một chiếc chiến trên thuyền thủy sư tướng sĩ cũng là bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Đại Minh mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 350, hải chiến bắt đầu. Từng chiếc một sàng nọ xe bị đẩy ra, thường môn đại bác bị đẩy ra, cung tiễn thủ nhóm đem vũ tên bên trong mưa tên bổ sung đầy đủ. Đứng tại sàng nọ xe cùng đại bác phía sau, mỗi một chiếc chiến thuyền, mỗi một vị tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia Đông Doanh hải vực duyên hải, đúng như Chu Kỳ Ngọc nói tới, những này trên ngư thuyền người tất cả đều là Đông Doanh thủy sư thám tử, phụ trách hỏi dò, giám thị Đông Doanh hải vực tình huống. Đại Minh hạm đội xuất hiện trong tầm mắt, khiến cái này Đông Doanh thủy sư thám tử rất là lúng túng, rất là khẩn trương. Không tốt, là Đại Minh hạm đội. Nhanh, lập tức đem tin tức báo cho Vu tướng quân. Tại phát hiện Đại Minh thủy sư hạm đội về sau, sở hữu Đông Doanh thủy sư thám tử tất cả đều bày ra hành động. Không bao lâu, bên bờ biển trên, Đông Doanh thủy sư trong trại lính, tướng quân, không tốt. Một tên thám tử chạy vào soái trướng 26 bên trong, hốt hoảng nói, chuyện gì? Cái này một dạng bối rối. Đông Doanh thủy sư đại tướng quân Cao Mục lạnh lùng nói, khải bẩm tướng quân, khoảng cách ta Đông Doanh bờ biển mấy dặm địa phương, phát hiện Đại Minh thủy sư hạm đội, đại khái có lấy mấy vạn tướng sĩ, chính hướng phía ta Đông Doanh mà đến. Cái này thám tử vội vàng trả lời, ngươi nói cái gì? Đại Minh thủy sư hạm đội qua đây? Cao Mục trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Đại Minh vậy mà dẫn đầu phái ra thủy sư? Khó nói Đại Minh đã hiểu rõ, ta Đông Doanh tụ hợp 20 vạn đại quân, chuẩn bị tiến công Cao Ly không thành. Không thể nào, chúng ta thám tử trước đây không có phát hiện bất luận cái gì Đại Minh thám tử. Không sai, theo đạo lý nói, Đại Minh không thể nào biết chúng ta hành động. Trong xoay trướng, còn lại mấy tên phó tướng cũng đều là không thể tin nghị luận. Tướng quân, Đại Minh thủy sư khí thế hung hung mà tới, nhất định sẽ đối với quân ta phát động tiến công. Quân ta phải chăng phái ra chiến thuyền nên chiến? Một tên bộ đưa mắt rơi vào Cao Mục trên thân, mở miệng hỏi nói. Mặc kệ Đại Minh phải chăng đã biết được chúng ta Đông Doanh hành động, bọn họ nếu phái ra thủy sư, thậm chí suýt đến ta Đông Doanh phụ cận, vậy quân ta không thể ngồi chờ chết. Truyền lệnh xuống, phái ra 5 vạn thủy sư đi vào ngăn cản Đại Minh thủy sư, quyết không thể để cho Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần ta Đông Doanh cương vực. Tốt Mục hít sâu một hơi, nghĩ muốn mở miệng nói. Vâng, tướng quân. Vâng, tướng quân. Hướng theo Cao Mục ra lệnh một tiếng, mấy tên phó tướng ôm quyền đứng, tiếng nói. Ngoài ra, đem tin tức này đưa tới Đệ Kinh. Đại Minh hạm đội qua đây, xem ra chúng ta hành động muốn sớm. Cao Mục lại là mở miệng nói. Vâng, mặt tướng cái này liền phái người trước đi truyền đạt tin tức. Cao Mục dứt tiếng, một gã khác phó tướng mở miệng nói. Thời gian một nén nhang qua đi, Đại Minh ba vạn thủy sư khoảng cách Đông Doanh bờ biển chưa tới 10 dặm. Lúc này, bên bờ biển, Đông Doanh 5 vạn thủy sư tướng sĩ ngồi từng chiếc chiến thuyền xuất phát, chuẩn bị trên mặt biển chặn đánh Đại Minh thủy sư. Lần này Đông Doanh 5 vạn thủy sư có thể nói là vội vàng ứng chiến, cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Đông Doanh thủy sư nghĩ không ra Đại Minh vậy mà sẽ quả quyết như thế. Cao Ly chiến sự kết thúc không bao lâu thời gian, chính là phái ra thủy sư hạm đội đến trước chuẩn bị tiến công Đông Doanh. Đông Doanh thủy sư càng là thật không ngờ Đại Minh thủy sư hạm đội tốc độ trở về nhanh như vậy. Lúc trước Đông Doanh chưa bao giờ chiêm được bất cứ tin tức gì. Đại Minh thủy sư hạm đội dẫn đầu chiến thuyền bong tàu. Vậy hạ, nhìn cách Đông Doanh thủy sư đây là tính toán cùng ta quân tiên hành hải chiến. Trương Tiểu Nhị ánh mắt ngưng mắt nhìn đến đi tới cách đó không xa Đông Doanh thủy sư hạm đội, mở miệng nói, đây chính là chấm muốn thấy được, để cho các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa. Cái này một lần trên biển lớn này, chấm muốn những này Đông Doanh thủy sư tất cả đều táng thân đáy biển. Chu Kỳ Ngọc khẽ môi khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng nói, vâng, vậy hạ. Trương Tiểu Nhị ôm quyền ứng tiếng nói, mà sau đó xoay người phân phó sau lưng binh lính, đem Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh truyền đạt ra. Đại Minh thủy sư các tướng sĩ dựa theo Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh sau khi chuẩn bị xong, Đông Doanh thủy sư chiến thuyền đã bước vào Đại Minh thủy sư tiến công phạm vi bên trong. Sang nọ, nhắm Đông Doanh chiến thuyền bong thuyền. Bán. Chu Kỳ Ngọc 303 tay vung lên, ra lệnh một tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếp theo, chống trận thanh âm vang dội. Đại ủy hệ nhờ tại nhức óc, vang vọng ở trên trời. Đại Minh hạm đội mỗi một chiếc trên chiến thuyền các tướng sĩ cũng có thể nghe rõ ràng. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền truyền lệnh binh, đứng tại chỗ cao nhất, lợi dụng cơ hiệu truyền tin, truyền đạt Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh. Một khắc đồng hồ về sau, rầm rầm rầm, từng tiếng tên nọ phóng ra thanh âm truyền ra. Đại Minh thủy sư hạm đội lúc trước, hàng thứ nhất trên chiến thuyền, sở hữu sàng nọ trực tiếp bắt đầu tiến công. Từng cây tên nọ xẹt qua phía chân trời, bắn về phía đông doanh chiến thuyền. Không tốt, nhanh, dựng thẳng tấm tre. Ngoài ra, sàng nọ phản kích. Đông doanh hạm đội dẫn đầu trên chiến thuyền, tướng lãnh xạ xì dị rồi liền vội vàng hạ lệnh. Đông doanh thủy sư tướng sĩ thần tốc hành động, từng mặt bằng gỗ cẩn trọng tâm tre dựng đứng, đem chiến thuyền một bên vây lại. Mỗi một khối tấm tre ở giữa đều có một chút khe hở, vừa vặn có thể để cho chiến thuyền bong tàu tên nọ bắn lên bắn ra. Đại Minh mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 351, pháo binh nổ vang. Mấy hơi thở, rầm rầm rầm, từng cây thô to tên nọ bắn vào tấm tre bên trên. Đại Minh chiến trên thuyền sàng nọ xe uy lực to lớn, cách nhau khá xa dưới tình huống, như cũ có thể cho đông doanh chiến thuyền mang theo uy hiếp rất lớn. Từng cục tấm tre bên trên xuất hiện từng đường vết nứt, tấm tre cẩn trọng để cho tên nọ vô pháp bắn thủng. Tên nọ hàm chứa cường đại lực đạo, để cho dịu đỡ tấm tre đông doanh thủy sư tướng sĩ khó có thể đứng vững. Rất nhiều người đều là bị mạnh mẽ lực đạo cho chấn động ngã xuống. Dưới tình huống này, tấm tre cũng bắt đầu ngã đông ngã tây hướng phía bong thuyền ngã xuống. Ngay tại đông doanh thủy sư các tướng sĩ đứng dậy muốn lại lần nữa đỡ dậy tấm tre thời điểm, siêu siêu siêu, Đại Minh bên này phát động vòng thứ nhì tiến công, mất đi tấm tre ngăn cản, từng cây tên nỏ chẳng chịt bắn vụ tới bong tàu. Rất nhiều tướng sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị tên nỏ xuyên qua thân thể, phốc suy, tinh hồng máu tươi bắn ra đến, tướng giác bản đều là nhuộm đỏ. Thậm chí rất nhiều tên nỏ trực tiếp trúng đích đông doanh chiến thuyền bong thuyền cùng thân thuyền, bắn ra một cái động không lớn, số lượng một khi nhiều lên nói đủ để uy hiếp được chiến thuyền an toàn. Đáng chết, sang nỏ bán. Thấy vậy, Niệu Xạ Xì Dị Dồ giận quát một tiếng. Từng chiếc đông doanh trên chiến thuyền tướng sĩ điều khiển sang nó đối với phía trước Đại Minh chiến thuyền phát động tiến công. Làm sao? Đại Minh thủy sư hạm đội trận hình vốn là so sánh phân tán, lại thêm Đại Minh chiến thuyền trình độ chắc chắn muốn mạnh cùng đông doanh chiến thuyền. Mặt khác, đông doanh trên chiến thuyền sàng nó tầm bắn xa không có Đại Minh sàng nọ xa, đông doanh sàng nọ xe lại khoảng cách như vậy xuống, rất khó đối với Đại Minh chiến thuyền tạo thành quá đại uy hiếp. Chu Kỳ Ngọc đứng tại bong tàu, trong đôi mắt tinh quang chớp động, truyền lệnh, sở hữu chiến thuyền đẩy về phía trước tiến vào, tới gần đông doanh thủy sư hạm đội. Sau đó Chu Kỳ Ngọc ra lệnh một tiếng, Đại Minh thủy sư hạm đội tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một màn này để cho đông doanh thủy sư các tướng sĩ rất là nghi hoặc. Đại Minh thủy sư hạm đội vậy mà chủ động dựa đi tới, bọn họ đây là ý gì? Lại khoảng cách như vậy xuống, chúng ta sàng nọ đủ để đối với Đại Minh thủy sư hạm đội tạo thành phá hư. Khó nói Đại Minh thủy sư hạm đội là tính toán tự sát thức tiến công. Trên chiến thuyền, rất nhiều đông doanh tướng lãnh đối với lần này cảm thấy rất là nghi hoặc. Hừ, mặc kệ Đại Minh có mục đích gì, nếu bọn họ chủ động cùng ta nhóm rút ngắn khoảng cách, đó chính là cho ta nhóm cơ hội. Truyền lệnh, để cho sở hữu sàng nọ tiếp tục tiến công. Ngoài ra để cho các tướng sĩ đem đại bác đẩy ra. Mù Xạ Xì Dị Dô nghỉ hoặc, lại không có quá nhiều do dự, tiếp tục mở miệng. Hạ lệnh. Rất nhanh, Đại Minh thủy sư hạm đội cùng đông doanh thủy sư hạm đội khoảng cách rút ngắn, đã bước vào song phương cung tiễn thủ tiến công phạm vi bên trong. Trên bong thuyền, cung tiễn thủ bắn tên, sàng nỗ thủ tiếp tục tiến công. Chu Kỳ Ngọc lạnh giọng nói, vâng, vậy hạ. Một bầy tướng sĩ cung kính những tiếng nói. Tiếp theo, vô số Đại Minh thủy sư cung tiễn thủ dồn dập là dương cung lắp tên, siêu siêu siêu. Tại đông doanh thủy sư tướng sĩ nhìn soi mói, khủng bố mưa tên bay lên không, phát ra tiếng thét, ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía đông doanh chiến thuyền hạ xuống. Nếu mà chỉ là đơn giản mưa tên, đông doanh thủy sư các tướng sĩ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao chiến thuyền mười phần kiên cố, trên chiến thuyền cũng có rất nhiều công trình có thể để cho các tướng sĩ né tránh mưa tên xâm nhập. Nhưng Đại Minh cung tiễn thủ bắn ra mưa tên cũng không phải là bình thường mưa tên, mà là một cây căn hỏa tiễn. Mỗi một cái mưa tên đầu đều có hỏa diễm đang cháy, hàng ngàn hàng vạn căn thiêu đốt hỏa tiễn, để cho trên bầu trời đều là tràn ngập chói mắt màu đỏ sáng bóng. Nóng rực nhiệt độ càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đông doanh chiến thuyền trên căn bản đều là bằng gỗ chiến thuyền, một cái hỏa tiễn khó có thể đối chiến thuyền tạo thành phá hư. Có thể hàng ngàn hàng vạn căn hỏa tiễn cùng lúc rơi xuống, đủ để cho một chiếc chiến thuyền giấy lên lửa lớn rừng rực. Phải biết Đại Minh cung tiễn thủ tiến công cũng không có đình chỉ, nhanh để cho sở hữu chiến thuyền nhanh chóng tản ra, để cho sở hữu tướng sĩ chuẩn bị tắt lửa. Thấy một màn này, Niệu Xạ Xì Dị Dồ trong nháy mắt vô cùng bối rối. Hắn căn bản thật không ngờ Đại Minh thủy sư chuẩn bị như thế đầy đủ, liên hỏa tiễn đều là dùng tới. Đông doanh thủy sư hạm đội mỗi một chiếc chiến thuyền đều hết sức tới gần, trận hình mười phần chặt chẽ. Cái này tương đương với cho Đại Minh thủy sư hạm đội cung cấp tiện lợi, căn bản không cần thiết quá nhiều nhắm. Rầm rầm rầm, tốt, rất nhanh, ít nhất 10 chiếc đông doanh trên chiến thuyền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, khói đen trong nháy mắt bay lên mà lên. Chiến thuyền vô cùng hỗn loạn, trên bong thuyền đại hỏa khiến cái này trên chiến thuyền đông doanh các tướng sĩ không có thời gian tiếp tục đối với Đại Minh thủy sư hạm đội phát động tiến công, bọn họ chỉ có thể là chú ý tắt lửa. Đại Minh thủy sư hạm đội bên này, Trương Tiểu Nhị, Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói, có mặt tướng. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc thanh âm, Trương Tiểu Nhị tiến đến một bước, ôm quyền không người đã mang thai, để cho phía trước nhất chiến thuyền các tướng sĩ lợi dụng đại bác, oanh kích sở hữu lửa cháy đông doanh chiến thuyền. Chu Kỳ Ngọc mắt nhìn Trương Tiểu Nhị, hạ lệnh.
Vâng.
Mặt tướng tuân lệnh.
Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 352, tổn thất nặng nề, bị buộc rút lui.
Sau đó, Đại Minh thủy sư hạm đội, phía trước nhất mấy chiếc trên chiến thuyền. Thường môn đại bác bị đẩy ra. Họng đại bác dồn dập nhắm ngay sở hữu lửa cháy đông doanh chiến thuyền. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, nòng pháo bên trên lập loè hàn quang. Đen nhánh họng đại bác bên trong, thật giống như thâm viên một dạng. Kèm theo, binh lính đem đạn pháo bỏ vào nòng pháo bên trong, đốt dây dẫn. Một cái hô hấp về sau, ầm. Từng tiếng nổ vang dội. Lôi cuốn đến khủng bố uy năng, bị ngọn lửa bọc quanh đạn pháo từ pháo trong khu vực quản lý bắn ra. Hơi thở nóng bỏng bao phủ ở trong không khí, có chút cay mũi khói lửa đồng dạng tràn ngập ra. Trên bầu trời, hải điểu dồn dập bay xa, từng khoảng đạn pháo hướng về những cái kia lửa cháy đông doanh chiến thuyền. Tại rất nhiều đông doanh thủy sư tướng sĩ nhìn soi mói, từng khoảng đạn pháo đập ầm ầm tại chiến chiến thuyền. Giang giác, ầm ầm, tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Cùng lúc to đại chiến thuyền bên trên xuất hiện vô số đạo vết nứt, hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, đạn pháo vang kích bên dưới. 303. Những này đông doanh trên chiến thuyền vết nứt từng bước khuyết tán ra, càng ngày càng lớn. Dần dần, chiến thuyền bắt đầu chia nứt ra, chìm vào đáy biển. Lửa lớn rừng rực vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Chiến thuyền thân thuyền cùng bong thuyền cũng là trở nên yếu ớt. Tại đạn pháo đánh xuống, trực tiếp nổ bể ra đến. Mắt trần có thể thấy, từng chiếc đông doanh chiến thuyền tứ phân ngũ liệt, trở thành vô số khôi vụn, hoặc là lơ lửng trên mặt biển, hoặc là dần dần chìm vào hải thủy chỉ trung. Chiến thuyền bị hủy. Phía trên đông doanh thủy sư tướng sĩ, dĩ nhiên là rơi vào hải thủy chỉ trung. Những này đông doanh thủy sư tướng sĩ kỹ năng bơi vẫn tính có thể. Rơi vào trong nước về sau, rất nhiều người đều là gắng sức bắt lấy chiến thuyền hải cốt, mượn lực lơ lửng trên mặt biển, rồi sau đó hướng phía còn lại chiến thuyền đi qua. Bất quá, trên mặt biển còn rất nhiều chiến thuyền hải cốt như cũ đang cháy đại hỏa. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu nướng lơ lửng trên mặt biển đông doanh tướng sĩ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhiều người càng bị chiến thuyền hải cốt đập trúng, ở trong nước biển dịch vùng vẫy một lát sau, cũng là dần dần chìm vào bên trong đáy biển. Lúc này, không cần Chu Kỳ Ngọc hạ lệnh, Đại Minh trên chiến thuyền cung tiễn thủ trực tiếp hướng về phía những cái kia rơi xuống vào trong nước biển đông doanh thủy sư tướng sĩ, phát động tiến công. Tại ai ai, từng đạo âm thanh thảm thiết vang dội. Rơi xuống nước đông doanh thủy sư tướng sĩ bị mưa tên trúng mục tiêu, trực tiếp tói mạng. Máu tươi từ trên thi thể chảy ra, nhuộm đỏ một mảng nhỏ nước biển. Đáng ghét, đáng chết Đại Minh. Đại bác chuẩn bị cho bản tướng quân mạnh mẽ oanh kích Đại Minh chiến thuyền. Thấy vậy, Niệu Xạ Xi Dị Dụ tức giận không thôi, hai mắt đều là biến được đỏ bừng. Trên biển lớn chiến đấu, ai có thể lấy được tiên cơ, người đó liền có thể chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, phương nào dẫn đầu phát động chí mạng tiến công, như vậy phương nào phần thắng liền càng lớn. Không đợi Chu Kỳ Ngọc hạ lệnh, Đại Minh thủy sư các tướng sĩ tiếp tục tiến công. Thiêu đốt hỏa diễm mưa tên lại lần nữa bay lên không. Từng cây tên nọ bắn ra. Chờ đến có đông doanh trên chiến thuyền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực về sau, từng quả đạn pháo lại là bay ra. Chu Kỳ Ngọc mang tới 3 vạn Đại Minh thủy sư, chính là bộ đội tiên phong. Quân bị vật tư cũng không có bao nhiêu, đặc biệt là đại bác, đạn pháo số lượng cũng không nhiều. Chu Kỳ Ngọc cũng không có tùy ý phung phí đạn pháo. Đây cũng là vì sao Chu Kỳ Ngọc phải để cho đại bác quanh kích những cái kia lửa cháy đông doanh chiến thuyền. Chỉ có loại này mới có thể 100% phá hủy đông doanh chiến thuyền. Đại Minh thủy sư hạm đội phát động tiên công thời điểm, đông doanh thủy sư hạm đội bên kia cũng là phát động phản kích. Chỉ tiếc, Đại Minh thủy sư hạm đội đã cướp chiếm tiên cơ và giành được ưu thế. Cứ việc đông doanh thủy sư hạm đội phản kích, có thể đối với Đại Minh thủy sư hạm đội tạo thành nhất định uy hiếp, tạo thành nhất định thương vong cùng tổn thất. Đông doanh thủy sư hạm đội bên này thương vong cùng tổn thất càng thêm thảm thiết. Khói lửa bao phủ, trên mặt biển, đâu đâu cũng có chiến thuyền hải cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn lửa hừng hực, trùng điệp mấy dặm. Pháo binh tiếng nổ, tướng sĩ âm thanh thảm thiết, liên tục giao thoa mà ra. Tướng quân, Đại Minh thủy sư hạm đội hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn họ khí thế hung hùng, tiên công mãnh liệt. Quân ta thương vong thảm trọng, chiến thuyền đều là bị phá hủy hơn 30 chiếc a. Một tên bộ đi tới Musa Sizizo bên hồng, bối rối lo âu mở miệng nói. Đại Minh thủy sư hạm đội bên đó đây. Musa Sizizo hít sâu một hơi, hỏi. Đại Minh bên kia cũng có nhất định thương vong cùng tổn thất. Chỉ bất quá đối với chỉ này Đại Minh thủy sư hạm đội mà nói, không đến nơi đến chốn. Nghe thấy Musa Sizizo mà nói, cái này phó tướng trả lời. Đáng chết. Truyền lệnh, để cho sở hữu chiến thuyền rút lui. Ngoài ra, để cho bên bờ các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần, liền lợi dụng đại bác quanh kích. Niệu Xạ Xi Di Dỗ lạnh rên một tiếng, cả giận nói: "Chính là tướng quân. Đại tướng quân có lệnh, bên bờ đại bác không được tự tiện điều động, nhất thiết phải được đại tướng quân đồng ý." Nghe thấy Niệu Xạ Xi Di Dỗ mà nói, cái này phó tướng ngưng âm thanh, nói: "Đại tướng quân nếu như trách tội xuống, bản tướng quân chịu trách nhiệm. Một khi để cho Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần ta đông doanh bờ biển, đối với quân ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt." Niệu Xạ Xi Di Dỗ lạnh lùng nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 353, thảm thiết chi chiến."
"Vâng,
tướng quân." Mặt tướng minh bạch. Nghe thấy Musa Shizuo mà nói, cái này phó tướng ôm quyền trịnh trọng ứng tiếng nói. Ngũ tạng gì rồi ý tứ, cái này phó tướng trong tâm mười phần rõ ràng. Đông doanh 5 vạn thủy sư tướng sĩ ngăn trở Đại Minh thủy sư hạm đội không có kết quả. Thậm chí đông doanh thủy sư tổn thất hơn 20 chiếc chiến thuyền, thương vong ít nhất hơn ngàn danh tướng sĩ. Đông doanh thủy sư hạm đội chỉ có thể bị buộc rút lui. Một khi đông doanh thủy sư hạm đội rút lui, Đại Minh thủy sư hạm đội liền có thể thừa thắng xông lên, trực tiếp đông doanh bờ biển. Đại Minh thủy sư hạm đội nếu như tới gần đông doanh bờ biển mà nói, khoảng cách rất gần nói,
Đại Minh thủy sư hoàn toàn có thể lợi dụng sang nỏ, cung tiên thủ còn có đại bác. Đối với đóng trú ở bên bờ biển Đông Doanh 20 vạn đại quân phát động mãnh liệt tiến công. Chờ đến Đại Minh thủy sư hạm đội phát động tiến công về sau, Đông Doanh 20 vạn đại quân liền sẽ rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó, Đông Doanh các tướng sĩ cũng khó mà đánh trả, phản kích Đại Minh quân đội. Chỉ có tại Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần Đông Doanh bờ biển lúc trước, 20 vạn đại quân tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Loại này, Đông Doanh tướng sĩ mới có cơ hội đối với Đại Minh thủy sư hạm đội tiến hành phản kích. Đông Doanh tướng sĩ mới có cơ hội đem chính mình tổn thất cùng thương vong xuống đến thấp nhất. Niệu Xạ Sĩ gọ rô mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, bên bờ biển, Đông Doanh ít nhất 2 vạn tướng sĩ bắt đầu chuẩn bị. Cung tiễn thủ, đại bác đều là hiện ra trận hình tấn công. Đông Doanh các bộ binh chính là tại quân trận phía trước nhất, hiện ra trận hình phòng ngự, chuẩn bị tùy thời nên đón Đại Minh thủy sư hạm đội tiến công. Trên mặt biển, vậy hạ, nhìn cách, Đông Doanh đại quân đã làm đủ chuẩn bị, không định để cho quân ta tới gần Đông Doanh bờ biển. Trương Tiểu Nhị ánh mắt rơi xuống ở bên trên bờ biển, hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôm quyền không người, nói: "Không sao, lần này vì để quân ta có thể thành công đặt chân Đông Doanh cương vực, sau này không cần tiết kiệm đại bác đạn tháo, bước vào đại bác tầm bắn về sau, trực tiếp để cho hàng trước nhất chiến trên thuyền đại bác toàn lực tiến công." Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, dừng dưng một tiếng, nói: "Vâng, vậy hạ." Mặt tướng cái này liền đi an bài xong xuôi. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Trương Tiểu Nhị ôm quyền không người, cung kính nói: "Cùng nay cùng lúc." Phía sau, cao ly bờ biển phụ cận, Thạch Hành còn có đa dị ưu lượng người đã nhận được Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh. Tại hai người phân phó xuống, Đại Minh các tướng sĩ điều động từ cao ly thu được mà đến chiến thuyền. Sở hữu tướng sĩ chỉnh đốn và sắp đặt tốt quân bị vật tư và lương thảo chờ một chút. Cùng lúc, 15 vạn Đại Minh tướng sĩ từng nhóm phân lần leo lên từng chiếc chiến thuyền. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền không ngừng xuất phát, hướng phía Đông Doanh bờ biển phương hướng đi tới. Bên kia, Đông Doanh 20 vạn đại quân doanh địa. Trong xoáy trướng, đại tướng quân phía trước truyền tin tức đến. Một tên truyền lệnh binh đi vào cao một xoáy trướng, mở miệng nói: "Như thế nào? Có gì tin tức?" Cao Mộc thả ra trong tay địa đồ, ánh mắt rơi xuống ở tên này truyền lệnh binh trên thân. Võ Tảng tướng quân phái ra 5 vạn thủy sư tướng sĩ, đi vào ngăn trở Đại Minh thủy sư hạm đội. Nhưng mà Đại Minh thủy sư hạm đội khí thế hùng hùng, dẫn đầu phát động tiến công, quân ta 5 vạn thủy sư hạm đội lọt vào bị động bên trong. Đã tổn thất hơn 20 chiếc chiến thuyền, thương vong hơn ngàn danh tướng sĩ, vì là giảm bớt tổn thất cùng thương vong. Võ Tảng tướng quân chỉ có thể hạ lệnh để cho quân ta thủy sư hạm đội rút lui. Nghe thấy Cao Mộc mà nói, cái này truyền lệnh binh hít sâu một cái, vội vàng trả lời: "Cái gì? 5 vạn thủy sư hạm đội vậy mà đều cản không được Đại Minh thủy sư hạm đội?" Nghe vậy, Cao Mộc trợn to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin được. "Đại tướng quân, Võ Tảng tướng quân đã hạ lệnh để cho quân ta bên bờ biển tướng sĩ vận dụng đại bác, vận dụng săn nỏ, chuẩn bị ngăn cản Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần bờ biển." Cái này truyền lệnh binh tiếp tục mở miệng nói: "Rất tốt, Liệu Xạ Sĩ làm không tồi. Nếu để cho Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần ta Đông Doanh bờ biển mà nói, như vậy đối với ta Đông Doanh 20 vạn đại quân đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt." Truyền lệnh xuống, để cho tuyên đầu sở hữu tướng sĩ chuẩn bị ứng địch. Nói cho Liệu Xạ Sĩ gì rồi, mặc kệ trả bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cho Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần bờ biển. 40. Cao Mộc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Vâng, đại tướng quân." Cao Mộc dứt tiếng, cái này truyền lệnh binh ôm quyền không người, đáp một tiếng. Sau đó, truyền thân rời đi. Tại Chu Kỳ Ngọc dưới mệnh lệnh, Đại Minh thủy sư hạm đội không ngừng tới gần Đông Doanh bờ biển. Bờ biển nơi, sở hữu Đông Doanh tướng sĩ nghiêm chính mà đợi. Chỉ chờ Đại Minh thủy sư hạm đội bước vào phạm vi công kích về sau, bọn họ liền có thể phát động tiến công. Vậy hạ, khoảng cách đủ, chiến thuyền Đại Bắc đã có thể uy hiếp được Đông Doanh bờ biển. Trương Tiểu Nhị đi tới Chu Kỳ Ngọc sau lưng, mở miệng nói: "Để cho hạm đội phía trước nhất sở hữu chiến thuyền toàn bộ giải tán. Mỗi một chiếc chiến thuyền ở giữa, ít nhất phải chừa lại có thể cùng lúc chứa 2 chiếc chiến thuyền thông qua khoảng cách." Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm, nói: "Vậy hạ, hành động này là vì sao?" Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh này, để cho Trương Tiểu Nhị trên mặt hiện ra nghi hoặc, không hiểu thần sắc. "Rất đơn giản. Trận chiến này, quân ta mục đích chân chính là muốn mở đường." Chu Kỳ Ngọc dứng dưng một tiếng, đạo là: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 354, đích thân ra tay." Hàng trước nhất sở hữu chiến thuyền Đại Bắc còn có sàng nỏ nhắm bên bờ biển Đông Doanh quân đội trận địa, trực tiếp tiến công. Sau đó, còn lại chiến thuyền từ phía trước nhất chiến thuyền vị trí chính giữa tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Rút ngắn khoảng cách về sau, đồng dạng đối với bên bờ biển Đông Doanh quân đội phát động tiến công, cho phía sau chiến thuyền đẩy về phía trước tiến vào cơ hội cùng thời gian. Cứ như vậy, quân ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất tổn thất cùng đại giới, tới gần Đông Doanh bờ biển. Chu Kỳ Ngọc nói chuyện chi lúc, song trong mắt tinh quang chớp động. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc lời nói này, Trương Tiểu Nhị trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Rất nhanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ sau đó, Đại Minh thủy sư hạm đội dựa theo Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, không ngừng đối với bên bờ biển Đông Doanh quân đội phát động tiến công. Rầm rầm rì rì ầm ầm, pháo binh tiếng nổ không ngừng truyền đến, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Rầm rầm rì rì ầm ầm, nổ tung thanh âm cũng là tại Đông Doanh bên bờ biển, Đông Doanh đại quân quân trận bên trong vang dội. Bụi đất tung bay, toái đất đá văng khắp nơi, ánh lửa ngút trời. A a a, từng đạo âm thanh thảm thiết liên tục vang dội. Đại Minh đại bác tầm bắn còn có uy lực, muốn vượt xa Đông Doanh đại bác, bất thình lình tiến công, để cho Đông Doanh quân trận bên trong tướng sĩ nhóm trong lúc nhất thời cũng không từng kịp phản ứng, kèm theo khói lửa nổi lên bốn phía, cay mũi mùi máu tanh rất nhanh sẽ bao phủ ở trong không khí. Đáng chết, phản kích, nhanh. Thấy một màn này, Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ hai mắt đều là biến được đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi lạnh giọng hạ lệnh. Hướng theo Niệu Xạ Xỉ gõ rồ ra lệnh một tiếng. Đông doanh các tướng sĩ chính là dồn dập bày ra phản kích. Đông doanh đại quân đã lọt vào bị động bên trong. Bọn họ phản kích có thể đạt đến hiệu quả cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói trên căn bản không có bất kỳ tác dụng. Không chỉ như thế, tại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống, Đại Minh thủy sư hạm đội hai bên chiến thuyền, tất là đối những cái kia ngừng trên mặt biển Đông doanh chiến thuyền, phát động mãnh liệt tiến công. Vào giờ phút này, Đông doanh bên này, vô luận là thủy sư hạm đội, vẫn là bên bờ biển đại quân, tổn thất nặng nề, thương vong thảm trọng. Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng là không để ý tới nhiều như vậy, mặc kệ Đông doanh đại quân bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đều không thể để cho Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần Đông doanh bờ biển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông doanh đại quân vẫn như cũ tại ngoan cường phản kháng. Tại tổn thất nặng nề, thương vong giá thảm trọng xuống, Đông doanh đại quân cũng là thành công ngăn cản Đại Minh thủy sư hạm đội tiến công, để cho Đại Minh thủy sư hạm đội trong lúc nhất thời khó có thể tới gần bờ biển. Dẫn đầu chiến thuyền bong tàu, quân ta thương vong như thế nào? Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, quân ta đã tổn thất gần 10 chiếc chiến thuyền, có mấy trăm tướng sĩ rơi vào trong nước. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Trương Tiểu Nhị cung kính trả lời, để cho dư chiến thuyền tướng sĩ nghĩ biện pháp đem rơi xuống nước tướng sĩ cứu đi lên. Ngoài ra, phân phó để cho sở hữu chiến thuyền tạm thời ngưng đi tới, đình chỉ tiến công. Chu Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, vâng, bệ hạ. Trương Tiểu Nhị ôm quyền cung kính đáp một tiếng. Không bao lâu, Đại Minh thủy sư hạm đội ngưng đi tới, cũng đình chỉ tiến công. Thấy vậy, Đông doanh đại quân rốt cục thì thở phào một cái. Xem ra, quân ta bỏ ra to lớn như vậy lại giới, vẫn có hiệu quả. Mở Xạ Xỉ Dị Dụ nhìn đến trên mặt biển Đại Minh thủy sư hạm đội, vỗ ngực một cái nói, tướng quân, Đại Minh thủy sư hạm đội đình chỉ tiến công, chắc là bọn họ cũng biết, tại quân ta phản kháng xuống, khó có thể tới gần ta Đông doanh bờ biển. Mù Xạ Xỉ Dị Dụ dứt tiếng, bên cạnh một tên phó tướng đồng dạng là mở miệng nói, không sai, bất quá ta quân cũng không thể xem thường, để cho sở hữu tướng quân ngồi lần cơ hội nghỉ ngơi chốc lát, mặt khác bổ sung quân bị vật tư. Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ gật đầu một cái nói, vâng tướng quân. Cái này phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Có thể vừa lúc đó, Chu Kỳ Ngọc khẽ miệng duy dương cao, lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Tại Trương Tiểu Nhị còn có một đám Đại Minh thủy sư tướng sĩ nhìn soi mói. Chu Kỳ Ngọc tung người nhảy một cái, mượn chất khí, thân thể chậm rãi bay lên không, bay đến khoảng cách Đông doanh bờ biển cự ly rất gần, đứng lơ lửng trên không. Tướng quân, bệ hạ đây là? Khó nói bệ hạ tính toán tự mình xuất thủ. Trên chiến thuyền, lớn bao nhiêu minh tướng sĩ hiếu kỳ mở miệng hỏi nói. Bệ hạ làm việc, chúng ta tốt nhất là nghị luận. Nhìn đến là tốt rồi. Trương Tiểu Nhị chừng kia mấy tên mở miệng binh lính một cái. Kia mấy cái tên lính chính là không hay. Một mở miệng nữa, bọn họ ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân. Đông doanh đại quân bên này, người này muốn làm gì? Có thể đứng lơ lửng trên không, hiển nhiên là cao thủ. Một mình hắn qua đây, chẳng lẽ là tính toán đối với quân ta xuất thủ? Cương giả mặc dù có thể ngăn cản ngàn quân, có thể quân ta có chừng 20 vạn tướng sĩ, này người tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xung lại. Rất nhiều đông doanh tướng sĩ đều là không hiểu nghị luận. Mặc kệ người này muốn làm gì, để cho cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, một khi hắn có động tác gì, trực tiếp bắn tên. Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ nhướng mày một cái, mắt lạnh nhìn giữa không trung Chu Kỳ Ngọc, mở miệng nói, Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên Đỉnh chương 355, vô tuyệt thần cung người. Chu Kỳ Ngọc đứng lơ lửng trên không, hai tay đỡ ở sau lưng, hai mắt hơi nheo lại, đáy mắt hắn mang chớp động. Ta vốn không định xuất thủ, làm sao các ngươi không biết cái gọi là để cho ta Đại Minh thủy sư hạm đội có không nhỏ thương vong? Chu Kỳ Ngọc nhìn phía dưới bên bờ biển trên đông doanh quân trận, lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, ngươi chỉ có một người, liền tính ngươi thực lực cường đại, lại có thể thế nào? Khó nói ngươi một người có thể cùng ta Đông doanh đại quân chống lại không thành. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ lạnh rên một tiếng nói, một mình ta có lẽ vô pháp cùng ngươi Đông doanh đại quân chống lại, nhưng lấy ta chỉ lực chính là đủ để phá hủy ngươi Đông doanh đại bác. Mất đi đại bác, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Đông doanh đại quân lại làm sao ngăn cản ta Đại Minh hạm đội tới gần bờ biển. Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Nói chuyện cùng lúc, 26, Chu Kỳ Ngọc trên hai cánh tay chân khí lưu động, chậm rãi giơ lên cánh tay phải, ngón tay nhập lại làm kiếm, trên đầu ngón tay có nhàn nhạt sáng bóng đang lấp lánh. Tiếp theo, Chu Kỳ Ngọc đánh vung tay lên, chỉ một thoáng, Chu Kỳ Ngọc trước mặt hư không bên trong xuất hiện từng đường kiếm khí. Đi. Chu Kỳ Ngọc khẽ quát một tiếng, bên cạnh vài đạo kiếm khí trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên bờ biển đông doanh quân trận bên trong những cái tia đại bác kích xạ mà đến. Không tốt, nhanh bảo hộ đại bác. Thấy vậy, Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ kinh hô một tiếng. Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ thực lực cũng vẫn tính có thể cảm nhận được Chu Kỳ Ngọc thì triển ra đạo kiếm khí này uy lực không phải tầm thường. Nếu để cho những kiếm khí này rơi vào quân trận bên trong, không chỉ có thể phá hủy đại lượng đại bác, thậm chí còn có thể làm cho đông doanh tướng sĩ xuất hiện nhất định thương vong. Siêu siêu siêu. Niệu Xạ Xỉ Dị Dụ dứt tiếng, vô số cung tiễn thủ dồn dập trương cung bắn tên. Từng cây mưa tên hướng phía Chu Kỳ Ngọc kích xạ mà đến. Ở trên không bên trong xẹt qua một đường vòng cung, mang theo tiếng thét. Chỉ tiếc, những này đông doanh cung tiễn thủ tiến công, bất đắc dĩ uy hiếp được Chu Kỳ Ngọc một phân một hảo. Chí, mưa tên thậm chưa từng tiếp cận Chu Kỳ Ngọc, đã bị những kiếm khí kia phá hủy. Trong chớp mắt chốc lát, kiếm khí chính là rơi vào đông doanh quân trận bên trong. Ầm ầm. Tại kiếm khí uy năng xuống, từng môn đại bác bị phá hủy. Đạn pháo nổ tung sản sinh dư âm, càng đem xung quanh đông doanh binh lính hất bay. Tại ai ai, Vô số đông doanh tướng sĩ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Soạt soạt soạt. Giữa không trung, Chu Kỳ Ngọc lại là vung chém ra vài đạo kiếm khí, rơi vào đông doanh quân trận bên trong. Rầm rầm rầm. Nổ tung tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mây hoi thở. Bên bờ biển, đông doanh quân trận bên trong liền có ít nhất 1/3 đại bác bị phá hủy. Tại đại bác nổ tung dưới ảnh hưởng, đông doanh đại quân càng là xuất hiện mấy ngàn danh tướng sĩ thương vong. Đáng chết. Thấy vậy, Niệu Xạ Xi Di Dồ cắn răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại là như vậy không thể làm gì. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, đông doanh tướng sĩ vô pháp uy hiếp được Chu Kỳ Ngọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Chu Kỳ Ngọc không ngừng xuất thủ phá hủy quân trận bên trong đại bác. Thượng quân, tiếp tục như vậy nữa mà nói, quân ta đại bác sẽ bị phá hủy hầu như không còn a. Đúng a, hơn nữa đại bác nổ tung, để cho ta quân tướng sĩ có không tiểu thương vong. Thượng quân, chúng ta tiếp xuống dưới làm sao bây giờ? Có người này xuất thủ, Đại Minh thủy sư hạm đội rất nhanh sẽ có thể đến gần ta đông doanh bờ biển. Một màn trước mắt này, để cho rất nhiều đông doanh tướng sĩ càng thêm bối rối. Niệu Xạ Xi Di Dồ cũng là biết rõ. Án theo như chiếu theo loại tình huống này tiếp tục tiến nói, Đại Minh thủy sư hạm đội tất nhiên có thể tới gần đông doanh bờ biển. Một khi Đại Minh thủy sư hạm đội tới gần đông doanh bờ biển, như vậy tại đại bắc cùng sàng nọ còn có cung tiễn thủ dưới sự che chở, Đại Minh thủy sư tướng sĩ liền có thể đặt chân đông doanh lãnh thổ, tại cái này biển trên bờ, cùng đông doanh đại quân bày ra chém giết. Tình huống như vậy, là đông doanh đại quân không muốn nhìn thấy. Dù sao, Đại Minh thủy sư hạm đội thoạt nhìn chỉ có mấy vạn tướng sĩ, ai cũng không nói chắc được. Phía sau sẽ có hay không có Đại Minh tướng sĩ ngồi chiến thuyền mà tới. Bờ biển nếu như không chịu được ở nói, như vậy thì có nghĩa là Đại Minh tất nhiên có thể đánh vào đông doanh cương vực bên trong. Đi 320 kia năm tên đại nhân đến trước, thực lực của người này cường đại, cũng chỉ có kia năm vị đại nhân có thể ngăn cản hắn. Niệu Xạ Xi Di Dồ hít sâu một hơi, nói: "Trong miệng hắn năm vị đại nhân, chính là Tuyệt Vô Thần phái tới năm tên Vô Tuyệt Thần cung cao thủ. Ngay từ lúc Đại Minh thủy sư hạm đội đánh lui đông doanh thủy sư hạm đội thời điểm, Vô Tuyệt Thần cung năm tên cao thủ đã đi tới bờ biển bên này. Bọn họ cũng không có trực tiếp xuất thủ. Tuyệt Vô Thần có phân phó, Đại Minh cường giả không có xuất thủ, năm người bọn hắn cũng không thể ra tay. Cũng không phải là sợ hãi Đại Minh quân đội. Nếu như Vô Tuyệt Thần cung năm tên cao thủ dẫn đầu xuất thủ nói, Đại Minh quân đội tất nhiên phấn khởi phản kháng. Cứ như vậy, Vô Tuyệt Thần cung năm tên cao thủ cũng sẽ bị Đại Minh quân đội kiềm chế. Đến lúc đó, Đại Minh cao thủ trực tiếp xuất thủ, liền có thể đối với Đông Doanh đại quân tạo thành cực đại uy hiếp, thậm chí là để cho Vô Tuyệt Thần cung năm tên cao thủ lọt vào bị động bên trong. Đúng phải Đại Minh cường giả vây công. Hiện tại Chu Kỳ Ngọc đã xuất thủ, cũng chính là Vô Tuyệt Thần cung năm tên cao thủ xuất thủ cơ hội tốt. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 356, bất quá thường thôi. Tại Chu Kỳ Ngọc thi triển kiếm khí phá hủy Đông Doanh quân trận bên trong đại bát chi lúc, Vô Tuyệt Thần cung năm tên cường giả chính là hướng phía bên này qua đây. Không cần, chúng ta đã tới. Niệu Xạ Xi Di Dỗ vừa dứt lời, sau lưng chuyển đến một đạo thân ảnh. Định Nhãn nhìn lại, chỉ thấy Vô Tuyệt Thần cung năm tên cường giả đi tới Niệu Xạ Xi Di Dỗ bên hông. Năm vị đại nhân, thực lực của người này cường đại, quân ta đại bác không ngừng bị phá hủy. Còn năm vị đại nhân xuất thủ. Mù Xạ Xi Di Dỗ hướng phía năm người ô quyền, nói: "Biết rõ, người này giao cho chúng ta." Một người mắt nhìn Niệu Xạ Xi Di Dỗ, gật gật đầu nói: "Năm người này đều là Tuyệt Vô Thần đệ tử, đều là từ nhỏ bị Tuyệt Vô Thần thu dưỡng, là Tuyệt Vô Thần bồi dưỡng tử sĩ. Năm người không có tên, chỉ có Tuyệt Vô Thần ban cho bọn họ danh hiệu. Tuyệt 1, Tuyệt 2, Tuyệt 5. Năm người chính là từ Tuyệt Vô Thần tự mình bồi dưỡng. Thực lực tuy nhiên chưa từng đạt đến tiên tượng cảnh giới, có thể năm người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sở trường kết trận tiến công. Năm người liên thủ, đủ để địch nổi tiên tượng cường giả. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại. Tại năm người trong mắt, tối đa chỉ có tiên tượng cường giả. Tuyệt nhất đẳng người liên thủ, có lẽ vô pháp đánh bại Chu Kỳ Ngọc, chính là có thể ngăn cản Chu Kỳ Ngọc." Soạt soạt soạt. Tiếp theo, Tuyệt 1, Tuyệt 25 người tung người nhảy một cái. Thân thể đồng dạng là đi tới giữa không trung. "Hôm nay sẽ để cho chúng ta năm người đến gặp lại ngươi." Tuyệt Một thần sắc lạnh nhạt nhìn đến Chu Kỳ Ngọc, mở miệng nói: "Nghe Đại Minh trong giang hồ, cao thủ rất nhiều, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi đến cùng làm sao?" Tuyệt Hai lạnh lùng nói. Ba người khác chưa từng mở miệng, trong mắt tràn đầy chiến ý. "Các ngươi năm người, ngay cả thiên tượng cũng không từng đạt đến, cũng vừa muốn cùng ta giao thủ." Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không sai, chúng ta năm người xác thực chưa từng đạt đến thiên tượng. Tại Đông Doanh giang hồ võ lâm bên trong, chết tại chúng ta năm người trong tay thiên tượng cường giả cũng không có." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Tuyệt Ba trực tiếp mở miệng nói: "Thiên tượng cường giả hẳn là đứng tại giang hồ võ lâm đỉnh đầu, nhưng cảnh giới cũng không thể nói rõ hết thảy. Ngươi là thiên tượng lại làm sao? Hôm nay chúng ta năm người như cũ có thể chiến thắng ngươi." Tuyệt Bốn ngưng mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc, nói chuyện chi lúc cả người rụt dịch. "Không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ." Lúc này, Tuyệt Năm đã kềm chế không được, giải thích, tiếp tục hướng phía Chu Kỳ Ngọc tiến lên. Còn lại bốn người nhìn nhau, gật đầu một cái, đồng dạng xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. "Sẽ để cho ta mở mang kiến thức một chút, các ngươi năm người thủ đoạn làm sao? Cũng chớ có khiến ta thất vọng." Chu Kỳ Ngọc dứng dưng một tiếng, nói: "Yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng." Tuyệt Năm lạnh rên một tiếng, nắm trưởng làm quyền, một quyền vung ra, một đạo quyền ảnh xuất hiện, đánh về Chu Kỳ Ngọc. Cùng ngay cùng lúc, bốn người khác không chần chờ chút nào, cũng là xuất thủ, năm đạo quyền ảnh hỗ trợ lẫn nhau, thứ năm cái phương hướng đánh về Chu Kỳ Ngọc. "Khó trách các ngươi năm người dám ứng chiến thiên tượng cường giả, bậc này liên thủ phương pháp vẫn tính có thể, ở trước mặt ta lại là không đủ nhìn." Chu Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu, toàn thân chân khí nổ tung, hai tay chấn động. Ẩm. Năm đạo quyền ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Xem ra, ngươi thủ đoạn rất mạnh. Thấy vậy, Tuyệt Một cảm thấy hơi kinh ngạc. Lại có thể cái này một dạng dễ như trở bàn tay hóa giải chúng ta năm người thế công. Coi thường ngươi. Tuyệt Hai cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Năm người vừa mở miệng, vừa tiếp tục hướng phía Chu Kỳ Ngọc phát khởi thế công. Tuyệt Một, Tuyệt Hai 25 người, thân hình giao thoa, mỗi cá nhân trên người chân khí lưu chuyển, lại một lần hóa thành từng đạo quyền ảnh. Quyền ảnh ngang trời, cương phong nổi lên bốn phía, lẫn nhau đập ra, tầng tầng không ngừng. Nhất kích mới ra, nhất kích liền hiện, liên tục, để cho người ứng tiếp không nổi. Trận pháp, điều này có thể chính là các ngươi năm người thủ đoạn. Bậc này trận pháp, một dạng tiên tượng cảnh giới, khó có thể phá giải, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chu Kỳ Ngọc trong mắt chợt lóe sáng, nói: "Tiểu tử, sợ, đáng tiếc muộn. Từ ngươi xuất thủ một khắc này, chúng ta năm người liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay chỉ đánh bại ngươi, những này đại minh quân đội đối với ta Đông Doanh đại quân mà nói, liền không có chút nào uy hiếp." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Tuyệt Một, Tuyệt Nhị đẳng người dồn dập mở miệng nói: "Sợ? Các ngươi sai. Chỉ bằng các ngươi muốn để cho sợ hãi, các ngươi còn chưa có tư cách này." Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng. Nói chuyện chỉ lúc, kiếm ý tràn ngập ra, kiếm thế nhộn nhạo lên. Chu Kỳ, tốt, Ngọc lại lần nữa ngón tay nhập lại làm kiếm. Kiếm cương tàn phá bừa bãi, kiếm khí tung hành. Kiếm ảnh lấp lóe, kiếm quang chói mắt. Một đạo kiếm khí lăng không xuất hiện, hóa thành năm đạo kiếm khí. Chu Kỳ Ngọc chém xuống một kiếm. Ầm. Quang mang lóa mắt, chân khí nổ tung. Trong không khí đều là xuất hiện từng đường gọn sóng, tại ai ai. Sau một khắc, năm đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống ở trong nước biển kỳ thác. Các ngươi nơi dựa vào trận chiến pháp, không gì hơn cái này. Chu Kỳ Ngọc một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn về phía mặt biển, nhàn nhạt nói: "Trong nước biển, Tuyệt Một, Tuyệt Nhị đẳng năm người, vùng vẫy một phen, lại lần nữa nhảy ra mặt biển. Thoạt nhìn, sắc mặt đều là tái nhợt đi xuống. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 357, toàn diện tiến công. Cái này không thể nào." Tuyệt Một tướng khỏe miệng vết máu lau chùi sạch sẽ, ngưng mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc: "Chúng ta năm người trận pháp, ngươi vậy mà một chiêu liền phá giải." Tuyệt Hai hít sâu một hơi, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Tuyệt Ba, Tuyệt Bốn cùng Tuyệt Năm, ba người chưa từng mở miệng, trong mắt chính là hàm chứa khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Năm người bọn hắn trận pháp là từ nhỏ đến lớn, hao phí mấy chục năm thời gian nghiên cứu đi ra. Coi như là Vô Tuyệt Thần Cung chủ nhân, Tuyệt Vô Thần muốn phá giải ba người bọn họ trận pháp, đều phải tốn bỏ phí thời gian nhất định. Thứ năm người bọn hắn đội Chu Kỳ Ngọc xuất thủ, từ đầu đến cuối, Chu Kỳ Ngọc liền thi triển ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất, hóa giải năm người bọn hắn dò xét tính tiên công. Chiêu thứ hai, phá giải năm người bọn hắn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Còn có thủ đoạn gì nữa? Thi triển ra đi. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Tuyệt Một năm người, cười lạnh một tiếng, nói: "Hừ, tiểu tử, liền tính ngươi phá giải chúng ta năm người trận pháp lại làm sao? Hôm nay chúng ta chỉ cần ngăn cản ngươi liền có thể." Tuyệt Hai lạnh rên một tiếng. 320 không sai. Miễn là ngươi vô pháp đối với Đông Doanh đại quân xuất thủ, ngươi Đại Minh quân đội tuyệt đối không thể là chúng ta Đông Doanh đại quân đối thủ. Tuyệt Ba đồng dạng là lạnh giọng mở miệng nói. Tiếp theo, năm người nhìn nhau, đem chân khí bản thân vận chuyển tới cực hạn. Năm người trong mắt quang mang chớp động, lại một lần tiếp tục hướng về Chu Kỳ Ngọc. Các ngươi đã năm người có lòng tin như vậy nói, vậy ta liền để các ngươi thấy rất rõ, các ngươi cùng ta khoảng chênh lệch. Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, dừng dưng một tiếng, dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Kỳ Ngọc toàn thân kiếm khí tung hành, kiếm quang chớp động, keng, một tiếng kiếm minh vang dội cùng lúc, một đạo kiếm ảnh chặt chém mà xuống. Cẩn thận. Thấy vậy, Tuyệt Ngưng tụ tiếng nói, năm người liên thủ, thi triển ra tự thân thủ đoạn. Ầm. Vào giờ phút này, Tuyệt Một năm người bọn hắn đều biết rõ Chu Kỳ Ngọc thật sự lực cực lớn, mỗi một lần xuất thủ đều là đem hết toàn lực. Chu Kỳ Ngọc một kiếm này, Tuyệt Một năm người bọn hắn cũng coi là miễn cưỡng ngăn cản. Nhìn cách, các ngươi năm người còn tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã nói như vậy, ta liền dụng quyền pháp, để các ngươi chết trong tay ta. Chu Kỳ Ngọc vừa nói, hai tay bên trên, chân khí phun trào. Trong không khí, càng là có một luồng thánh thoát khí tức tràn ngập ra. Cái gì? Cái này? Đây là quyền ý. Cảm nhận được bao phủ ở trong không khí cổ khí tức này, Tuyệt Ba kinh hô một tiếng. Không thể nào. Ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao có thể lĩnh ngộ quyền ý? Tuyệt Bốn không thể tin được nhìn chằm chằm Chu Kỳ Ngọc. Các ngươi không biết còn rất nhiều. Không nói nhiều thừa thải. Trận này giao thủ là thời điểm kết thúc. Chu Kỳ Ngọc xem thường khẽ cười một tiếng, nói: "Ẩm." Giải thích, Chu Kỳ Ngọc đấm ra một quyền, hàm chứa quyền ý quyền ảnh, gào thét mà ra. Trong không khí, cuồng phong nổi lên một phía, quyền ảnh chọc thẳng mà lên, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tuyệt Một năm người bọn hắn oanh kích mà đi. Tuyệt Một năm người bọn hắn, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể kiên trì đến cùng, ngăn cản Chu Kỳ Ngọc một quyền này. Mấy hơi thở ở giữa, a a a, năm đạo âm thanh thảm thiết lại lần nữa vang dội. Tuyệt Một năm người bọn hắn thân thể giống như là diều đứt dây một dạng, bay ngược ra ngoài. Phốc suy, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ẩm. Rất nhanh, Tuyệt Một năm người bọn hắn mạnh mẽ đập ở bên bờ biển trên mặt đất, để mặt đất bên trên đều là xuất hiện lần lượt hố to. Trong hố lớn, Tuyệt Một năm người bọn hắn khí tức đã trở nên hết sức yếu ớt, tứ chỉ cốt đầu tất cả đều đứt đoạn, chân khí trong cơ thể đã là vô cùng rối loạn, đau đớn kịch liệt cảm giác cùng cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Tuyệt Một năm người bọn hắn ngã vào trong hố lớn, vô pháp lúc đích. Hiện tại, năm người bọn hắn cùng phế người đã không có khác nhau chút nào. Đại Minh hạm đội toàn lực tiến công. Giữa không trung, Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, lớn tiếng hạ lệnh. Không nhìn nữa Tuyệt Một năm người bọn hắn một cái, Soạt. Dứt tiếng, Chu Kỳ Ngọc thân ảnh trở lại hạm đội dẫn đầu chiến thuyền bong tàu. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh, Đại Minh thủy sư hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, không ngừng hướng phía bên bờ biển Đông Doanh đại quân phát động mãnh liệt tiến công. Bên bờ biển, Đông Doanh đại quân, Mù Xạ Xì Dị rồi chờ vô số Đông Doanh tướng sĩ thấy một màn này, mỗi người đều là ngây tại chỗ, mỗi người trên trán đều là hiện ra to như đậu nành tiểu lãnh mồ hôi, thậm chí có những người này đứng tại chỗ, thân thể tại run không ngừng. Chu Kỳ Ngọc triển hiện ra thực lực quá mức cường đại, quá mức đáng sợ. Vô Tuyệt Thần Cung năm tên cao thủ, vậy mà trực tiếp chết tại Chu Kỳ Ngọc trong tay. Thậm chí từ xuất thủ đến kết thúc chiến đấu, Vô Tuyệt Thần Cung năm tên cao thủ, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà kinh khủng như vậy. Niệu Xạ Xi Di rồ hít sâu một hơi, thanh âm đều là run rẩy. Từ ngực, bên cạnh mấy tên Đông Doanh tướng lãnh, không có một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô ý thức nuốt nước miếng. Bọn họ nhìn về phía Chu Kỳ Ngọc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, không đợi Đông Doanh đại quân kịp phản ứng, không đợi Đông Doanh đại quân phục hồi tỉnh thần lại, Đại Minh thủy sư hạm đội thế công đã rơi xuống. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 358, chiến tuyến thất bại. Mưa tên rơi xuống, gào thét mà qua. Pháo binh nổ vang, ánh lửa ngút trời. Đại Minh thủy sư hạm đội thế công vô cùng mãnh liệt. Bên bờ biển Đông Doanh quân đội, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Rút lui, tạm thời rút lui. Ở phía sau kéo phòng tuyến. Thấy vậy, Niệu Xạ Xì Dị Dỗ biết rõ, dưới tình huống này, dưới trướng hắn Đông Doanh tướng sĩ đã thủ không được đường ven biển. Tiếp tục lưu lại tại đây, tổn thất cùng thương vong chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cùng hắn để cho dưới quyền tướng sĩ không chịu chết, còn không bằng rút lui gìn giữ thật sự lực. Niệu Xạ Xì Dị Dỗ ra lệnh một tiếng. Đường ven biển Đông Doanh tướng sĩ dồn dập bắt đầu rút lui. Sau nửa canh giờ, Đông Doanh quân đội gần tổn thất 5000 tướng sĩ. Niệu Xạ Xì Dị Dỗ cũng là thành công dẫn dắt dưới quyền tướng sĩ rút về phía sau. Ở phía sau sơn mạch dưới chân, bắt đầu bố trí phòng tuyến. Đối với Niệu Xạ Xì Dị Dỗ đến nói, hắn quân đội dưới quyền chỉ có thể rút lui tới đây. Bởi vì tòa sơn mạch này phía sau chính là Đông Doanh Mộ Hàn Thành. Nếu để cho Đại Minh quân đội binh lâm thành hạ, uy hiếp được Mộ Hàn Thành nói, Đông Doanh 20 vạn đại quân chỉ có thể bị buộc tại Mộ Hàn Thành cùng Đại Minh quân đội nhất chiến. Cứ như vậy nói, Đại Minh quân đội liền có thể phái ra tướng sĩ vòng qua Mộ Hàn Thành, đi vào tiến công xung quanh những thành trì khác. Đối với Đông Doanh đến nói 10 phần bất lợi. Bờ biển bên này, Đại Minh thủy sư hạm đội đã cập bờ. Bệ hạ, Đông Doanh đại quân đã rút lui. Quân ta phải chăng muốn truy kích theo? Trương Tiểu Nhị đi tới Chu Kỳ Ngọc sau lưng, ôn quyền hỏi. Không cần. Truyền lệnh xuống, để cho 3 vạn thủy sư tướng sĩ lên bờ, xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi quân ta đại bộ đội đến. Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nói: "Vâng, bệ hạ." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Trương Tiểu Nhị ứng tiếng nói. Sau đó, Chu Kỳ Ngọc cũng là xuống thuyền, đi lên Đông Doanh thổ địa. Mục đích ánh sáng nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch. Đông Doanh cương vực mặc dù không kịp ta Đại Minh cương vực mênh mông, lại phải lớn hơn Cao Ly cương vực, nếu như tiêu diệt Đông Doanh, đối với ta Đại Minh đến nói là chuyện tốt. Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, nhàn nhạt nói: "Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trên mặt biển xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Định Nhãn nhìn lại, đó là một chỉ hạm đội khổng lồ. Xa xa nhìn lại, dòng dã có mấy ngàn chiếc chiến thuyền. Không hề nghi ngờ, bên này là Thạch Hành cùng Đạ Di ủ mang theo giới quyền Đại Minh quân đội đến trước. Đại Minh đại quân đến nơi này về sau, lại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng ngày cùng lúc, Mộ Hàn Thành bên trong, Cao Mục cùng một đám tướng lãnh chờ đợi đến Xa Xi Di rồ tin tức. Thành chủ phủ trong đại sảnh, Niệu Xa Xi Di rồ bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Cao Mục nhìn phía dưới một bầy tướng sĩ, mở miệng hỏi nói: "Tạm thời còn chưa có." Một tên tướng lãnh lắc đầu, trả lời: "Để cho người truyền tin cho Niệu Xa Xi Di rồ, cần phải phòng thủ đường ven biển. Lần này có Vô Tuyệt Thần Cung 5 vị cao thủ tương trợ, hắn nếu như thủ không được đường ven biển mà nói, liền không cần đến gặp ta." Cao Mục khẽ to mày, nói: "Ngay tại Cao Mục vừa dứt lời, đạp đạp đạp, một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền lên. Một tên truyền lệnh binh chạy vào thành chủ phủ trong đại sảnh. "Đại tướng quân, không tốt." Cái này truyền lệnh binh nhìn đến Cao Mục, hốt hoảng nói: "Chuyện gì cái này một dạng bối rối? Chẳng lẽ là tiền tuyến thất bại?" Cao Mục chậm rãi nói: "Đại tướng quân, Vô Tuyệt Thần Cung 5 vị đại nhân chết. Võ Tàng tướng quân dưới quyền tướng sĩ, tổn thất mấy ngàn, Đại Bắc càng bị phá hủy hơn nữa. Hôm nay đường ven biển đã ném, Võ Tàng tướng quân bị buộc xuất lĩnh quân đội rút lui đến Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân." Nghe thấy Cao Mục mà nói, cái này truyền lệnh binh hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Cao Mục bất thình lình đứng dậy, trợn to hai mắt. Cái này truyền lệnh binh chính là đem tiền tuyến chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Biết được tiền tuyến chuyện phát sinh sau đó, vô luận là Cao Mục, vẫn là trong đại sảnh còn lại Đông Doanh tướng lãnh, trong mắt bọn họ lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hiện ra không thể tin thần sắc. Không, tiền tuyến đã phát sinh hết thảy, là Cao Mục bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Vô Tuyệt Thần Cung 5 tên cao thủ thực lực cường đại, đều không phải Chư Kỳ Ngọc đối thủ. Niệu Xạ Xì Dị Dỗ dưới quyền có Đông Doanh 5 vạn tướng sĩ, lại không phải Đại Minh thủy sư hạm đội đối thủ. Thậm chí, ngay cả Đại Bắc đều bị phá hủy hơn nữa. Đường ven biển không thể phòng thủ, Đại Minh quân đội liền có thể tại Đông Doanh trên mặt đất đóng trú. Đại Minh liền có thể liên tục không ngừng phái tới đại quân đến Đông Doanh cương vực. Cứ như vậy, Đông Doanh phải đối mặt, liền cùng Cao Ly đối mặt trên lệch không bao nhiêu. Đông Doanh chỉnh thể thực lực mạnh hơn so với Cao Ly, nhưng nếu là đại quân chính diện chém giết mà nói, Đông Doanh cũng không dám nói có thể đủ thắng quá Đại Minh quân đội. Cao Mục chờ người đều hiểu sự tình nghiêm trọng tính. "Đại tướng quân, quân ta sau này thế nào?" Một tên tướng lãnh nhìn đến không nói một lời cao mục, mở miệng hỏi nói: "Đại tướng quân, theo ta thấy, chúng ta bây giờ chỉ có thể bị buộc tử thủ Mộ Hàn thành, mặt khác cũng phải tuân thủ ở Mạc Hàn sơn mạch."
"Không sai,
tuyệt đối không thể để cho Đại Minh quân đội cầm xuống Mạc Hàn sơn mạch. Một khi Mạc Hàn sơn mạch thất thủ mà nói, Đại Minh quân đội liền có thể binh lâm Mộ Hàn thành." Bên cạnh mấy tên tướng lãnh nhìn nhau về sau, dồn dập là hoàng há miệng ra đạo là:
"Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 359, Dương Đông kích Tây cách. Cho nên, đối với quân ta đến nói, tử thủ cũng không phải phương pháp tối ưu nhất."
Cao Mục hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên nói:
"Đại tướng quân, ý ngươi là chủ động xuất kích.
Thế nhưng, hôm nay quân ta đã mất quyền chủ động a.
Hơn nữa, bờ biển tiền tuyến đã thất thủ, chủ động xuất kích mà nói, đối với quân ta đến nói 10 phần bất lợi.
Võ Tảng tướng quân đã xuất lĩnh dưới quyền đại quân rút lui đến Mạc Hàn sơn mạch dưới chân, hiện tại hạ lệnh chủ động xuất kích mà nói, đối với sĩ khí quân ta cũng là có ảnh hưởng nhất định."
Nghe thấy Cao Mục mà nói, ở đây mấy tên tướng lãnh ở chỗ này mở miệng nói:
"Lời nói mặc dù như thế, nếu mà chúng ta tử thủ tại đây mà nói, lời như vậy mình quân đội liền có rồi rào thời gian đi làm chuẩn bị. Lần này Đại Minh quân đội chỉ phái đến mấy vạn tướng sĩ, đối với quân ta 20 vạn đại quân đến nói, không có quá đại uy hiếp. Chỉ khi nào Đại Minh quân đội đại bộ đội đến mà nói, như vậy quân ta muốn chiến thắng Đại Minh quân đội liền sẽ hết sức khó khăn."
Cao Mục nói chuyện chỉ lúc, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc.
Nhưng mà, Cao Mục dứt tiếng, một tên tướng lãnh như cũ có chút do dự.
"Không cần nhiều lời,
truyền lệnh xuống, để cho người xạ xì dị dỗ mang theo dưới quyền tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, hai người các ngươi xuất lĩnh quân ta 5 vạn tướng sĩ đi cùng xạ xì dị dỗ hội hợp. Tụ hợp về sau, liền trực tiếp đối với Đại Minh quân đội phát động tiến công."
Không đợi cái này tướng lãnh đem lời nói ra, Cao Mục trực tiếp khoát khoát tay, nói:
"Cao Mục ý tứ rất đơn giản. Tại Cao Mục xem ra, Đại Minh thủy sư hạm đội đã cầm xuống đường ven biển, cũng chỉ có mấy vạn đại quân trấn thủ. Đông doanh đại quân hoàn toàn có thể thừa dịp Đại Minh quân đội vẫn còn ở nghỉ ngơi thời điểm, hoàn toàn có thể thừa dịp Đại Minh quân đội đại bộ đội đi tới Đông doanh lúc trước, tiến công Đại Minh cái này mấy vạn quân đội. Chỉ cần có thể chiến thắng Đại Minh mấy vạn tướng sĩ, lại lần nữa cầm xuống đường ven biển. Đông doanh 20 vạn đại quân, như cũ có thể ngăn cản Đại Minh quân đội đặt chân Đông doanh cương vực. Cứ như vậy, Đông doanh đại quân thì sẽ không lọt vào bị động bên trong."
"Vâng,
đại tướng quân."
"Mặt tướng tuân lệnh."
Cái này hai tên tướng lãnh không có nói gì nhiều, hướng phía Cao Mục ôm quyền ứng tiếng nói.
Sau đó,
Mộ Hàn thành trung Đông doanh 5 vạn đại quân bắt đầu hành động.
Cùng ngày cùng lúc,
bên bờ biển,
Đại Minh quân đội dòng dã 18 vạn tướng sĩ đã xây dựng cơ sở tạm thời,
bắt đầu chỉnh đốn lên.
Doanh trưởng bên trong,
Chu Kỳ Ngọc cùng Thạch Hành còn có Đa Di Ủ và Trương Tiểu Nhị và vài tên Đại Minh tướng lãnh chính đang thương thảo tiếp xuống dưới kế hoạch tác chiến.
Đông doanh cương vực mênh mông,
thành trì số lượng rất nhiều.
Đại Minh lần này chỉ phái đến 18 vạn đại quân tại Đông doanh cương vực bên trong.
Tất nhiên không chỉ là 20 vạn đại quân.
Muốn chiến thắng Đông doanh quân đội, muốn tiêu diệt toàn bộ Đông doanh,
Đại Minh cần làm chỉ có một,
đó chính là không ngừng chiếm lĩnh Đông doanh cương vực bên trong 10 phần trọng yếu thành trì.
Chỉ có loại này,
Đông doanh cương vực những thành trì khác mới có thể ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện xuất binh đối phó Đại Minh quân đội. Chờ đến Đông doanh đại thế đã qua, còn lại một ít quân đội liền có khả năng sẽ cùng Cao Ly quân đội mở dạng, không dám cùng Đại Minh quân đội giao chiến, trực tiếp hướng về Đại Minh quân đội đầu hàng.
Thông qua võ lực, đem Đông doanh cương vực bên trong sở hữu thành trì từng cái chiếm lĩnh, cũng là một cái biện pháp.
Cái biện pháp này lại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Đại Minh quân đội cũng không nhiều như vậy tinh lực, mà khác cũng sẽ để cho Đại Minh quân đội đường dây bận ra rất dài.
Lương thảo vật tư tiếp tế và quân bị vật tư tiếp tế chính là một cái vấn đề rất lợi ở bốn.
Cùng lúc, chiến tuyến một khi kéo dài, Đại Minh quân đội phía sau cũng rất dễ dàng bị Đông doanh quân đội đánh lén.
"Vậy hạ, hôm nay xem ra, quân ta muốn đánh vào Đông doanh cương vực nội địa nói, nhất định phải chiếm lĩnh Mộ Hàn thành."
Thạch Hành nhìn trước mắt địa đồ, mở miệng nói:
"Mộ Hàn thành là Đông doanh môn hộ,
địa lý vị trí 10 phần trọng yếu, thành bên trong tất nhiên có trọng binh trấn giữ. Muốn công hạ Mộ Hàn thành cũng không phải chuyện dễ."
Thạch Hành dứt tiếng, bên cạnh Đạ Di U mở miệng nói:
"Mộ Hàn thành xác thực 10 phần trọng yếu, cũng là quân ta nhất định phải công hạ thành trì. Chẳng qua trước mắt đối với quân ta mà nói, chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp đánh vào Đông doanh nội địa. Cho nên, tòa thành trì này cũng có thể trở thành quân ta mục tiêu."
Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Thạch Hành cùng Đạ Di U hai người, dừng dưng một tiếng, chỉ đến trên bản đồ mặt khác một tòa thành trì, mở miệng nói:
"Tòa thành trì này chính là tọa lạc tại Mộ Hàn thành nam một bên mười mấy dặm có hơn Quảng Lăng thành.
Quảng Lăng thành là Đông doanh nam cương môn hộ,
là Đông doanh 10 phần trọng yếu thành trì một trong.
Cầm xuống Quảng Lăng thành 2-1,
lớn như vậy Minh quân đội liền có thể từ Đông doanh nam cương phương hướng đánh thăng một mạch tiên quân Đông doanh nội địa.
Quảng Lăng thành địa thế hiểm trở,
ba mặt toàn núi,
thoạt nhìn dễ thủ khó công,
nhưng cũng 10 phần thích hợp đánh lén.
Mộ Hàn thành dựa lưng vào Mạc Hàn sơn mạch, mấy cái khác phương hướng chính là bình nguyên.
Loại địa hình này muốn công thành vẫn là muốn đánh đổi khá nhiều.
Vậy hạ, ý ngài là
chia binh hai đường?"
Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Thạch Hành mở miệng hỏi nói:
"Cũng không phải,
chia binh hai đường chỉ có thể gia tăng quân ta công thành độ khó khăn.
Này không phải là một biện pháp tốt."
Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói:
"Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 360, bắt đầu hành động."
"Vậy hạ, mặt tướng đần độn."
Chu Kỳ Ngọc lời nói này, để cho Thạch Hành trên mặt hiện ra không hiểu thần sắc.
"Quân ta từ bờ biển tiến công, tại Đông doanh đại quân xem ra, quân ta tiếp xuống dưới nhất định sẽ tiến công Mộ Hàn thành.
Vậy sao chúng ta liền phương pháp trái ngược, quay đầu tiến công Quảng Lăng thành?"
Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói:
"Dương Đông kích Tây."
Đa Dị Vũ trong nháy mắt minh bạch Chu Kỳ Ngọc ý tứ.
"Cái này hẳn là một biện pháp tốt,
chính là đường vòng tiến công Quảng Lăng thành, cần hao phí thêm mấy ngày.
Nếu mà quân ta chậm chạp không tiến công Mộ Hàn thành, Đông doanh đại quân tất nhiên sẽ nghi ngờ. Thạch Hành trong mắt vẫn như cũ có vẻ lo âu thần sắc.
Không sao. Đông Doanh đại quân đối với quân ta cũng không rõ ràng. 18 vạn đại quân, lưu lại 8 vạn tướng sĩ đánh nghi binh mỏ hành thành hấp dẫn Đông Doanh đại quân sự chú ý. Chờ đến Đông 26 doanh cho rằng ta Đại Minh ắt phải cướp lấy mỏ hành thành về sau, còn lại 10 vạn đại quân liền có thể tiến công Quảng Lăng thành. Sau đó, liền tính Đông Doanh đại quân phát hiện quân ta kế sách, từ mỏ hành thành đến Quảng Lăng thành cũng ít nhất cần thời gian 3 ngày. Thời gian 3 ngày, đủ để cho ta Đại Minh 10 vạn đại quân cầm xuống Quảng Lăng thành. Chu Kỳ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, nói chuyện chỉ lúc trong mắt tỉnh quang chớp động. Bệ hạ anh minh. Chu Kỳ Ngọc dứt tiếng, đại gì hủ ôm quyền nói. Thạch Hành trong mắt cũng là lộ ra đối với Chu Kỳ Ngọc kính nể. Hai người các ngươi lập tức phái ra thám tử cùng thám báo, trước đi tìm hiểu mỏ hành thành tình huống còn có Quảng Lăng thành tình huống. Một khi có cụ thể tin tức, lập tức hồi báo. Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, nhìn đến Thạch Hành cùng đại gì hủ hạ lệnh.
Vâng.
Mặt tướng tuân chỉ.
Vâng.
Bệ hạ. Thạch Hành cùng đại gì hủ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôm quyền không người, cùng kính những tiếng nói.
Không bao lâu, Đại Minh quân trận bên trong có mười mấy tên thám tử cùng thám báo rời khỏi quân doanh.
Mặt khác, tại Chu Kỳ Ngọc phân phó xuống, đã sớm mai phục ở Đông Doanh cương vực bên trong bất lương nhân cũng là bày ra hành động. Còn có một chút chính là, lần này tiến công Đông Doanh nhất định là lâu dài chỉ chiến. Đại Minh trong đại quân chiến thuyền cũng không có có nhà rỗi, bắt đầu trở lại Cao Ly, chuẩn bị vận chuyển đại lượng lương thảo vật tư cùng quân bị vật tư đến trước. Màn đêm thời gian rất nhanh buông xuống, Cao Mục phái ra 5 vạn đại quân đã thành công cùng như xạ xì dị dội tụ hợp, gần 10 vạn tướng sĩ tại Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân nghỉ ngơi. Ngày mai, bọn họ liền sẽ đối với Đại Minh quân đội phát động tiến công. Đại Minh bên này cũng là chuẩn bị đấy. Có thể nói, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đêm tối hết chính là thiên minh. Ngày tiếp theo buổi trưa lúc, Đại Minh trong trại lính, mấy tên bất lương nhân đi tới Chu Kỳ Ngọc bên cạnh. Có gì tin tức? Chu Kỳ Ngọc mở miệng hỏi nói.
Khải bẩm bệ hạ, căn cứ vào chúng ta dò xét, hôm nay ở phía trước cách đó không xa Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân, chú đóng 10 vạn Đông Doanh đại quân.
Mộ Hành Thành bên trong cũng là có 10 vạn Đông Doanh đại quân trấn thủ. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, một tên bất lương nhân liền vội mở miệng trả lời.
Quảng Lăng thành bên kia có gì tin tức?
Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm, tiếp tục mở miệng hỏi.
Quảng Lăng thành bên kia, tạm thời còn không có tin tức.
Một tên bất lương nhân tiếp tục lắc đến đầu, nói.
Chẳng biết rõ. Các người tiếp xuống dưới cần làm là, lẻn vào Đông Doanh nội địa.
Hỏi dò, điều tra Đông Doanh cương vực bên trong, sở hữu trọng yếu thành trì tình huống.
Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói.
Vâng.
Vậy hạ.
Tiểu nhân cáo lui.
Cái này bất lương nhân ôm quyền đứng tiếng nói.
Sau đó, đứng dậy chuyển thân rời đi.
Truyền lệnh xuống.
Quảng Lăng thành bên kia có tin tức truyền đến về sau, quân ta 10 vạn đại quân lập tức xuất phát. Từ phía sau đường vòng phía trước Quảng Lăng thành phụ cận, Chu Kỳ Ngọc chuyển thân nhìn phía sau mấy tên tướng lãnh, mở miệng nói:
"Vâng,
cần tuân bệ hạ chỉ mệnh."
"Vâng,
cần tuân bệ hạ chỉ mệnh."
Chu Kỳ Ngọc giải thích, mấy tên tướng lãnh dồn dập ôm quyền con người, cung kính nói:
"Liên loại này." Lại là nửa canh giờ trôi qua, mấy tên thám tử thúc ngựa trở về đến trong trại lính.
"Bệ hạ,
Quảng Lăng thành có tin tức."
Một tên thám tử liền vội vàng đi tới Chu Kỳ Ngọc bên cạnh, quỳ một chân trên đất cung kính nói:
"Nói một chút coi."
Chu Kỳ Ngọc khỏe môi duy dương cao 320, nói:
"Căn cứ vào chúng ta hỏi dò, Quảng Lăng thành bên trong tự hồ chỉ có 8 vạn thủ quân, thành bên trong cũng không có lửa pháo."
Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, cái này thám tử vội vàng trả lời:
"Rất tốt."
Chu Kỳ Ngọc hài lòng gật đầu một cái.
Lúc này,
Chu Kỳ Ngọc sau lưng mấy tên tướng lãnh không cần thiết Chu Kỳ Ngọc mở miệng, trực tiếp chuyển thân rời đi. Dựa theo Chu Kỳ Ngọc phân phó, xuất lĩnh Đại Minh 10 vạn đại quân, mang theo một ít đại bắc bắt đầu hành động.
"Thạch Hành."
Chu Kỳ Ngọc nhìn về phía một bên Thạch Hành.
"Bệ hạ."
Thạch Hành ôm quyền cong người, nói:
"Ngươi cùng ta quân 10 vạn tướng sĩ cùng đi. Đến Quảng Lăng thành về sau, chớ có gấp gáp công thành, hỏi dò hảo địa hình về sau. Chờ đến Quảng Lăng thành thủ quân 10 phần buông lòng chi lúc, lành nghề công thành."
Chu Kỳ Ngọc chậm rãi nói.
"Mặt tướng minh bạch."
"Bệ hạ yên tâm."
Thạch Hành lúc này ôm quyền lĩnh mệnh.
Ngay tại lúc này,
lại là một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến.
Một tên binh lính thần tốc chạy đến Chu Kỳ Ngọc bên cạnh.
"Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 361, một người một ngựa, gương cho binh sĩ."
"Chuyện gì cái này một dạng bối rối?
Là Mộ Hành thành Đông Doanh thủ quân có động tác."
Chu Kỳ Ngọc nhìn đến chạy tới tên lính này, mở miệng hỏi nói:
"Khải bẩm bệ hạ,
phía trước thám tử truyền về tin tức, chú đóng ở phía trước cách đó không xa Đông Doanh quân đội chính hướng phía quân ta tấn công mà đến."
Tên lính này chạy đến Chu Kỳ Ngọc trước mặt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói:
"Chấm biết rõ,
đi xuống đi."
Chu Kỳ Ngọc khoát khoát tay, nói:
"Vâng,
bệ hạ."
"Tiểu nhân cáo lui."
Tên lính này đáp một tiếng, đứng dậy rời đi.
"Bệ hạ,
Đông Doanh cử động lần này xem bộ dáng là tính toán chủ động đối với quân ta phát động tiến công a."
Lúc này, Đa Di ủ tiến đến một bước, ôm quyền nói:
"Hả?"
"Đường ven biển nhất chiến, Đông Doanh đại quân có không nhỏ tổn thất. Hôm nay bọn họ vậy mà còn dám chủ động đối với quân ta phát động tiến công. Đông Doanh hành động này đây là ý gì, chẳng lẽ bọn họ lại là phái quân đội đến trước?"
"Có thể tuy vậy, hôm nay ta Đại Minh 18 vạn đại quân đã đến, căn bản không sợ Đông Doanh quân đội."
Bên cạnh trường mấy tên Đại Minh tướng lãnh trên mặt, lộ ra không hiểu thần sắc, dồn dập là mở miệng nói:
"Đông Doanh hành động này đúng là bình thường."
Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói:
"Bệ hạ, mặt tướng không hiểu."
Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Đa Di ủ lắc đầu hỏi:
"Đường ven biển nhất chiến, Đông Doanh đại quân tổn thất không nhỏ. Nhưng các tướng sĩ thương vong cũng không phải quá lớn, chỉ có là mấy ngàn tướng sĩ. Đại Bắc bị phá hủy hơn nữa, Đông Doanh đại quân chiến lược cùng thực lực vẫn là có. Đông doanh 10 vạn đại quân hiện tại sở dĩ chủ động đối với quân ta phát động tiến công, không hơn không kém liền là nghĩ đến ta Đại Minh thủy sư hạm đội mấy vạn tướng sĩ vừa mới cầm xuống đường ven biển không bao lâu, hiện tại còn chưa nghỉ ngơi qua đây, ngoài ra ta Đại Minh đại quân đến tiếp sau này binh sĩ phòng trừng sẽ không như thế nhanh chạy tới Đông doanh cương vực, Đông doanh 10 vạn đại quân chính là muốn nhân cơ hội này, diệt rơi ta Đại Minh thủy sư hạm đội mấy vạn tướng sĩ, lại lần nữa đoạt lại đường ven biển. Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, khóe miệng duy dương cao, mở miệng nói: "Thì ra là như vậy." Mặt tướng minh bạch. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc lời nói này, Đa Di ủ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Xác thực, đối với Đông doanh đại quân đến nói, làm như vậy là một biện pháp tốt. Đông doanh đại quân vạn nhất thật là đúng, như vậy đối với bọn hắn lại lần nữa đoạt lại đường ven biển, ngăn cản Đại Minh quân đội tiến công, có trợ giúp rất lớn. Chỉ tiếc, Đông doanh cái này 10 vạn đại quân không biết là, Đại Minh đại quân 18 vạn tướng sĩ đã đến Đông doanh cương vực. Cứ việc vào giờ phút này, đường ven biển bên này chỉ có Đại Minh 8 vạn tướng sĩ. Tại Đại Minh quân đội xem ra, Đông doanh 10 vạn đại quân căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Vậy hạ, hôm nay Đông doanh 10 vạn đại quân đã công tới, quân ta phải chăng chuẩn bị lợi dụng Đại Bắc tiến hành phản kích? Đa Dĩ Vũ nhìn đến Mạc Hàn Sơn mạch phương hướng, trong mắt Hàn mang chớp động, hướng phía Chu Kỳ Ngọc ôn quyền nói: "Lần này đi tới Đông doanh, quân ta cũng không mang theo bao nhiêu đạn pháo. Còn lại những này đạn pháo giữ lại, chờ đến tiến công mỏ hành thành hoặc là những thành trì khác chi lúc đang sử dụng." Chu Kỳ Ngọc chính là lắc đầu một cái, nói: "Đa Dĩ Vũ, nghe lệnh." Nói tới chỗ này, Chu Kỳ Ngọc rút ra bên hông bội kiếm, mở miệng nói: "Có mặt tướng." Đa Dĩ Vũ trên mặt cung kính, trịnh trọng ôn quyền nói: "Truyền lệnh xuống, 8 vạn tướng sĩ chuẩn bị nghênh địch. Nếu Đông doanh 10 vạn đại quân tính toán tiên công quân ta, vậy hôm nay chấm liền dẫn ta Đại Minh 8 vạn tướng sĩ, cùng Đông doanh 10 vạn đại quân chém giết, để cho Đông doanh đại quân xem, ta Đại Minh quân đội thực lực chân chính." Chu Kỳ Ngọc trong mắt Hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nói: "Vâng, bệ hạ." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc tính toán tự mình xuất thủ, Đa Di U nội tâm một hồi dâng lên vô cùng hưng phấn tâm tình. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, Đa Di U đã sớm biết. Ngày trước, rất ít có cơ hội nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc tự mình xuất thủ. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, Đa Di U tự nhiên sẽ trở nên kích động. Đối với Đại Minh sở hữu tướng sĩ mà nói, Chu Kỳ Ngọc không chỉ là Đại Minh thế tử, càng là tất cả mọi người bọn họ sùng bái, kính nể người. Là Đại Minh sở hữu tướng sĩ, từ trong đáy lòng liền vô cùng kính sợ người. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, Đại Minh quân trận bên trong, chống trận thanh âm vang dội. Đinh hai nhức óc. Vang vọng ở chân trời bên trong. Không ngừng khích lệ sở hữu Đại Minh tướng sĩ. Đại Minh 8 vạn tướng sĩ, hiện ra trận hình tấn công. Đi theo Chu Kỳ Ngọc, về phía trước tấn công mà đi. Cho dù là cung tiễn thủ, cũng không sợ chút nào. Thậm chí có nhiều chút cung tiễn, tốt, tay, chạy so sánh bộ binh còn nhanh hơn. Chu Kỳ Ngọc đích thân ra tay, để cho 8 vạn Đại Minh tướng sĩ chiến ý trở nên vô cùng nồng nặc. Đối với Đông doanh đại quân sắc ý, trở nên vô cùng mênh mông. Mỗi một vị Đại Minh tướng sĩ đang hướng phong chỉ lúc, đều là ngưng mắt nhìn đến quân trận lúc trước Chu Kỳ Ngọc. Bọn họ trong lồng ngực, nhiệt huyết đang cuộn trào. Khí thế đột ngột tăng cao, khí thế hung hung. Xa xa nhìn lại kỳ thác, 8 vạn Đại Minh tướng sĩ, gần giống như là một đạo không thể ngăn trở, không thể phá vỡ dòng lũ bằng sắt thép một dạng. Một khắc đồng hồ về sau, tại Chu Kỳ Ngọc dưới sự dẫn dắt, Đại Minh 8 vạn tướng sĩ chính là nhìn thấy phía trước Đông doanh 10 vạn đại quân. Các tướng sĩ, hướng Chu Kỳ Ngọc giơ lên cao trong tay bội kiếm, hét lớn một tiếng. "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 362, bắt giặc phải bắt vua trước." Soạt. Dứt tiếng, Chu Kỳ Ngọc một người một ngựa tiến lên. "Các tướng sĩ, giết a. Diệt những này Đông doanh tướng sĩ, để bọn hắn xem ta Đại Minh lợi hại. Hôm nay sẽ để cho chúng ta nói cho những này Đông doanh tướng sĩ, Đại Minh uy nghiêm không thể xâm phạm." Đa Dĩ Vũ còn có chừng mấy vị tướng dẫn, cũng đều là kích động, phấn chấn giơ lên trong tay binh khí, la lớn. "Giết! Giết! Giết!" Trong nháy mắt, Đại Minh quân trận bên trong bùng nổ ra oanh thiên liệt địa một dạng tiếng hò giết. 8 vạn Đại Minh tướng sĩ, mỗi người giơ lên cao binh khí trong tay, hướng về Đông doanh đại quân. Mỗi người trong mắt sát ý mãnh liệt, hướng về Đông doanh đại quân. Mỗi người không có sợ hãi chút nào, hướng về Đông doanh đại quân. Đại Minh quân trận và khí thế, để cho phía trước Đông doanh lớn quân đều là vì hắn dao động. Cái gì? Đại Minh quân đội vậy mà phát hiện chúng ta hướng đi? Đáng chết. Nhìn cách Đại Minh quân đội đến tiếp sau này binh sĩ cũng là đến. Liệu Xạ Xi Ji rồi ánh mắt ngưng mắt nhìn Đại Minh quân đội, kinh hô một tiếng nói: "320! Tướng quân!" Đại Minh quân đội khí thế hung hùng, xem ra hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ cực kỳ thảm thiết ta. Vốn tưởng rằng Đại Minh quân đội như cũ chỉ có chỉ là 3-4 vạn chúng nhân, có thể bây giờ nhìn lại có ít nhất 6-70 ngàn tướng sĩ, thậm chí Đại Minh quân đội thực lực cường đại, mấy vạn tướng sĩ liền có thể không sợ hai chút nào đối với hướng về chúng ta 10 vạn đại quân. Một trận chiến này, quân ta sợ rằng không có bao nhiêu phần thắng a. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ dứt tiếng về sau, còn lại mấy tên Đông doanh tướng lãnh cũng đều là mặt hốt hoảng, đầy mắt lo âu mở miệng nói: "Hiện tại là tên đã trên dây không phát không được, nếu mà lúc này rút lui, sĩ khí quân ta tất nhiên lại giảm, Đại Minh quân đội nếu như truy kích kịp đến, quân ta thương vong ắt sẽ thảm trọng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cùng trước mắt chi này Đại Minh quân đội liều mạng đánh một trận tử chiến. Chỉ có như vậy, quân ta mới có cơ hội." Mù Xạ Xỉ Dị Dỗ nội tâm 10 phần lo âu, vẫn như trước là kiên trì đến cùng, xuất lĩnh dưới quyền 10 vạn tướng sĩ tiến lên. Tại Mù Xạ Xỉ Dị Dỗ nhìn tới, Đại Minh quân đội cũng không vận dụng đại bác, mà là nhằm vào phong tính toán cùng Đông doanh 10 vạn đại quân chém giết. Đây đối với Đông doanh đại quân đến nói, là một chuyện tốt. Đông doanh đại quân có 10 vạn chúng nhân, Đại Minh quân đội chỉ có mấy vạn tướng sĩ. Về số người, Đông doanh đại quân đã chiếm cứ ưu thế, cũng liền có nghĩa là Đông doanh đại quân vẫn có nhất định phần thắng. Huống chỉ, nghe Đại Minh quân đội thực lực cùng chiến lược thập phần cường đại, Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ cũng muốn nhìn một chút, phải chăng như trong tin đồn kia một dạng, Đại Minh quân đội quả thật là cường đại như vậy. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ vô tri, cùng cái này quyết định ngu xuẩn. Tại sao trận chiến này sẽ để cho hắn vô cùng hối hận, cũng sẽ để cho hắn dưới quyền mình 10 vạn đông doanh đại quân, ít nhất hao tổn hơn nữa. Không bao lâu, hải quân giao phong, Chu Kỳ Ngọc cưỡi ngựa sụp đổ nhảy, dẫn đầu xông vào đông doanh quân trận bên trong. Một kiếm, tiếp tục một kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Lần lượt từng đông doanh binh lính ngã vào Chu Kỳ Ngọc dưới kiếm. Chu Kỳ Ngọc không có thi triển đáng sợ thủ đoạn, thậm chí mỗi một lần xuất thủ cũng không từng vận dụng chân khí. Liên tính như thế, đông doanh binh lính cũng không cách nào uy hiếp được Chu Kỳ Ngọc, thậm chí đều vô pháp tới gần Chu Kỳ Ngọc bên người. Tai ai ai, âm thanh thảm thiết lúc thỉnh thoảng vang dội. Tay mũi mùi máu tanh, cái gì thời gian chính là bao phủ ở trong không khí. Đa dị hụ, Đại Minh một đám tướng lãnh cùng vô số tướng sĩ, vào giờ phút này cũng là xung lại. Tất cả mọi người đều là chưa hề nương tay. Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân chính là mạng lớn bình nguyên, đủ để cho mấy trăm ngàn tướng sĩ ở chỗ này chém giết. Trang diện vô cùng thật lớn, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tiếng đánh nhau, gào thét bi thương thanh âm, tiếng huyên náo, vang vọng ở chân trời, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Đại địa bên trên, bụi đất tung bay, nhân ảnh chẳng chịt. Đao quang kiếm ảnh, không có một không phải tại tuyên cáo cuộc chiến đấu này kịch liệt. Đại Minh tướng sĩ chính là Chu Kỳ Ngọc mà chiến, là Đại Minh uy nghiêm mà nói. Đông Doanh tướng sĩ chính là chính mình có thể sống được mà chiến, chính là phòng thủ Đông Doanh cương vực mà chiến. Song phương tín nhiệm bất đồng, lại có thể chống đỡ mỗi một người, không sợ hãi, không tối lui. Thực lực trên lệch phía dưới, Đông Doanh quân đội có số người trên lệch cũng không làm nên chuyện gì. Hỗn loạn tràng diện xuống, cũng có thể nhìn ra Đông Doanh quân đội tại liên tục bại lui. Đáng chết, Đại Minh quân đội thật sự cường đại như vậy không thành. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng tướng sĩ theo bản tướng quân cùng nhau cầm xuống Đại Minh quân đội người kia. Nhìn thấy trên chiến trường một màn này, Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ một đao chém nhào thân thể một người đứng đầu Đại Minh binh lính, ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Ngọc trên thân. Vâng, tướng quân. Vâng, tướng quân. Nghe thấy Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ mà nói, năm tên Đông Doanh tướng lãnh cũng là mở miệng ứng tiếng nói. Bọn họ cũng nhìn ra, Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, giao chiến đến bây giờ, một người liền ít nhất làm trên trăm tên Đông Doanh tướng sĩ đẫm máu. Thông qua còn lại Đại Minh tướng sĩ cũng có thể nhìn ra, Chu Kỳ Ngọc có lẽ tại chi này Đại Minh trong quân đội chính là thân phận tối cao người. Nếu là có thể cầm xuống Chu Kỳ Ngọc mà nói không chừng liền có thể để cho chi này Đại Minh quân đội ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Long vô thủ dưới tình huống, Đông Doanh quân đội chính là có càng đại thắng hơn tính toán, chiến thắng trước mắt chi này Đại Minh quân đội. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Tiên đỉnh chương 363, Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ, chết. Xoạt xoạt xoạt. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ cùng mặt khác năm tên Đông Doanh tướng lánh hai mắt nhìn nhau một cái, dồn dập hướng phía Chu Kỳ Ngọc tiến lên. Đến tốt lắm. Chu Kỳ Ngọc dừng dưng một tiếng, nói, ánh mắt rơi vào Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ chờ người trên thân. Trong mắt, sắc ý phun trào. Không tốt, là hắn. Hắn vậy mà tự mình xuất thủ. Chúng ta mấy người không thể nào là đối thủ của hắn. Rút lui đi, chỉ có thể lợi dụng đại quân tới đối phó hắn. Nam tiên đông doanh tướng lãnh vọt tới Chu Kỳ Ngọc bên cạnh cách đó không xa, thấy rõ Chu Kỳ Ngọc khuôn mặt về sau, trong nháy mắt cảm thấy rất là bối rối, rất là kinh ngạc. Đường ven biển nhất chiên, Chu Kỳ Ngọc lấy lực một người, dễ như trở bàn tay chém giết Vô Tuyệt Thần Cung năm tên cao thủ. Năm người đều là nhìn ở trong mắt. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, năm người bọn hắn căn bản không thể nào là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Cứ việc chiến trường bên trên, Chu Kỳ Ngọc cũng không vận dụng cường giả chiêu thức. Đông Doanh cái này nằm tên trong hàng tướng lãnh tầm, vẫn như cũ dâng lên đối với Chu Kỳ Ngọc hoảng sợ, cùng sợ hãi. Không thể lùi, đã xông lại, cũng chỉ có thể xuất thủ. Nếu như bây giờ rút lui mà nói, chúng ta tại Đại Minh trong mắt chính là đồ vô lại, chính là tham sống sợ chết người. Đây đối với ta Đông Doanh mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ đồng dạng đối với Chu Kỳ Ngọc thực lực cảm thấy sợ hãi, lại cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Dứt tiếng về sau, Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ dẫn đầu tiến lên, giơ lên trong tay binh khí, phát động tiến công. Chu Kỳ Ngọc vung động lợi kiếm trong tay, một cái càn quét, cong, kim loại va chạm thanh âm vang dội. Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ tiến công bị Chu Kỳ Ngọc dễ như trở bàn tay ngăn cản. Thậm chí, tại Chu Kỳ Ngọc lực lượng xuống, đạp đạp đạp, Mù Xạ Xỉ Dị Dỗ thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, cánh tay phải run không ngừng, nguyên cả cánh tay đều là tê dại, tay phải hổ khẩu đều là bị đánh nứt ra đến, tràn ra chấm vết máu. Thượng quân, chúng ta đến vậy, cùng tiến lên. Lúc này, Đông Doanh kia năm tên tướng lánh hít sâu một hơi, lấy dũng khí hướng về Chu Kỳ Ngọc. Len keng len keng, kiếm minh thanh âm vang dội. Chu Kỳ Ngọc tung người nhảy một cái. Trong chớp mắt chốc lát, Chu Kỳ Ngọc xuất hiện ở một tên Đông Doanh tướng lánh bên cạnh. Một kiếm rơi xuống, phốc suy, cái này Đông Doanh tướng lánh cái cổ trong nháy mắt bị rạch ra một đạo miệng, máu tươi đỏ hồng bắn tán loạn mà ra, đem cái này Đông Doanh tướng lánh trước ngực quần áo hoàn toàn nhuộm đỏ. Một kiếm chạm giết một người, Chu Kỳ Ngọc không có dừng tay. Tai ai ai, bốn đạo kêu thảm thiết gào thét bi thương thanh âm lần lượt vang dội. Còn lại bốn tên Đông Doanh tướng lãnh chưa từng kịp phản ứng, chưa từng thấy rõ Chu Kỳ Ngọc động tác, chính là chết tại Chu Kỳ Ngọc dưới kiếm. Cái gì? Thấy một màn này, đánh thẳng tính toán lại lần nữa xông lên phía trước Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ, cả người một hồi hoàn toàn ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao. Vốn tưởng rằng chưa hề thi triển cường giả thủ đoạn, chưa hề vận dụng chân khí Chu Kỳ Ngọc đối với bọn hắn uy hiếp cũng không phải lớn như vậy, có thể bây giờ nhìn lại, làm Niệu Xạ Xỉ Dị Dỗ suy nghĩ nhiều, liền tính không dùng tới chân khí, liền tính thi triển cơ bản nhất chiêu thức, Chu Kỳ Ngọc như cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Một khắc này, Mù Sạ Xi Di Dụ nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi, càng thêm nồng nặc mấy phần. Trong mắt đã dâng lên thoái ý. Không có nghĩ nhiều, Mù Sạ Xi Di Dụ trực tiếp xoay người chạy. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể là Chu Kỳ Ngọc đối thủ. Muốn đi? Đi rồi chứ? Chu Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, nhìn đến Mù Sạ Xi Di Dụ chạy trốn bóng lưng, khóe miệng duy dương cao, câu lên vẻ khinh thường. Bèo. Tiếp theo, Chu Kỳ Ngọc đại thủ hất lên, lợi kiếm trong tay bay ra, lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía Mù Sạ Xi Di Dụ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm. 1, 8, 3, 2. Không, Niệu Xạ Xì Dì Dồ bước nhanh hơn. Nhưng mà, Niệu Xạ Xì Dì Dồ chạy nhanh hơn nữa, cũng không khả năng nhanh hơn phi kiếm tốc độ. Phốc suy. Chỉ một thoáng, lợi kiếm từ sau mang địa phương, xuyên qua Niệu Xạ Xì Dì Dồ lồng ngực. Máu tươi văng khắp nơi. S0. Niệu Xạ Xì Dì Dồ mang theo tuyệt vọng thần sắc, ầm ầm ngã xuống đất. Tướng quân. Tướng quân chết. Xong. Võ tảng tướng quân bị giết. Đại Minh quân đội quá mạnh mẽ. Chúng ta giống như không phải Đại Minh quân đội đối thủ a. Thấy một màn này, xung quanh vô số đông doanh binh lính trên mặt cũng đều là hiện ra bối rối cùng thần sắc sợ hãi. Mỗi người lúc nói chuyện, thanh âm đều là có chút run rẩy. Mỗi người lúc nói chuyện, thân thể đều là có chút run rẩy. Bọn họ nội tâm tại lúc này hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Chu Kỳ Ngọc một người giết Như Sạ Xì Dị Dồ, giết Như Sạ Xì Dị Dồ dưới quyền, năm tên thực lực mạnh nhất tướng lãnh, để cho rất nhiều đông doanh tướng sĩ tâm sinh sợ hãi, tâm sinh tuyệt vọng. Động tác trên tay cũng là trở nên có chút ngây dại ra. Rất nhiều đông doanh tướng sĩ muốn chạy trốn, chính là không đường có thể lui. Xung quanh đâu đâu cũng có Đại Minh tướng sĩ. Đông doanh tướng sĩ căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Tất cả mọi người chỉ có thể là tiếp tục kiên trì đến cùng, cùng Đại Minh tướng sĩ thủ đánh một trận tử chiến. Đông doanh trong đại quân, còn lại sở hữu tướng lãnh cũng đều biết, hôm nay một trận chiến này, bọn họ trước mắt tuyệt đối không thể rút lui. Cái này mới vừa giao chiến không tới thời gian một phút là. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 364, đánh tới bởi. Lúc này nếu như rút lui nói, đông doanh đại quân sĩ khí sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Các tướng sĩ, giết. Chúng ta chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Phía sau chính là ta Đông Doanh cương vực. Chúng ta quyết không thể để cho Đại Minh quân đội uy hiếp được ta Đông Doanh an nguy. Trong chiến trường, rất nhiều tướng lãnh vì là khích lệ các tướng sĩ đấu trí, dồn dập hít sâu một hơi, giống to. Những này Đông Doanh tướng lãnh cũng không ở sợ đầu sợ đuôi. Mỗi người đều là gương cho binh sĩ, nhìn như là không sợ tử vong, vọt tới phía trước nhất cùng Đại Minh tướng sĩ giao chiến. Trong chiến trường, sở hữu Đông Doanh tướng sĩ cũng đều là đem hết toàn lực, không có ai lùi bước, cũng không có ai rút lui. Đông Doanh đại quân, đây là dốc toàn lực. Thấy vậy, một tên Đại Minh tướng lãnh cười lạnh một tiếng, nói: vậy thì như thế nào? Hôm nay những này đông doanh tướng sĩ không thể nào là quân ta đối thủ. Không sai, chỉ này đông doanh đại quân đem quân đều là chết tại trong tay bệ hạ, quân long vô thủ bọn họ càng thêm không thể nào là quân ta đối thủ. Bệ hạ gương cho binh sĩ chính là chúng ta tấm gương, đã như vậy chúng ta cũng không thể để cho bệ hạ thất vọng. Tất cả mọi người toàn lực tấn công, giết cho ta. Còn lại Đại Minh tướng lãnh trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, thân thể phía trên khí thế cũng là càng ngày càng bằng bạc. Đại Minh các tướng sĩ tại lúc này người người khí thế như hổ, mỗi người đều là dũng mãnh về phía trước. Mỗi người đều là phát huy ra toàn bộ thực lực, mỗi người đều là trở nên càng thêm kiêu dũng. Rất nhiều tướng sĩ trên người có một đạo, một vết thương, lại không thèm để ý chút nào. Đối với Đại Minh tướng sĩ mà nói, trong mắt bọn họ chỉ có Đông Doanh tướng sĩ, không giết sạch trước mắt những này Đông Doanh tướng sĩ, cho dù chết cũng tuyệt lùi bước. Chu Kỳ Ngọc xuất thủ, để cho Đại Minh đại quân khí thế dâng cao, khí thế sục sôi. Trái lại Đông Doanh đại quân bên này, hướng theo chiến đấu tiếp tục tiếp, trận hình vô cùng hỗn loạn, không ngừng lùi lại. Rất nhiều Đông Doanh binh lính dần dần mất đi cùng Đại Minh tướng sĩ giao thủ dũng khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chiến trường bên trên, Đông Doanh 10 vạn đại quân, tổn thất nặng nề. Khắp nơi đều có thi thể. Trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy máu tươi. Trên bầu trời, song phương mưa tên không ngừng rơi xuống. Đại Minh quân đội tại Chu Kỳ Ngọc dưới sự xuất lĩnh, hoàn toàn chính là một chi không thể chiến thắng, vô pháp ngăn cản vương giả chi sư. Rất nhiều Đông Doanh tướng sĩ, bởi vì nội tâm hoảng sợ, bởi vì nội tâm tuyệt vọng, trực tiếp ném rơi vũ khí trong tay, từ bỏ chống cự. Cũng có rất nhiều Đông Doanh tướng sĩ, không muốn tiếp tục đánh xuống. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, bọn họ và không không chịu chết không có khác nhau chút nào. Dồn dập là đầu hàng, không ở phản kháng. Chiến trường bên trên, còn lại Đông Doanh tướng lãnh thấy một màn này, mặt đầy bất đắc dĩ, đầy mắt sợ hãi. Rốt cuộc, những tướng lãnh này hạ lệnh để cho đại quân rút lui. Nhận được mệnh lệnh về sau, sở hữu Đông Doanh tướng sĩ không chút do dự xoay người chạy. Lúc này, đã giết đỏ mắt Đạ Dĩ Hủ, đi tới Chu Kỳ Ngọc bên hông. "Bệ hạ, Đông Doanh quân đội rút lui, quân ta có cần hay không truy kích theo?" Đạ Dĩ Hủ mở miệng tuần hỏi. "Đạ Dĩ Hủ, ngươi xuất lĩnh ta quân tướng sĩ truy kích theo. Ngoài ra, để cho sở hữu cung tiễn thủ toàn lực tiến công. Bất quá nhớ lấy, một khi lướt qua Mạc Hàn sơn mạch, liền đình chỉ truy kích. Quân ta mục đích chân chính là muốn bắt Quảng Lăng thành, rồi sau đó tại công phá Mộ Hàn thành. Những này Đông Doanh tướng sĩ đối với quân ta mà nói, đã mất đi uy hiếp." Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm, mở miệng nói: "Vâng, mặt tướng tuân chỉ." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, Đa Di Hữu trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó, Đa Di Hữu xuất lĩnh dưới quyền tướng sĩ truy kích theo. Lúc chạm vào tối, Đa Di Hữu xuất lĩnh các tướng sĩ trở về. Tình hình chiến đấu như thế nào? Chu Kỳ Ngọc nhìn đến Đạ Dĩ Hủ, mở miệng nói: "Khải bẩm bệ hạ, lần này truy kích, ít nhất có hơn vạn tên Đông Doanh tướng sĩ chết tại quân ta trong tay." Đạ Dĩ Hủ ổn quyền, cung kính trả lời: "Rất tốt, để cho sở hữu tướng sĩ quét dọn chiến trường, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền bắt đầu quân ta chính thức kế hoạch. Chu Kỳ Ngọc trên mặt hiện ra hài lòng thần sắc.
Vâng,
bệ hạ. Đa Di ủ cung kính những tiếng nói. Ngoài ra, phái người đi nói cho Thạch Hành. Ngày sau buổi trưa lúc, liền bắt đầu đối với Quảng Lăng thành phát động tiến công. Chu Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Một cách giờ, thật giống như trong chớp mắt, chiến trường quét dọn không sai biệt lắm. Một trận chiến này, Đại Minh quân đội thương vong cũng là đi ra. Đại Minh 8 vạn tướng sĩ, có gần 6000 tướng sĩ hai, một thương vong, mà Đông Doanh 10 vạn đại quân, chết tại Đại Minh quân đội tiến công phía dưới, liền có 25000 hơn. Chớ nói chi là, người mang bất đồng trình độ thương thế Đông Doanh tướng sĩ. Một trận chiến này kết quả, Đại Minh quân đội hoàn toàn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Quảng Lăng thành bên kia, Thạch Hành nhận được Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh, trong đêm để cho 10 vạn tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Cung tiễn thủ, sang nó xe còn có đại bác, đều là nút ở Quảng Lăng thành thủ quân không tưởng tượng nổi địa phương. Còn lại tướng sĩ, đại khái còn có một ngày thời gian liền có thể đến Quảng Lăng thành phụ cận. Dựa theo Thạch Hành tính toán, chờ đến mấy vạn các tướng sĩ đến Quảng Lăng thành, phát động tiến công về sau. Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 365, phái binh tiếp viện. Đại bác cùng sàng nọ xe bậc này lợi khí, sẽ từ một hướng khác đối với Quảng Lăng thành phát động tiến công. Còn có 2 ngày thời gian, đủ để cho Thạch Hành đi làm tốt hết thể chuẩn bị. Mạc Hàn Sơn mạch lúc trước, Đại Minh quân đội tại Chu Kỳ Ngọc dưới mệnh lệnh, đi thẳng tới Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân đóng trú. Niệu xạ xì gì rồi dưới quyền, còn lại hơn 7 vạn tướng sĩ, bị buộc bất đắc dĩ rút về mỏ hành thành bên trong. Tiền tuyến thất bại, đại quân tổn thất nặng nề. Cộng thêm xạ xì gì rồi chết, để cho Cao Mục vô cùng phẫn nộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta Đông Doanh đại quân vậy mà nhiều lần thua ở Đại Minh quân đội trong tay. Các ngươi biểu hiện quả thực để cho bản tướng quân thất vọng. Thành chủ phủ, trong nghị sự đại sảnh, Cao Mục nhìn đến trốn chạy trở lại mấy tên tướng lãnh, phẫn nộ mở miệng nói: "Đại tướng quân, cũng không phải bọn ta vô năng 26 a. Đại Minh quân đội thực lực quả thực cường đại. Chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp Đại Minh quân đội. Đại Minh mây vạn tướng sĩ đối mặt quân ta 10 vạn tướng sĩ, không có sợ hãi chút nào." Nghe thấy Cao Mục mà nói, cái này mấy tên tướng lãnh dồn dập là run giọng mở miệng nói, đem ở trên chiến trường chuyện phát sinh, rõ ràng mười báo cho Cao Mục. Nghe vậy, Cao Mục trong mắt nộ khí cũng là tiêu tán một ít. Dựa theo những thủ hạ này nói nhìn, cũng xác thực không trách bọn họ. Cao Mục chính thức phẫn nộ là, đang cùng Đại Minh quân đội giao thủ lúc trước, Đông Doanh người, tất cả đều là cho rằng Đông Doanh quân đội chính là toàn bộ thiên hạ thực lực mạnh nhất quân đội. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ ý nghĩ hao huyền. Vốn là, Đông Doanh lòng tin 10 phần, cho rằng 20 vạn đại quân tất nhiên có thể đánh tan Đại Minh quân đội. Kết quả, Đông Doanh đại quân tại Đại Minh quân đội tiên công xuống, tổn thất nặng nề, liên tục bại lui. Một khắc này, Cao Mục cũng là đối với Đông Doanh quân đội thực lực có rõ ràng hơn nhận thức. Đối với Đại Minh quân đội thực lực có rõ ràng hơn nhận thức, Cao Mục cũng là minh bạch. Vì sao thực lực mạnh nhất Tổ Mị Nổ Đa đại tướng quân xuất lĩnh Đông Doanh 10 vạn đại quân tiếp viện Cao Ly, mà lại bị Đại Minh quân đội tiêu diệt? Đại tướng quân, quân ta tiếp xuống dưới làm như thế. Một tên tướng lãnh nhìn đến Cao Mục, mở miệng hỏi nói: "Đại Minh quân đội đại bộ đội nếu đã đến ta Đông Doanh cương vực, vậy sao tiếp xuống dưới bọn họ tất nhiên sẽ tiến công Mộ Hành thành? Truyền lệnh xuống, để cho thành bên trong sở hữu thủ quân chuẩn bị sẵn sàng, không thể buông lỏng cảnh giác, còn có đi chuẩn bị đại lượng quân bị vật tư cùng lương thảo. Mộ Hành thành quá là quan trọng, tuyệt đối không thể để cho Đại Minh công phá Mộ Hành thành." Cao Mục suy nghĩ một chút, ngưng âm thanh mở miệng nói: "Vâng, đại tướng quân." "Vâng, đại tướng quân." Nghe thấy Cao Mục mà nói, ở đây sở hữu Đông Doanh tướng lãnh dồn dập là ôm quyền mở miệng nói. Sau đó, Cao Mục lại là để cho người đem tại đây tin tức dùng bồ câu đưa tin trở về Đông Doanh Đế Kinh. Đông Doanh đại quân tổn thất nặng nề, Đại Minh quân đội khí thế hung hùng, muốn phòng thủ Mộ Hành thành, muốn đánh lui Đại Minh quân đội, nhất định phải phái quân đội đến trước. Đêm tối hết chính là thiên minh. Sáng ngày hôm sau, Đông Doanh Đế Kinh, Hoàng thất nhận được Cao Mục truyền tin. Trong mấy mắt, Đông Doanh triều đình trên dưới không có một không phải lọt vào bối rối bên trong, không có một không phải lọt vào khẩn trương và lo âu bên trong. Hoàng cung đại điện, chư thần, hôm nay Mộ Hành trước thành tuyến thất bại, quân ta tổn thất nặng nề. Các ngươi cho rằng tiếp xuống dưới ta Đông Doanh ứng nên như thế nào đi ứng đối Đại Minh tiến công? Đông Doanh hoàng đế nhìn phía dưới một đám đại thần, mở miệng hỏi nói: "Vương thượng, Đại Minh quân đội cùng ta quân lúc trước, thiên quân ta Đông Doanh, tất nhiên có đổi rào chuẩn bị, một trận chiến này tuyệt đối không là nhẹ nhàng như vậy." Đông Doanh thừa tướng tiên đến một bước, mở miệng hỏi nói: "Bản vương tự nhiên biết rõ, Cao Mục truyền tin, hy vọng bản vương phái quân đội đi vào tiếp viện Mộ Hành thành, chư thần cho rằng như thế nào?" Đông Doanh hoàng đế khoát khoát tay, nói: "Vương thượng, thần cho rằng tương ứng đáp ứng Cao Mục tướng quân." Một tên đại thần ổn quyền, cung kính nói: "Vì sao?" Đông Doanh hoàng đế nhìn đến cái này đại thần, hỏi: "Tổ Mị Nổ Đa đại tướng quân thực lực cường đại, nó dưới quyền 10 vạn đại quân chính là ta Đông Doanh tinh nhuệ nhất quân đội. Đi vào tiếp viện Cao Ly, kết quả Tổ Mị Nổ Đa đại tướng quân thân tử, 10 vạn đại quân đều bị diệt, Cao Ly tiêu diệt 320, cái này đủ để chứng ban ngày bàn mặt quân đội cường đại. Vương thượng nếu phong Cao Mục vì là mới tiền nhiệm đại tướng quân, đủ để chứng minh Cao Mục năng lực là vương thượng tin được. Hôm nay Mộ Hành trước thành tuyến thất bại, tuyệt đối là Cao Mục tướng quân vô năng, cũng không phải là ta Đông Doanh 20 vạn đại quân vô năng. Cho nên, thần cho rằng tương ứng phái ra đại quân đi vào tiếp viện Cao Mục tướng quân." Cái này đại thần suy nghĩ một chút, trịnh trọng mở miệng nói: "Dô tướng quân nói có lý. Đã nói như vậy, vậy liền phái ra 5 vạn đại quân đi vào Mộ Hành thành tiếp viện." Đông Doanh hoàng đế khẽ vước cảm, nói: "Vâng, vương thượng." Thần cái này liền đi vào điều quân. Dô ôm quyền không người, cung kính nói: "Buổi trưa lúc, Đại Minh quân doanh, Đa Dị Hủ, Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, nhàn nhạt nói: có mặt tướng. Đa Di U liền vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 10000 tướng sĩ, mang theo 10 chiếc sàng nỏ xe cùng 5 ổ hỏa pháo, đi vào đánh nghi binh Mộ Hàn thành." Chu Kỳ Ngọc ánh mắt rơi vào Đa Di U trên thân, nhàn nhạt nói: "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 366, đánh nghi binh bắt đầu."
"Vâng,
mặt tướng tuân chỉ." Đa Di U trịnh trọng gật đầu một cái, ứng tiếng nói: "Nhớ lấy, tuy là đánh nghi binh, nhưng cũng không thể để cho Mộ Hàn thành thủ quân nhìn ra cái hở. Cái khác, chớ có để cho quân ta thương vong quá nhiều." Chu Kỳ Ngọc gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói:
"Vâng,
bệ hạ yên tâm." Đa Di U ôm quyền không người, cung kính đứng tiếng nói. Sau đó, sau nửa giờ, Đa Di U dựa theo Chu Kỳ Ngọc mệnh lệnh, xuất lĩnh 10000 tướng sĩ, đi tới Mộ Hàn thành lúc trước phía trên vùng bình nguyên. Nhìn thấy đại minh quân đội đến, Mộ Hàn trên đầu thành đông doanh thủ quân, lộ vẻ hốt hoảng cùng ngưng trọng.
"Đại tướng quân,
đại minh quân đội đánh tới." Một tên binh lính liền vội vàng chạy đến thành chủ phủ đại sảnh. "Đại minh quân đội đến nhanh như vậy,
truyền lệnh,
nên địch." Cao Mục bất thình lình đứng dậy, trịnh trọng mở miệng nói:
"Vâng,
vâng." Trong đại sảnh, một đám tướng lãnh dồn dập ứng tiếng nói. Sau đó, Cao Mục tự mình leo lên Mộ Hàn thành tường bên trên.
"Tướng quân, nhìn cách,
đại minh quân đội cũng không phái tới toàn bộ tướng sĩ công thành. Quân ta phải chăng phải phái ra tướng sĩ ra khỏi thành lên chiến?" Một tên tướng lãnh nhìn về phía trước đại minh quân đội, mở miệng hỏi nói:
"Không cần,
đại minh không định toàn lực công thành, quân ta không cần ra khỏi thành lên chiến." Cao Mục khoát khoát tay, nói:
"Lúc này,
đại minh 10000 tướng sĩ không ngừng tới gần Mộ Hàn thành. Thành tường bên trên,
cung tiễn thủ, chuẩn bị."
Cao Mục lớn tiếng hạ lệnh. Trong mấy mắt, ít nhất hơn ngàn tên cung tiễn thủ đứng tại bên tường thành trên,
dương cung lắp tên.
"Thả." Nhìn thấy đại minh quân đội đã đi vào tầm bắn, Cao Mục tay vung lên.
Rầm rầm rầm.
Một hồi dây cung tiếng vang giòn giã lên.
Siêu siêu siêu.
Hơn ngàn cùng mưa tên bắn ra.
Trang trịt, che khuất bầu trời.
Mưa tên bay lên không, dẫn đến tiếng hét.
Hướng phía dưới đại minh quân trận hạ xuống.
Cử thuẫn.
Đại minh quân trận bên trong, Đa Di U hạ lệnh.
Xoạt xoạt xoạt. Ra lệnh một tiếng. Quân trận lúc trước sở hữu bộ binh, dồn dập giơ lên cao tấm chắn trong tay.
Hiện ra trận hình phòng ngự.
Con con con.
Mưa tên rơi xuống, đập vào tỉnh thiết đoán tạo mà ra trên tấm chắn, phát ra thanh thúy thanh âm.
Tia lửa văng khắp nơi.
Đại minh mấy ngàn bộ binh phòng ngự hết sức nghiêm mật.
Đông doanh thủ quân thế công, vô pháp đối với đại minh tướng sĩ tạo thành uy hiếp gì.
Bắn tên.
Thành tướng bên trên, Cao Mục tiếp tục hạ lệnh.
Mưa tên lại lần nữa bay lên không.
Kết cục như cũ.
Cao Mục cũng biết,
nếu mà đại minh quân đội không tấn công thành mà nói, cung tiễn thủ tiến công vô pháp đối với đại minh quân đội tạo thành uy hiếp.
Cao Mục cũng không để ý,
chỉ cần có thể gây trở ngại, ngăn cản đại minh quân đội,
để cho đại minh quân đội vô pháp tới gần Mộ Hàn thành là được.
Đại minh quân trận bên trong,
sàng nọ xe chuẩn bị.
Đa Di U mắt lạnh nhìn Mộ Hàn thành tường bên trên đông doanh thủ quân.
10 chiếc sàng nọ xe bị đẩy ra,
từng cây tên nọ trở đi lên.
Bắn yệt.
Đa Di U hét lớn một tiếng,
10 cùng to khỏe tên nọ lôi cuốn đến đáng sợ uy năng, bắn ra.
Lùi.
Cao Mục rút lui mấy bước, nói:
"Thành tường bên trên đông doanh thủ quân, dồn dập rút lui."
Cung nỗ thủ cũng đều là dồn dập đứng ở thân thể.
Rầm rầm rầm.
Va chạm bên trên vang dội.
Thành tường bên trên đông doanh thủ quân né tránh kịp thời.
Đại minh sàng nọ xe thế công, đồng dạng không có tạo thành uy hiếp.
Ngay tại đại minh sàng nọ xe vòng thứ nhì thế công sắp phát động thời điểm,
tại Cao Mục dưới mệnh lệnh,
hơn ngàn tên cung tiễn thủ tiếp tục trương cung bắn tên.
Song phương không ngừng tiến hành dò xét tiến công.
Đa Di U cũng là lúc nhìn lúc lại không nhìn chuẩn cơ hội,
hạ lệnh để cho dưới quyền tướng sĩ không ngừng tới gần Mộ Hàn thành.
Liên loại này,
một canh giờ trôi qua,
Mộ Hàn trên đầu tường,
đông doanh các tướng sĩ trên mặt lo âu và vẻ ngưng trọng dần dần tiêu tán.
Một canh giờ, đại minh quân đội như cũ không có tới gần đến Mộ Hàn thành tường dưới chân,
để cho đông doanh thủ quân buông lòng rất nhiều.
Tướng quân, đại minh quân đội nhìn như cũng không gì hơn cái này.
Bọn họ công thành hành động, căn bản là không có cách đối với Mộ Hàn thành tạo thành uy hiếp.
Thành tường bên trên,
mấy tên tướng lãnh đều làm mở miệng nói,
không thể buông lòng cảnh giác.
Từ đầu đến cuối, đại minh quân đội chỉ có những tướng sĩ này tại công thành,
còn lại tướng sĩ vì sao chưa từng xuất hiện?
Cao Mục chính là lắc đầu, rất là nghi hoặc.
Nghe thấy Cao Mục mà nói, tướng lãnh còn lại đồng dạng không hiểu.
Đại minh quân đội có 10 mấy vạn tướng sĩ,
muốn nắm xuống Mộ Hàn thành, tất nhiên phải toàn lực tiến công.
Đại minh quân đội lại chỉ phái tới 10000 tướng sĩ công thành, để cho người rất là không hiểu.
Không tốt.
Đã lâu, Cao Mục kinh hô một tiếng.
Tốt, tướng quân.
Nghe thấy Cao Mục tiếng kinh hô, mấy tên tướng lãnh nhìn về phía Cao Mục.
Nhanh,
phái ra thám tử cùng thám báo trước đi tìm hiểu Mộ Hàn thành tình huống xung quanh.
Nếu mà đại minh quân đội tiến công Mộ Hàn thành chỉ là giả vờ, muốn từ những địa phương khác vòng qua Mộ Hàn thành nói, như vậy thì việc lớn không tốt ký thác.
Ngoài ra, thông báo Mộ Hàn thành xung quanh còn lại thành trì, nói cho những thành trì này thủ quân, định muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh.
Cao Mục hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói:
"Tướng quân, khó nói ý ngài là, đại minh đây là tại Dương Đông kích Tây.
Nói như vậy mà nói, đại minh quân đội tiến công Mộ Hàn thành, chỉ là đánh nghi binh.
Đại minh quân đội vậy mà như thế đáng ghét."
Mấy tên tướng lãnh minh bạch cái gì, kinh ngạc mở miệng nói:
"Đại minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 367, diễn trò liền phải nghiêm túc một chút.
Khó trách, đại minh quân đội chỉ phái ra khu vực này hơn vạn tướng sĩ công thành.
Đại minh đây là sớm có mưu kế."
Cao Mục phó tướng nhướng mày một cái, lạnh lùng nói:
"Truyền lệnh xuống."
Sở hữu tướng sĩ chằm chằm đại minh quân đội.
Một khi bọn họ có bất kỳ động tác gì, lập tức hồi báo không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Nghĩ biện pháp phái ra thám báo, trước đi tìm hiểu đại minh quân đội chủ lực lúc này ở nơi nào.
Cao Mục hai mắt hơi nheo lại, mở miệng hạ lệnh.
Vâng,
đại tướng quân. Nghe thấy Cao Mục mệnh lệnh, phó tướng ôm quyền đáp một tiếng. Cùng ngày cùng lúc, Mộ Hành dưới thành, Đa Dĩ Vũ xuất lĩnh đại minh 10000 tướng sĩ, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến hành công thành. Khoảng cách Mộ Hành thành tường dưới chân cũng là càng ngày càng gần. Để cho đông doanh thủ thành tướng sĩ buộc phát nghiêm trọng. Đại minh công thành tướng sĩ thoạt nhìn chỉ có 10000 chúng nhân. Quân trận bên trong chính là có đại bác bậc này thần binh lợi khí tồn tại. Mộ Hành thành tường 10 phần cao to, 320 10 phần kiên cố. Thành môn càng là vô cùng cẩn trọng. Có thể thành môn chính là bằng gỗ, trong đó xen lẫn kim loại sắt thép. Đại bác nêu là không ngừng mạnh cứ nói, thành môn vẫn là không cách nào tiếp nhận được. Đương nhiên, công thành một phương quả quyết sẽ không dùng đại bác oanh kích thành môn. Hành động này hiển nhiên là không sáng suốt. Dùng đại bác oanh kích thành môn, có thể nổ mở cửa thành. Cứ như vậy, thành tường bên trên thủ quân liền có cơ hội, thời gian đối với phía dưới thành tường quân đội phát động mãnh liệt tiến công. Mộ Hành thành đối với đông doanh đến nói vô cùng trọng yếu, dễ thủ khó công. Liên tính thành môn bị nổ tung, đại minh quân đội cũng khó mà hướng vào trong thành. Đa Dĩ Vũ trước mắt cũng không có ý định vận dụng đại bác, hiện tại còn chưa tới chính thức đem hết toàn lực công thành thời điểm. Mạc Hàn Sơn mạch dưới chân, đại minh 70000 tướng sĩ đóng trú cùng này, nghiêm chính mà đợi. Quân trận lúc trước, Chu Kỳ Ngọc hai tay đỡ ở sau lưng, ánh mắt nhìn Mộ Hành thành. Soạt. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Chu Kỳ Ngọc bên cạnh. Người nào? Thấy vậy, Chu Kỳ Ngọc toàn thân mấy tên đại minh tướng lãnh liền vội vàng tiến lên, rút ra bản thân binh khí, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Chu Kỳ Ngọc thực lực cường đại, nơi này lại là đại minh quân doanh, tự nhiên không có người có thể uy hiếp được Chu Kỳ Ngọc. Những này đại minh tướng lãnh cũng là vô ý thức cử động. Không cần khẩn trương. Chu Kỳ Ngọc mắt nhìn trước mặt người ăn mặc, khoát tay một cái nói, mấy tên đại minh tướng lãnh cái này mới thu hồi binh khí trong tay của chính mình, như cũng đứng nghiêm tại Chu Kỳ Ngọc toàn thân. Chuyện gì? Chu Kỳ Ngọc nhìn trước mắt người, nhàn nhạt mở miệng nói, người trước mắt này chính là bất lương nhân thành viên, chính là Viên Thiên Cương an bài tại Đông Doanh Cương vực bên trong hỏi dò tin tức bất lương nhân thành viên. Tại Chu Kỳ Ngọc xuất quân đến Đông Doanh Cương vực chỉ lúc, thu vào Viên Thiên Cương tin tức. Bất lương nhân trong khoảng thời gian này đã lên vào Đông Doanh Cương vực bên trong. Có thể nói, Đông Doanh biên cảnh sở hữu thành trì bên trong đều có không tốt người tồn tại. Vì là để ngừa vạn nhất, mỗi tòa thành trì bên trong chỉ có những cái kia 1-2 tên bất lương nhân đang giám thị mỗi tòa thành trì. Bất lương nhân có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc. Thành bên trong bất lương nhân dò thăm tin tức cùng tình huống về sau, liền sẽ thông báo cho ngoại thành bất lương nhân, rồi sau đó truyền đạt cho Chu Kỳ Ngọc hoặc là Đại Minh quân đội. Khải bẩm bệ hạ, trước đây không lâu, Mộ Hành thành Trung Đông doanh thủ quân phái ra thám tử cùng thám báo, rời khỏi Mộ Hành thành. Cái này bất lương nhân liền vội vàng ổn quyền, cung kính nói: "Ồ, biết hay không bọn họ mục đích là gì?" Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: "Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dựa theo những này Đông doanh thám tử cùng thám báo hành động phương hướng đến xem, hẳn đúng là muốn đi tới Mộ Hành thành xung quanh còn lại mấy cái tòa thành trì." Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, cái này bất lương nhân lắc đầu, nói: "Chớ biết rõ, các ngươi tiếp tục phụ trách hỏi dò tin tức. Ngoài ra, nghĩ biện pháp lệ hẹn vào Đông doanh cương vực nội địa, nếu là có thể đánh tra rõ ràng mỗi một tòa thành trì thủ quân bố trí tình huống, tự nhiên tốt nhất. Như là không cách nào dò thăm tin tức, cũng không bắt buộc." Chu Kỳ Ngọc khẽ bước cảm, nói: "Vâng, bệ hạ." Tiểu nhân cáo lui. Chu Kỳ Ngọc giải thích, cái này bất lương nhân cung kính gật đầu một cái, trực tiếp chuyển thân rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại Chu Kỳ Ngọc trong tầm mắt. Những này bất lương nhân là từ cùng trời cương tự mình chọn, tự mình bồi dưỡng người. Có lẽ thực lực bọn hắn cũng không rất mạnh, thân thủ lại rất nhanh, 10 phần nhanh nhẹn. Khinh công. Tại nguy cơ từ phía Đông doanh cương vực bên trong, hỏi dò tin tức không thể thích hợp hơn. Bệ hạ, Mộ Hành thành thủ quân cử động lần này có chút bất ngờ. Chẳng lẽ Đông doanh đại quân là đoán được quân ta tiến công Mộ Hành thành chỉ là đánh nghi binh không thành? Lúc này, một tên đại minh tướng lãnh tiến đến một bước, ôm quyền con người, cung kính mở miệng nói: "Đông doanh đại quân, hẳn là chỉ là suy đoán, nếu không mà nói bọn họ sẽ trực tiếp phái ra quân đội ra khỏi thành lên chiến, mà cũng không tử thủ Mộ Hành thành. Như thế xem ra mà nói, Mộ Hành thành thủ thành tướng lãnh cũng không phải là hạng người bình thường, có thể đoán được một ít." Đã nói như vậy, diễn trò liền muốn làm giống như một chút, mấy người các ngươi xuất lĩnh 4000 tướng sĩ đi vào phối hợp Đạ Dị Vũ. Nói cho Đạ Dị Vũ vận dụng đại bác, toàn lực công thành. Chu Kỳ Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. "Vâng, bệ hạ." Mặt tướng tuân chỉ. Nghe thấy Chu Kỳ Ngọc mà nói, mấy tên tướng lãnh dồn dập ôm quyền cung kính những tiếng nói. "Đại Minh, mở đầu Đại Tuyết Long Kỵ sáng lập Vũ Minh Thiên đỉnh chương 368, bi vẫn không thôi đông doanh thủ tướng." Một khắc đồng hồ về sau, trong quân doanh, 4000 tướng sĩ trùng trùng điệp điệp xuất phát, rất nhanh sẽ đi tới Mộ Hành thành lúc trước, cùng Đạ Dị Vũ tụ hợp. "Tướng quân, bệ hạ có lệnh, để cho chúng ta xuất 4000 tướng sĩ đến trước phối hợp tướng quân công thành. Bệ hạ chấp thuận chúng ta vận dụng đại bác công thành." Mấy tên tướng lãnh đi tới Đạ Dị Vũ bên cạnh, mở miệng nói: "Được, vậy bản tướng quân liền muốn nhìn một chút, cái này Mộ Hành thành đông doanh thủ quân có năng lực gì? Tuy là đánh nghỉ binh, nếu có thể nhất cử công phá Mộ Hành thành mà nói, tự nhiên tốt nhất." Đạ Dị Vũ trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Mộ Hành thành tường bên trên, Cao Mục cùng một đám đông doanh tướng lãnh cũng là phát hiện đại minh quân đội. "Đại tướng quân, đại minh quân đội lại phái tới mấy vạn tướng sĩ đến trước, xem ra bọn họ đây là tính toán toàn lực công thành." Mấy tên tướng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn đến phía dưới đại minh quân đội, thanh âm trở nên có chút nghiêm trọng. "Không sao, Mộ Hành thành bên trong có đến quân ta hơn 100000 tướng sĩ, lại thành bên trong cũng có đại bác, sàng nọ xe bậc này thần binh lợi khí, đủ để ngăn chặn đại minh quân đội tiến công." Nghe vậy, Cao Mục xem thường khẽ mỉm cười. Lúc này, đại minh quân đội phương này, quân trận lúc trước, Đa Dị Vũ nhìn trước mắt Mộ Hành thành, trong mắt lộ ra băng lãnh hàn mang. "Truyền lệnh, đại bác chuẩn bị. Đạ Dị Hủ hét lớn một tiếng.
Vâng.
Mây tên tướng lãnh đáp một tiếng. Một đám đại minh binh lính đem từng môn đại bác đẩy ra, đặt ở quân trận lúc trước, xếp thành một hàng. Mộ Hàm thành thủ quân muốn co đầu rút cổ ở trong thành, tử thủ thành trì. Bản tướng quân liền muốn để cho Mộ Hàm lá chắn trở thành một phiên biển lửa.
Bán.
Đại bác sau khi chuẩn bị xong, Đạ Dị Hủ lạnh giọng mở miệng nói. Hướng theo Đạ Dị Hủ ra lệnh một tiếng, rất nhiều đại minh binh lính đem từng quả đạn pháo bỏ vào pháo trong khu vực quản lý, rồi sau đó đốt dây dẫn.
Suy suy,
dây dẫn lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn.
Ầm.
Một hồi vang lên ầm ầm. Từng môn đại bác đen nhánh kia pháo trong khu vực quản lý, quang mang chớp động. Từng quả đạn pháo tại hỏa dược dưới tác dụng, bắn ra, lôi cuốn đến đáng sợ uy năng, ở trên không bên trong xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào Mộ Hàm thành tường bên trên. Rầm rầm rầm. Âm thanh nổ lớn, trong nháy mắt vang dội. Mộ Hàm thành tường tuy nhiên kiên cố, cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản đều bận rộn đại bác quanh kích. Vãi đất đá vang khắp nơi, bụi đất tung bay, khói bụi bao phủ, ánh lửa ngút trời. Nổ tung chỉ tiếng điếc tai nhức óc. Mộ Hàm trên tường thành xuất hiện rất nhiều hư hại địa phương. Cứ việc một vòng đại bác quanh kích, vô pháp chính thức phá hư Mộ Hàm thành tường, nhưng cũng để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Đại Minh đại bác có thể đối với Mộ Hàm thành tường tạo thành uy hiếp. Không chỉ như thế, Mộ Hàm thành tường bên trên đông doanh thủ quân tướng sĩ né tránh không kịp. Tại đạn pháo oanh kích dưới uy lực, thương vong thảm trọng. Rất nhiều tướng sĩ trực tiếp bị nổ thành khối vụn. Người xung quanh càng bị dư âm nổ hất bay. Máu tươi văng khắp nơi, gào thét bi thương không ngừng. Đáng chết. Đại Minh quân đội vậy mà quá nhanh sao liền vận dụng đại bác.
Nhanh.
Để cho các tướng sĩ đem thành bên trong đại bác vận chuyển đến thành tường bên trên. Sang nọ xe chuẩn bị, thừa dịp Đại Minh quân đội đại bác công kích khoảng cách, cho bản tướng quân phản kích. Một màn trước mắt này, để cho Cao Mục cắn răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Nghe thấy Cao Mục mà nói, vô số đông doanh tướng sĩ bối rối hành động. Không đợi đông doanh thủ quân bên này chuẩn bị sẵn sàng, rầm rầm rầm. Đại bác tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Lại là đồng dạng tràng cảnh, lại là đồng dạng hình ảnh. Mộ Hàm thành tường bên trên, một phiến hỗn loạn. Cùng tiến thủ, bắn tên. Sang nọ xe, bắn. Đa Dĩ Ủ thấy vậy, khóe miệng duy dương cao, câu lên vẻ khinh thường đường cong, tiếp tục hạ lệnh.
Xiêu xiêu xiêu.
Đại Minh cung tiến thủ, trương cung bắn tên, từng cây mưa tên bắn ra. Trên bầu trời hình thành đáng sợ mưa tên. Mưa tên che khuất bầu trời, giống như chẳng chịt châu chấu một dạng. Tên nọ đâm phá thiên cơ, mang theo tiếng thét, bắn về phía Mộ Hàm thành tường. Thời gian một nén nhang.
Không.
Thoáng qua rồi biến mất. Tại Đại Bác, sang nọ xe cùng cung tiến thủ tiến công bên dưới. Mộ Hàm trên tường thành đông doanh thủ quân, ít nhất tổn thất mấy ngàn chúng nhân. Toàn bộ thành tường cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều có hư hại, một mảnh đen nhánh. Thành tường một vài chỗ, càng là xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Còn có hỏa diễm đang cháy. Tại Đại Minh quân đội mãnh liệt tiến công bên dưới, thành trung đông doanh thủ quân căn bản không có cơ hội đem sàng nỏ xe còn có đại bác chuyên trở đến thành tường bên trên.
Đáng chết,
chúng ta rút lui. Thành bên trong, Cao Mục giận quát một tiếng.
Đại tướng quân, lời này hiểu thế nào?
Nghe thấy Cao Mục mà nói, một tên tướng lãnh nghi hoặc hỏi. Đại Minh quân đội vốn là phái ra một vạn tướng sĩ, hắn là tại đánh nghỉ binh Mộ Hàm thành. Đã như thế, chúng ta tất cả đều là nhận là Đại Minh tại Dương Đông kích Tây, ta quân tướng sĩ cũng là buông lòng cảnh giác. Cho dù phía sau Đại Minh quân đội lại là phái tới mấy vạn tướng sĩ, chúng ta như cũng không có chú trọng. Hiển nhiên, đây mới là Đại Minh quân đội mục đích chân chính, dùng đánh nghi binh để cho ta quân tướng sĩ buông lòng cảnh giác, buông lòng đề phòng, mục đích đạt thành sau đó mới quân ta không tưởng tượng nổi thời điểm, trực tiếp phát động mãnh liệt tiến công. Cao Mục cắn răng, từng chữ từng câu mở miệng nói, là